Chương 408, thực hành lúc trước kế hoạch. Chương 408, thực hành lúc trước kế hoạch. Cho dù là triều đình đại quân áp cảnh, bọn hắn đáng lo liền đi thẳng một mạch, dù sao bọn hắn chỉ có những người này, nơi đây cũng không có lo lắng. Đợi đến phong ba quá khứ, bọn hắn trở lại tiếp tục thực hành lúc trước kế hoạch. Nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Nhược Phong lần này đến vậy mà không biết từ chỗ nào đạt được đột phá tu vi dự vận, cưỡng ép đột phá cảnh giới, để bọn hắn lao đại trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đối phó. Mà nguyên bản không bị bọn hắn để vào mắt mấy cái thiếu niên, giờ phút này vậy mà cũng nắm giữ loại này đột phá tu vi dự vận, để bọn hắn tại trong thời gian ngắn trực tiếp đột phá tu vi, nắm giữ tiêu giao thiên cảnh thực lực. Nếu như đối phương vẫn là nguyên bản tự tại địa cảnh đỉnh phong tu vi, bọn hắn căn bản liền sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng nếu là đột phá đến tiêu giao thiên cảnh, đó chính là có đánh với bọn họ một trận tư cách. Đồng thời bọn hắn còn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí đối phó, mấy người thiếu niên này thiên phú cực kỳ bất phàm, tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ càng là chưa có người có thể so sánh, nếu là hơi không cẩn thận, rất có thể liền sẽ. Đang tại đám người suy tư thời điểm, một đạo cực kỳ cường đại khí tức xuất hiện, đó là một đạo kiếm khí bên trên dường như mang theo thiên quân vạn mã khí thế, cùng lúc trước, Tiêu Nhược Phong phá trận thời điểm sử dụng kiếm pháp không khác nhau chút nào. Đám người vô ý thức liền cho rằng, một kiếm này tất nhiên cũng là Lang Gia Vương Trô vung ra. Thế nhưng là khi bọn hắn hướng đến Tiêu Nhược Phong nhìn lại chi, lại phát hiện đối phương đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc biểu lộ. Mà hắn ánh mắt tức là nhìn đến một bên, đang nhắm mắt lại, chậm rãi thi triển chiêu thức Bách Lý Đông Quân trên thân. Trời sinh võ mạch, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiêu Nhược Phong sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhìn về phía Bách Lý Đông Quân ánh mắt phức tạp đến cực hạn. Hắn tự nhiên nhận ra, Tiêu Nhược Phong vừa rồi sử dụng chiêu thức, chính là hắn dùng qua thực lực quân đội có thể đây là hoàng thất đặc thù kiếm pháp, ngoại trừ Bắc Ly hoàng thất bên ngoài, tuyệt không có khả năng tùy tiện truyền thụ người khác, càng không khả năng có người có thể học chúng đến. Vừa vặn rất tốt có khéo hay không, Bách Lý Đông Quân hoàn toàn liền ngay trước hắn mặt xuất ra. Hắn đương nhiên không biết hoài nghi là Bách Lý Đông Quân đi nơi nào học trộm, bởi vì căn bản liền không có cần thiết này. Bách Lý Đông Quân trời sinh võ mạch, bất kỳ võ đạo công pháp chiêu thức ở trước mặt hắn chỉ cần thi triển một lần, hắn mà có thể nhớ kỹ, đồng thời sử dụng đi ra. Cũng chính bởi vì dạng này, mới có không ít người truyền ngôn Bách Lý Đông Quân từ nhỏ tập võ là một cái gần như không tồn tại thiên tài. Nhưng trên thực tế, Bách Lý Đông Quân từ nhỏ xác thực chưa từng tập võ, hơn nữa là cực kỳ kháng cự. Hắn sở dĩ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong nắm giữ thâm hậu như thế nội lực, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là bởi vì hắn nguyên bản sư tôn Tây Sở vị kia kiếm tiên, tại hắn bất chi bất giác quá trình bên trong, đem những này nội lực ngưng tụ ở trong cơ thể hắn. Trừ cái đó ra, cũng không có nhân giáo qua người khác cùng kiếm pháp. Bách Lý Đông Quân hoàn toàn đó là nương tựa theo ban đầu, nhìn thoáng qua vị kia kiếm tiên biểu diễn Tây Sở kiếm vũ, cho nên liền là có thể nương tựa theo trí nhớ đi xuống, hơn nữa có thể thi triển đi ra. Có thể đây hết thảy, trước đây chỉ là hắn điều tra đến tin tức, hắn chưa từng có thấy tận mắt. Mà lần này, Bách Lý Đông Quân ngay trước hắn mặt, tại ngắn như vậy thời gian bên trong học xong kiếm pháp này, mà có thể nói rõ hắn lúc trước chỗ điều tra ra được tất cả cũng không phải là lời đồn. Triệu Ngọc Chân đám người đồng dạng là mặt đầy khiếp sợ, chỉ có Tư Không Trường Phong muốn tốt hơn một chút một chút. Hắn lúc trước chính là cùng Lý Hàn Ý gì cùng nhau kiến thức qua Bách Lý Đông Quân năng lực này, bởi vậy lần này nhìn thấy hắn sử dụng ra một chiêu này, thật không có quá mức khiếp sợ, thậm chí xem như nằm trong dự liệu. Cái kia một đạo khổng lồ kiếm khí cực kỳ tấn mãnh, trong nháy mắt liền dẫn thẳng tiến không lùi khí thế, hướng đến Thanh Phong trại đám người kích xạ mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, kịch liệt nổ tung, ngay tiếp theo đẩy trời khói bụi, Thanh Phong trại đám người, càng là tại mảnh này khói đặc quần quật bên trong riêng phần mình bay rất ra ngoài. Bọn hắn không có chút nào chuẩn bị phía dưới, đối mặt Bách Ly Đông Quân một chiêu này, trong lúc đội vàng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Nhưng bọn hắn cảnh giới vốn là không kém bao nhiêu, bọn hắn thiên phú cùng Bách Lý Đông Quân so sánh, càng là một cái mã, một cái ngày. Lại thêm Tiêu Nhược Phong kiếm pháp này vô cùng bá đạo, mặc dù Bách Lý Đông Quân sử dụng đi ra, uy lực so ra kém Tiêu Nhược Phong, thế nhưng không phải Thanh Phong trại đám người có thể ngăn cản. Hư không bên trong, đang cùng Tiêu Nhược Phong đại chiến bên trong trung niên nam nhân, cảm nhận được một màn này, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Một đám phế vật. Hắn nguyên bản còn muốn lấy, hắn đối phó Tiêu Nhược Phong, về phần Bách Lý Đông Quân bọn hắn mấy người thiếu niên này, hắn ngược lại là không có để ở trong lòng. Giao cho dưới tay các huynh đệ hẳn là đều có thể đối phó. Nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, Bách Lý Đông Quân chỉ là một chiêu, liền dễ như trở bàn tay đem tất cả mọi người đánh bại. Như vậy, tiếp xuống hắn sẽ đối mặt với tất cả mọi người vây công cục diện. Hắn đối phó một cái Tiêu Nhược Phong, cũng đã là cực kỳ cố hết sức, chỉ có thể đem đối phương kéo lấy, nghĩ đến đợi đến đối phương dược hiệu quá khứ, cảnh giới ngã xuống sau đó, hắn mới có cơ hội thủ thắng. Nhưng là, nếu như lại thêm Bách Lý Đông Quân mấy người bọn hắn nói, vậy hắn chính là không có nửa điểm phần thắng. Dù sao Bách Lý Đông Quân bọn hắn, bản thân chỉ là tự tại địa cảnh đỉnh phong, nhưng là có canh mạnh bà gia chỉ sau đó, từng cái đều đi tới tiêu giao thiên cảnh đỉnh phong, cùng hắn cái này nửa bước thần du huyền cảnh cũng kém không được bao nhiêu. Nếu là đơn đối đầu mấy người bọn họ, hắn vẫn như cũ không sợ, nhưng lại thêm một cái thần du huyền cảnh Tiêu Nhược Phong, hắn đem không có nửa điểm phần thắng. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt một trận dãy rủa, ngay sau đó liền hừ lạnh một tiếng. Các ngươi vậy mà như thế vô sỉ, toàn bộ lựa chọn dùng đan dược đến đột phá cảnh giới, đã như vậy nói, ta coi như không phục hồi. Nói đến, thân hình hắn chợt lóe, chính là biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Thanh Phong trại những cái kia bị Bách Lý Đông Quân đánh lui lắm người, không biết từ chỗ nào móc ra một cái màu đen tiểu cầu, đi giữa không trung ném một cái. Phanh! Một tiếng nổ tung vang lên, sau đó liền hóa thành đầy trời hắc vụ, trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ đi vào, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất không gặp. Thấy một màn này, Bách Lý Đông Quân đám người từng cái sắc mặt khó coi. Bọn hắn cũng quá giàu hạn, mắt thấy đánh không lại, vậy mà trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Tư Không Trường Phong cầm trong tay trường thương, sắc mặt âm trầm nói ra. Bách Ly Đông Quân nhíu chặt lông mày. Bọn hắn như cùng chúng ta nghênh chiến, cơ hội là thất bại của diện, cho nên lựa chọn chạy trốn cũng là rất bình thường sự tình. Đây là, đây Bắc Ly chí lớn, bọn hắn có thể đi địa phương cũng rất ít, ta suy đoán bọn hắn hẳn là biết trốn về Thanh Phong trại. Tiêu Nhược Phong nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Không sai, Thanh Phong trại vốn là dễ thủ khó công, đồng thời từ trận pháp gia trì, liền xem như chúng ta lấy như bây giờ trạng thái, cũng không nhất định có thể công được đi vào, với lại trên người chúng ta canh mạnh và dược hiệu, đoán chừng cũng không kiên trì được quá dài thời gian. Sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn đến hư không, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ sầu lo. Nguyên bản hắn chính là không có lòng tin gì, dù sao lần trước đi tiến đánh qua Thanh Phong trại, biết Thanh Phong trại phòng ngự cực mạnh, dù là có Sở Hàm đưa canh mạnh bà, có thể công phá bọn hắn trận pháp khả năng cũng là cực nhỏ. Càng huống hồ, trên người bọn họ canh mạnh bà dược hiệu, căn bản là không kiên trì được quá dài thời gian, chờ bọn hắn đuổi tới Thanh Phong trại thời điểm, nói không chừng dược hiệu liền đã đi qua. Lấy bây giờ cảnh giới đi đối phó Thanh Phong trại, bọn hắn đều còn có một số lòng tin, nhưng nếu như là cảnh giới trở về trước đó, đó chính là không có phần thắng chút nào. Dù sao Lý Hàn Y Liệp bản thân bị trọng thương, mà Triệu Ngọc Trần đám người mặc dù thiên phú cực mạnh, nhưng chúng quy là quá mức nghiên thiếu, chỉ có tự tại địa cảnh đỉnh phong cảnh giới. Nghĩ đến đây, hắn ngay sau đó chính là thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra lần này thảo phạt Thanh Phong trại sự tình, không được tiến hành tiếp. Chương 409, hai mặt nhìn nhau. Chương 409, hai mặt nhìn nhau. Nghe hắn nói như vậy, Bách Lý Đông Quân đám người đều là sửng sở, trong mắt hơi kinh ngạc. Đây là vì sao? Đã bọn hắn chạy trốn, vậy chúng ta đuổi theo là được, hôm nay lại là chuyên môn vì thảo phạt bọn hắn đến, không phải liền là dự định trảm thảo trừ căn sao? Bách Lý Đông Quân có chút không hiểu hỏi. Đúng vậy à, nếu không phải bọn hắn ngoài ý muốn xuất hiện ở đây, chúng ta hiện tại chỉ sợ đã đến Thanh Phong trại cổng, đã bọn hắn chạy trốn, với lại có không ít người đều đã bị đánh tổn thương, chúng ta hiện tại đi không phải vừa vặn. Tư Không Trường Phong cũng là đi theo phụ họa. Nhưng mà, Tiêu Nhược Phong sát thực lắc đầu. Sự tình không có đơn giản như vậy, Thanh Phong trại vốn là có trận pháp gia trì, chỗ kia là bọn hắn đại bản doanh, vốn có trận pháp, cũng không phải chúng ta hôm nay thấy nhưng so sánh. Nếu chúng ta tùy tiện tiến đến, vô pháp công phá trận pháp chuyện nhỏ, khiến cho không tốt, chúng ta thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghe được hắn nói như vậy, Bách Lý Đông Quân người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt cũng xuất hiện một chút do dự. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà, Triệu Ngọc Chân lại hừ lạnh một tiếng. Thì tính sao, mọi người cũng đừng quên, người kia đã thương sư tỷ. Sư tôn đau lòng nhất sư tỷ, nếu là bị sư tôn biết được, tất nhiên sẽ không bỏ qua người kia, đừng nói là sư tôn, liền ngay cả ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nghe được Triệu Ngọc Chân nói như vậy, Bách Lý Đông Quân đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Giữa cách đó không xa, Lý Hàn Y tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, khí tức suy yếu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Rất rõ ràng, vừa rồi đối phương một chiêu kia là ra toàn lực, Newton đem Lý Hàn Y Lìa đưa vào chỗ chết. Nếu không phải Lý Hàn Y cảnh giới bày ở nơi này, có lẽ đối phương chỉ là một trường này, mà có thể đưa nàng triệt để gạt bỏ. Ta khuyên các ngươi vẫn là không nên vọng động, tốt nhất vẫn là về trước đi bẩm báo tiền bối. Việc này nếu là có tiền bối xuất thủ, liền không thành vấn đề. Tiêu Nhược Phong một mặt cẩn thận nói ra. Huống hồ, Lý Hàn Y Lìa bản thân bị trọng thương, hẳn là kịp thời được trị liệu. Nếu không nói, rất có thể sẽ thương tới căn cơ, đến lúc đó coi như được không bù mất. Nghe được hắn nói như vậy, đám người rốt cục kịp phản ứng, mà Triệu Ngọc Chân trong mắt cũng rốt cuộc có chỗ động dung. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Lý Hàn Y Liệt, lại liếc mắt nhìn Thanh Phong trại phương hướng, sau đó cắn răng, giống như là hạ quyết định quyết tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân mấy người. Các ngươi trước hộ tống sư tỷ trở về, mau chóng đem sư tỷ đưa đến sư tôn bên người, đồng thời nói rõ bên này tình huống. Nghe được hắn nói như vậy, Bách Lý Đông Quân đám người sửng sở, có chút không hiểu nhìn đến hắn. Cái kia sư huynh ngươi đây? Triệu Ngọc Chân hít sâu một hơi, sắc mặt càng băng lãnh, trong tay cái kia một thanh kiếm gỗ đào dường như cảm nhận được hắn phẫn nộ, phát ra từng đợt kịch liệt run rẩy. Bù bù, ta muốn vi sư tỷ báo thù. Thanh Phong Sơn, một mảnh xanh đúng tươi tốt bên trong, chỗ giữa sườn núi, một vùng bình địa bên trên, mấy chỗ đầu gỗ dựng phòng ở, lộ ra có chút cũ nát không chịu nổi. Những phòng ốc này nhìn qua tựa hồ là gánh chịu quá nhiều mưa gió, khắp nơi đều là lỗ rách, trại bên trong có chút cũ yếu bệnh tàn người, đang tại làm lấy bề bạt. Lúc này, từng trận tiếng xe gió vang lên, sau đó chính là mấy chục đạo bóng người xuất hiện. Chính là Thanh Phong trại đám người, ngoại trừ người dẫn đầu bên ngoài, những người còn lại đều là bản thân bị trọng thương. Dẫn đầu cái kia trung niên nam nhân mặc dù không có thụ thường, nhưng là sắc mặt hắn cũng là khó coi đến cực hạn. Đại đương gia, đây là có chuyện gì? Trại bên trong đi ra một cái lao nhân, năm nào qua thất tuần, tóc sớm đã hoa râm, mặc trên người rách dưới, lúc hành động còn lưng lưng eo. Nhìn thấy đám người đầy bụi đất trở về, trên mặt hắn dường như hơi kinh ngạc, dường như hơi nghi hoặc một chút. Cũng ngay, trung niên nam nhân lại là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một tay đem lão nhân cho đẩy ra. Hoặc là bởi vì lực đạo quá lớn, lão nhân một cái lảo đảo, trực tiếp ngã trên mặt đất, nhưng mà hắn cũng không dám phát ra cái gì gọi, dãy rủa lấy đứng người lên, vội vàng thở dài. Đại đương gia thứ tội, là tiểu nhân không có mắt, không nên ngăn cản đại đương gia đường. Nghe được hắn nói như vậy, trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng không có cái gì tốt sắc mặt. Cút đi. Phải. Lão giả dường như nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng đến đối phương cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Đại đương gia nhìn trước mắt thụ thương đông đảo các huynh đệ, sắc mặt cũng dần dần đông trầm. Phanh. Hắn một trưởng vỗ tại trước mặt bàn bên trên, phát ra nặng nề tiếng vang. Mấy người thiếu niên này thật sự là quá phận, ỷ có cái kia thần bí dự vật, có thể thời gian ngắn đột phá bọn hắn cảnh giới, vậy mà tổn thương chúng ta đông đảo huynh đệ. Một cái phơi bảy cánh tay trung niên nhân, một tay nhấc lấy đại đao, một tay che ngực, sắc mặt khó coi nói ra.
Đúng vậy à, bọn hắn hoàn toàn là không có đem chúng ta để vào mắt, chờ chúng ta khôi phục qua đi, nhất định phải đi tra rõ ràng, nhìn xem mấy người thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn. Nghe được đám người nói, trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Mọi người nhất thời an tĩnh lại, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nói nhiều một câu. Trung niên nam nhân đảo mắt đám người một vòng, sau đó âm thanh băng lãnh nói ra.
Nếu không phải là các ngươi quá phế vật, hôm nay như thế nào lại là như thế này tình huống? Ta đều đã đem tu vi cao nhất Tiêu Nhược Phong kéo lại, có thể các ngươi thậm chí ngay cả một tên tiểu bối một chiêu đều không tiếp nổi, nhiều người như vậy bị hắn một tên tiểu bối đánh bại, còn không biết xấu hổ nói. Nghe được hắn nói như vậy, đám người vốn là thụ thương khó coi sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi chút.
Đại ca, cái này cũng không thể trách chúng ta, cái kia tiểu bối thiên phú cực mạnh, hơn nữa nhìn hắn sử dụng chiêu thức, tựa hồ là Bắc Ly hoàng tộc chiêu thức.
Ân. Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn đối phương.
Bắc Ly hoàng thất? Có thể Tiêu Nhược Phong không phải liền là Bắc Ly hoàng thất người, chiêu thức kia có phải hay không là hắn truyền thụ?
Tuyệt không có khả năng.
Nói chuyện người kia mười phần khẳng định, theo ta được biết, đây là Bắc Ly hoàng thất chuyên môn công pháp, là tuyệt đối không thể lại truyền ra ngoài, cho nên tiểu tử kia biết cái này chiêu thức, điện chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn rất có thể là hoàng thất người.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó nhíu mày, không ít người càng là xì xào bàn tán.
Đây Thái An đế đã cùng thánh địa đạt thành hợp tác, chúng ta dưới mắt toan tính sự tình, tại hôm nay trước đó bọn hắn cũng không cảm kích, như thế nào?
Đây cũng không nhất định, liền xem như không biết chúng ta là thánh địa người, có lẽ cũng biết phái người đến đây tiêu diệt toàn bộ.
Chỉ là, chúng ta đối với Bắc Ly hoàng thất cũng coi như có chút hiểu rõ, vì sao trước đây cũng chưa gặp qua đây người.
Đám người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi đều là lắc đầu không nói.
Thôi, trung niên nam nhân khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra.
Quản hắn là thân phận gì, các ngươi nhiều người như vậy thua ở một thiếu niên trong tay, đây cũng là hôm nay chúng ta nhiệm vụ không thành công nguyên nhân.
Hắn lạnh lùng nói ra, ánh mắt đảo qua đám người chỉ cảm thấy giống như là một thanh sáng loáng đại đao, từ trên người bọn họ thổi qua đồng dạng.
Với lại ta cảm thấy bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên dưới mắt trọng yếu nhất là muốn đem bảo vệ tốt sân trại, tuyệt không cho phép bọn hắn xâm nhập.
Nghe nói lời ấy, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt bên trong xuất hiện chút nghi hoặc.
Bọn hắn còn dám đánh lén?
Hẳn là sẽ không a.
Đúng lúc này, lúc trước rời đi lão nhân kia xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người.
Không xong,
không xong.
Đại đương gia,
hắn thần sắc có chút bối rối, có lẽ là bởi vì ngay cả lúa mì, cũng có lẽ là bởi vì quá mức bối rối, dẫn đến hắn chạy bộ thời điểm kém chút ngã một phát. Đi vào trước mặt mọi người, hắn càng là trực tiếp hai chân mềm nhũn quỳ gối trung niên nam nhân kia trước mặt.
Ân.
Trung niên nam nhân khẽ nhíu mày, trên mặt đã hiện ra một tia nộ khí.
Lúc trước cũng đã cảnh cáo đối phương, chưa từng nghĩ đây người lại còn như thế không biết sống chết.
Hắn hừ lạnh một tiếng.
Xem ra ngươi là một điểm đều không đem ta nói nghe được tâm lý đi, đã như vậy.
Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, vừa nghe lão giả tiếp tục nói.
Chương 410, không có chút nào uy hiếp.
Chương 410, không có chút nào uy hiếp.
Đại đương gia, không xong, có người xông vào chúng ta trại, đã giết không ít người.
Cái gì?
Đám người nghe vậy đều là kinh ngạc ngồi mà lên, ánh mắt bên trong dường như hơi kinh ngạc.
Cái gì người lại có lớn như vậy lá gan, dám xông vào chúng ta Thanh Phong trại?
Nói, đến cùng là ai, để ta đi chặn hắn.
Nghe nói lời ấy, lão giả toàn thân run lên, dường như có một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi đồng dạng.
Đây, tiểu nhân cũng không rõ lắm, người kia là người thiếu niên, mặc một thân đạo bảo, vũ khí là một thanh kiếm gỗ đào.
Nói đến đây, mọi người nhất thời con ngươi co bảo, bọn hắn tự nhiên là nghĩ đến là ai.
Dù sao bọn hắn vừa rồi mới từ bên kia trốn về đến, mà đối phương lại một thiếu niên, chính là cùng hắn miêu tả giống như lúc.
Bọn hắn có mấy người?
Chỉ có một cái.
Một cái?
Trung niên nam nhân lập tức nhíu mày, trong mắt dường như có chút do dự.
Vì sao chỉ có một cái?
Đám người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ.
Được rồi, đã hắn chỉ có một người, vậy chúng ta liền không thể thả hắn rời đi.
Nói đến, trung niên nam nhân vung tay lên.
Theo ta ra ngoài nên địch.
Thanh Phong trại cổng, Triệu Ngọc Chân chậm rãi đi vào, một thanh kiếm gỗ đào lơ lửng tại hắn bên cạnh, dưới chân trải rộng thi thể, mà phía trước còn có hơn 10 người, trong tay cầm đao kiếm, chỉ là bọn hắn không dám lên trước, đây ở phía xa mặt đầy cẩn thận nhìn đến.
Triệu Ngọc Chân đối với đây hết thể giống như không nghe thấy, tựa hồ trước mặt hắn chỉ là một đoàn không khí đồng dạng.
Lớn mật, dám mạnh mẽ xông tới ta Thanh Phong trại, hôm nay chính là thiên thần hàng lâm, cũng tuyệt không có khả năng thả ngươi rời đi.
Một tiếng gầm thét vang lên, Triệu Ngọc Chân ngẩng đầu hướng cách đó không xa nhìn lại, vừa bạn gặp được vừa rồi chạy trốn đám người.
Mà Thanh Phong đám người giờ phút này cũng phát hiện Triệu Ngọc Chân tồn tại, mọi người đều là sửng sở, trong mắt dường như hơi kinh ngạc.
Dẫn đầu cái kia trung niên nam nhân, nhìn thấy Triệu Ngọc Chân đến, vô ý thức chính là hướng hắn hậu phương nhìn lại.
Dù sao hắn thấy, Triệu Ngọc Chân cùng với những cái khác mấy cái thiếu niên thậm chí là Tiêu Nhược Phong đều là cùng một chỗ, cho nên Triệu Ngọc Chân đến, cũng liền đại biểu cho Tiêu Nhược Phong bản thân toàn bộ đều giết tới. Thế nhưng là tại Triệu Ngọc Chân sau lưng cũng không có phát hiện cái khác thân ảnh, mà hắn cảm giác bên trong, nơi đây cũng không có cái khác khí tức tồn tại.
Nói cách khác, chỉ có một mình hắn đuổi theo tới.
Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn càng là không hiểu.
Bọn hắn Thanh Phong trại vốn là có trận pháp gia trì, tại trận pháp gia trì dưới, bọn hắn thực lực sẽ đạt được cấp sử thi đề thăng, liền xem như Tiêu Nhược Phong bọn hắn có dược vật gia trì bên dưới cũng đột phá cảnh giới, vẫn như cũng không phải bọn hắn đối thủ.
Nhưng hắn lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này, một người vậy mà cũng dám một mình xâm nhập bọn hắn đại bản doanh. Sắc mặt hắn có chút cổ quái nhìn đến Triệu Ngọc Trân. Thật không biết là nên nói ngươi gan lớn đâu, vẫn là không sợ chết, một người cũng dám một mình xâm nhập ta Thanh Phong trại. Nghe được hắn câu nói này, Thanh Phong trại những người còn lại cũng nhao nhao có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt Triệu Ngọc Trân. Một người, nếu như nói mấy tên thiếu niên kia toàn bộ đổi tới, bọn hắn có lẽ còn sẽ nghiêm túc cân nhắc một phen, nhưng nếu là chỉ có một mình hắn, cái kia đem không có chút nào uy hiếp. Ha ha ha, đại đương gia, cái thiếu niên này liền giao cho ta đi, không cần đến ngài tự mình xuất thủ. Một cái thân mặc áo dài, trần trụi ra cánh tay cùng lồng ngực trung niên nam nhân đi ra. Trên vai hắn gánh một thanh đại đao bộ dáng có chút cổ quái, ngoại trừ đại bên ngoài, chính là hắn sống đao chỗ treo ba cái vòng bạc. Nhìn qua có chút gân gà, tựa hồ chỉ là trang trí, nhưng Triệu Ngọc Trân lại cảm nhận được một tia không bình thường. Đây ba cái vòng bạc bên trên tựa hồ lộ ra một tia trận pháp khí tức, thậm chí bọn hắn lúc trước chỗ đụng phải trận pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Pháp khí. Đối với mỗi người thực lực quyết định đều có khác biệt phương thức, không có gì ngoài hắn bản thân cảnh giới bên ngoài, chính là ý cảnh, trừ cái đó ra, còn có một số ngoại vật đồng dạng có thể ảnh hưởng đến một người có thể phát huy ra thực lực. Ví dụ như vũ khí. Từ Không Trường Phong cái kia một thanh trường thương chính là trên đó một niệm kỳ sư tôn truyền cho hắn, bản thân chính là một kiện hiếm có bảo vật, không chỉ có vô cùng sắc bén, càng là không thể phá bỡ. Còn có Lý Hàn Y sử dụng Thiết Mã Băng Hà, cùng Bách Ly Đông Quân sử dụng Bất Nhiễm Trần, đều là hiếm có tiên kiếm. Những này bảo kiếm trừ ra bản thân tính chất cực kỳ đặc thù bên ngoài, còn cùng rèn đúc bảo kiếm người có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Liên giống với nói đồng dạng vật liệu, khác biệt người rèn đúc đi ra vốn có uy lực là hoàn toàn không thể so bì. Người bình thường cho dù là cho hắn tốt nhất huyền thiết, hắn cũng chỉ có thể rèn đúc ra một thanh phổ thông bảo kiếm. Nếu là đúc kiếm đại sư, chỉ cấp hắn phổ thông tinh thiết, rèn đúc đi ra bảo kiếm, hắn trình độ sắc bén, cùng trình độ bền bỉ đều sẽ cực kỳ để thăng một cái cấp bậc. Mà người nam nhân trước mắt này sử dụng đại đao, không có gì ngoài bản thân rèn đúc vật liệu đặc thù bên ngoài, càng là tại trên thân đao tăng thêm một loại trận pháp. Mà trận pháp này chỗ cốt lõi chính là tại đây ba cái trên vòng tròn. Người thực lực không đủ. Biết rõ ràng người trước mắt sử dụng vũ khí sau đó, Triệu Ngọc Trân chỉ là bình đạm mở miệng, ngựa khí không lạnh không nhạt nói. Trung niên nam nhân nghe nói lời ấy, thân hình dừng lại, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt mắt thường có thể tra trở nên băng lãnh. Tiểu tử, muốn đánh bại ta, bằng vào miệng thế nhưng là không đủ. Nói đến, hắn chính là không do dự nữa, thân thể hơi nghiêng về phía trước sau đó tựa như cùng rời dây cùng cùng tiến đồng dạng, hướng đến Triệu Ngọc Trân lao đến. Triệu Ngọc Trân cũng không nhiều lời, chỉ là chậm rãi lắc đầu, sau đó duỗi ra hai ngón đặt ở trước ngực, miệng lẩm bẩm, chỉ thấy lơ lửng tại hắn bên cạnh cái kia một thanh kiếm gỗ, trong nháy mắt liền một phân thành hai, sau đó hai phân thành bốn. Trong chớp mắt, chính là ngưng hiện ra vô số thanh giống như lúc kiếm gỗ, những này kiếm gỗ cũng không phải là thực chất, mà là tận hắn châu ngưng tụ thành. Mỗi một chuôi trên một kiếm đều ẩn chứa cực kỳ cường đại kiếm khí. Hắn hai ngón hướng phía trước vung lên, trôi nổi ở bên cạnh hắn vô số kiếm khí chính là chuyển động theo, cuối cùng hóa thành vô số lưu quang hướng đến đối phương vào tới. Trung niên nam nhân kia cũng vừa lúc hướng hắn bên này vào tới, tốc độ cực nhanh, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, trong chớp mắt chính là đụng chạm lấy cùng một chỗ. Phanh! Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tựa như trống rỗng nổ vang một đạo sấm sét, khủng bố ba động tan ra bốn phía, hóa thành một đạo vô hình gợn sóng, đem với tư cách xem náo nhiệt đám người quét ngang ra ngoài. Chỉ còn lại có đại đương gia còn có thể ổn định đứng ở tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn đến Triệu Ngọc Trân. Hắn nguyên bản cũng không có đem Triệu Ngọc Trân để vào mắt, dù sao chỉ là một tên tiểu bối, mặc dù đối phương cưỡng ép đem tu vi để thăng đến tiêu giao thiên cảnh, nhưng cùng hắn đối chiến cái kia trung niên nam nhân, tại trận pháp gia chỉ dưới, thực lực cũng đột phá đến tiêu giao thiên cảnh đỉnh phong. Lại thêm hắn trong tay pháp khí, đối đầu Triệu Ngọc Trân, liền xem như không thể miểu sát, cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Triệu Ngọc Trân đây nhìn như tiện tay một đạo công kích, liền dễ như trở bàn tay đem cái kia trung niên nam nhân cho đánh bay rất ra ngoài. Mà Triệu Ngọc Trân giờ phút này vẫn như cũ mặt đầy lạnh nhạt đứng ở tại chỗ, liền phảng phất mới vừa cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. "Tốt, rất tốt." Đại đương gia chậm rãi mở miệng, đây là giọng nói vô cùng vì trầm thấp, sắc mặt càng là âm trầm đến cực hạn. "Đã ngươi không biết sống chết, xông đến ta Thanh Phong trại đến, vô luận xuất hiện bất kỳ hậu quả, đều chỉ có thể chính ngươi chịu trách nhiệm." Dứt lời, thân hình hắn chợt lóe chính là biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện tại Triệu Ngọc Trân sau lưng. Chương 411, còn lại một mảnh tàn ảnh. Chương 411, còn lại một mảnh tàn ảnh. Triệu Ngọc Trân chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức xuất hiện, để hắn toàn thân lông tơ loé sáng, hắn cơ hồ là vô ý thức một cái lắc mình, hướng bên cạnh quần quần đi qua. Cùng lúc đó, hắn mới vừa chỗ đứng lập vị trí, xuất hiện một nắm đấm. Mà cái này nắm đấm, vừa rồi chính là xoa hắn gương mặt quá khứ, không chút nghi ngờ nếu là hắn tốc độ chậm nữa bên trên một điểm, cái này cực đại nắm đấm sẽ tinh chuẩn đập đện tại hắn trên nó. Người này vốn là nửa bước thần du huyền cảnh, khoảng cách chân chính thần du huyền cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, một quyền này bên trên vốn có lực lượng là không cách nào tưởng tượng. Nếu là hắn đặt ở không cẩn thận phía dưới, thật bị đối phương một quyền này đánh trúng, hắn khả năng nháy mắt sau đó sẽ bạo thể mà chết. Hắn có chút nghĩ mà sợ nhìn đối phương. Đại đương gia ánh mắt bên trong giường như hơi kinh ngạc, hắn sững sờ một cái chớp mắt, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương có thể tránh thoát một quyền này của hắn. Thế nhưng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh chính là kịp phản ứng, sau đó liền lần nữa hướng đến trên mặt đất Triệu Ngọc Trân truy kích quá khứ cát. Mà Triệu Ngọc Trân cũng kịp phản ứng, mới là không có chút nào phòng bị phía dưới, đối phương đột nhiên tập kích, cho nên mới đánh hắn một cái trở tay không kịp, thân hình hắn cấp tốc lấp lóe, đợi cho đối phương đến thời điểm, liền chỉ còn lại có một mảnh tàn ảnh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn thân ảnh liền xuất hiện tại mấy chục trượng có hơn, sắc mặt cẩn thận nhìn đến đại đương gia. Đại đương gia khẽ nhíu mày, làm sao đã dám một mình xông vào ta Thanh Phong trại, hẳn là cũng sẽ chỉ làm rùa đen rút đầu, không dám cùng ta quang minh chính đại tranh tài một trận. Triệu Ngọc Chân sắc mặt nghiêm túc, mặc dù hắn là nhất thời tức giận mới xâm nhập Thanh Phong trại bên trong, thế nhưng là hắn cũng không phải là mã phu, càng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Sở dĩ dám xông vào đây Thanh Phong trại, hắn cũng là có nhất định lực lượng, mà những này lực lượng đều là bắt nguồn từ sư tôn trước đây truyền thụ thân pháp, vừa rồi hắn cũng chính là lợi dụng loại thân pháp này mới từ đối phương công kích phía dưới nhiều lần đào thoát. Có thể nắm giữ dạng này thân pháp, chỉ có thể để hắn chạy trốn, nhưng đối phương cảnh giới thật sự là quá mạnh, dù là hắn tại canh mạnh bà gia chỉ bên dưới đột phá cảnh giới, muốn chiến thắng đối phương vẫn như cũng là vậy vì nhốt khó. Nghĩ đến đây, hắn mày nhíu lại chặt hơn một chút, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp gì có thể đánh bại đối phương. Mà đại đương gia nhìn cách đó không xa Triệu Ngọc Trần, trong lúc nhất thời cũng không có công kích lần nữa. Mặc dù vừa rồi hai lần đó công kích đều là thăm dò, nhưng là hắn mỗi một lần công kích đều là dùng ra 8 điểm khí lực, càng là dùng ra nhanh nhất tốc độ. Hắn muốn đó là nhất kích tất sát, muốn thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem diệt sát, chỉ có dạng này mới có thể tại Thanh Phong trại trước mặt mọi người lập xuống uy hiếp. Một kích không thành, lượng kích không thành, tại hắn không có tuyệt đối nắm chắc phía dưới, là tuyệt đối sẽ không tại lần thứ 3 phát động công kích. Hắn trong lòng cũng đang âm thầm suy nghĩ lấy, đây thiếu niên bản thân chỉ là tự tại địa cảnh đỉnh phong cảnh giới, nếu như không phải là bởi vì loại kia thần bí dự vật để hắn đột phá cảnh giới, căn bản liền sẽ không nắm giữ dạng này chiến lược. Đã hắn không thể sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn, tại ngắn nhất thời gian bên trong đem đánh giết, vậy liền kéo dài thời gian. Đây là trước mắt tốt nhất phương thức giải quyết, chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, đợi đến trên người đối phương dược lực mất đi hiệu lực, đối phương tu vi chính là sẽ trở về tự tại địa cảnh, đến lúc đó tại đây Thanh Phong đây bên trong, đối phương chính là tùy ý hắn bắt. Trong lúc nhất thời, tại Thanh Phong trại đám người vây xem dưới, đại đương gia cùng Triệu Ngọc Chân vậy mà lâm vào ngắn ngủi giằng co. Kính Hồ học cung cổng, đang ngồi ở hồ trung tâm cái đình nhỏ bên trong câu cá sở hàm, khép hở lấy con mắt đột nhiên mở ra, dường như cảm ứng được cái gì, ánh mắt bên trong hiện ra một vẻ lửa giận, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng đến cách đó không xa con đường cuối cùng nhìn lại. Tại cái kia rộng lớn con đường cuối cùng, mấy bóng người đang tại lưng ngựa bên trên, phi tốc hướng về bên này bay nhanh. Sở Hàm thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại cái kia mấy đạo nhân ảnh trước mặt. Hừ, Tiêu Nhược Phong đống nhiên khẽ động dây cương, Tuấn Mã nhận hắn đem sinh lôi kéo, cao cao nâng lên móng trước, sau đó đống nhiên rơi xuống, kích thích mạng lớn cho bụi. Mà tại phía sau hắn mọi người đều là như thế. Tiền bối, Tiêu Nhược Phong trong mắt dường như có chút ngoài ý muốn, đang định nói cái gì thời điểm, Sở Hàm cũng không có để ý tới, mà là đem ánh mắt trực tiếp lướt qua đối phương, nhìn về phía sau hắn một tấc Tuấn Mã bên trên. Nguyệt Giao cưỡi một con ngựa, mà tại Nguyệt Giao trong ngực, Lý Hàn Y Lệ đang nhắm mắt lại, trên mặt dường như có chút thống khổ. Sư tôn, nhìn thấy Sở Hàm ánh mắt xem ra, Nguyệt Giao trong mắt dường như có chút áy náy. Xin mời sư tôn trách phạt, sư tỷ thụ thương. Nguyệt Giao lạnh lùng âm thanh xuất hiện, đám người biểu lộ cũng có chút ảm đạm, trong mắt đều là mang theo chút tự trách. Sở Hàm hít sâu một hơi, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Sau đó hắn vẫy tay, Lý Hàn Y Lệ thân thể biến chậm rãi trôi nổi, rơi vào trước người hắn. Mặc dù hắn không có đưa tay đi nâng, mà Lý Hàn Y Lệ giờ phút này nhắm chặt hai mắt, toàn thân đều có chút sủi lơ, nhưng lại cũng không có ngồi liệt trên mặt đất, mà là toàn thân mềm mại đứng thẳng. Tựa hồ tại hư không bên trong có một đôi ôn nhu tay đem đỡ lấy. Hắn hai ngón điểm tại Lý Hàn Y Lệ cái trán, một cô ôn hòa lực lượng thuận theo đầu ngón tay tiến vào Lý Hàn Y Lệ thể nội. Một lát sau, Lý Hàn Y Lệ chậm rãi mở hai mắt ra, mặc dù trên mặt vẫn như cũ có chút suy yếu, vừa vặn bên trên thương thế cũng đã tốt 7-8 phần. Lý Hàn Y Lệ mở mắt nhìn đến Sở Hàm, lập tức vui vẻ. Sư tôn. Sở Hàm chậm rãi gật đầu. Đi, một trận chiến này các ngươi cũng mệt mỏi, trở về trong học cung nghỉ ngơi thật tốt a. Phải. Bách Lý Đông Quân cung kính thi lễ một cái, sau đó lên nhau, trên mặt đều là vô cùng lo lắng, sau đó riêng phần mình cưỡi ngựa trở về trong học cung. Lý Hàn Y Lệ cũng bị Nguyệt Giao đỡ lấy trở về, chỉ là đi mấy bước liền sẽ quay đầu nhìn một chút sư tôn bóng lưng. Tiêu Nhược Phong sớm đã từ lưng ngựa bên trên xuống tới, giờ phút này cúi đầu, không dám chính diện đối mặt Sở Hàm, trong mắt dường như có một vẻ sợ hãi. Ngươi vô pháp chiếu cố tốt bọn hắn. Sở Hàm bình đạm mà tràn ngập uy nghiêm âm thanh vang lên, Tiêu Nhược Phong toàn thân chấn động. Tiền bối, hắn có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng là không nói lời nào đi ra. Thôi, ngươi có biết ta để bọn hắn phụ tá ngươi bản ý là cái gì? Tiêu Nhược Phong là người, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, tham dò tính nói ra. Tiền bối là vì để cho bọn hắn nắm giữ một cái tốt đẹp tiền đồ. Hắn lời còn chưa nói hết, Sở Hàm chính là hừ lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái này, vẫn là nói ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ quan tâm cái này? Tiêu Nhược Phong lập tức ý miệng, cúi đầu trầm mặc. Sau một lúc lâu, Sở Hàm hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục nói. Ta muốn là bọn hắn trợ giúp ngươi làm ngươi muốn làm sự tình, đồng thời muốn ngươi lợi dụng mình thân phận bảo vệ bọn họ chu toàn. Nhưng bây giờ ta còn không có đem bọn hắn hoàn toàn giao cho ngươi, ngươi liền đã không làm được đến mức này, ngươi để ngày sau ta còn thế nào yên tâm đem bọn hắn giao cho ngươi trên tay? Nghe được Sở Hàm nói như vậy, Tiêu Nhược Phong khoẹt miệng có chút đắng chát. Chương 412, đột phá tiêu giao thiên cảnh. Chương 412, đột phá tiêu giao thiên cảnh. Nguyên bản hắn coi là Sở Hàm là vì để cho Lý Hàn Y Lệ bọn hắn phụ ta hắn kiến công lập nghiệp, lại không ngờ tới Sở Hàm từ đầu đến cuối chỉ là vì cầu cái bình an. Phải, Sở Hàm cùng Tiêu Nhược Phong giữa giao dịch chỉ là vì bảo đảm Lý Hàn Y Lệ bọn hắn bình an, chỉ thế thôi. Về phần cái gì rộng lớn tiên đồ, hoặc là cái gì cái khác, những này đối với Sở Hàm đến nói căn bản là không quan trọng gì, hắn tin tưởng, đối với Lý Hàn Y Lý bọn hắn đến nói cũng sẽ không quá để ý, nếu là bọn họ thật để ý, đó chính là chính bọn hắn sự tình, đây không phải hắn cái này khi sư tôn cai quản. Thôi, ngươi trở về đi. Sở Hàm âm thanh băng lãnh nói ra, không mang theo mảy may tình cảm, sau đó thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Tiêu Nhược Phong sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Tiền bối để hắn trở về, là để hắn trở về học cung chờ, vẫn là trở về hoàng cung? Phải chăng liền đại biểu cho tiền bối từ bỏ trước đó giao dịch, từ nay về sau, hắn chính là cùng tiền bối, cùng toàn bộ Kính Hồ học cung, lại không nửa điểm liên quan, trước đây nói tất cả cũng đều không tính. Thanh Phong Sơn, Thanh Phong trại bên trong, Triệu Ngọc Chân cùng đại đương gia đã giằng co rất lâu, từ khi hai lần thăm dò sau đó, lại là ai cũng không có xuất thủ trước. Triệu Ngọc Chân có thể cảm giác được, tự thân lực lượng đang dần dần biến yếu, mặc dù cái tốc độ này cực chậm, nhưng là điều này đại biểu lấy trên người hắn canh mạnh bá sắp hao hết. Nếu thật đến lúc kia, hắn sẽ trở về tự tại địa cảnh tu vi. Còn tại Tiêu Giao Thiên cảnh, chính là không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng qua đối phương, nếu thật là đợi đến hắn cảnh giới rơi xuống, chính là càng không khả năng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, lặng yên hướng đến bốn phía phiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, cách đó không xa chính là vang lên một tiếng hét thảm. Đại đương gia sững sờ, chờ hắn kịp phản ứng, hướng đối phương thân hình nhìn lại thời điểm, lại chỉ thấy được không trung nở rộ một đạo máu bắn tung tóe, một cái đầu lâu cao cao nâng lên, cuối cùng trùng điệp rơi trên mặt đất. Phanh! Cái đầu kia một đường quần quật đến hắn trước mặt, con mắt vẫn là duy trì mở ra trạng thái, ánh mắt bên trong tựa hồ còn ngừng giữ lại nghi hoặc. Không đợi hắn từ đây đột nhiên biến cố bên trong kịp phản ứng lúc, liền lại là một từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn mãnh liệt hướng cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy Triệu Ngọc Chân hóa thành một đạo hắc ảnh, cấp tốc lấp lóe tại bốn phía, mỗi một lần lướt qua chính là có một cái đầu lâu rơi xuống. Hắn ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Nguyên lai Triệu Ngọc Chân ngay từ đầu chính là không có đem hắn xem như chân chính đối thủ, dù sao Triệu Ngọc Chân đối tự thân thực lực có rõ ràng nhận biết. Liên tính hắn đột phá cảnh giới, cũng tuyệt không có khả năng đánh thắng được nửa bước thần du huyền cảnh đại đương gia, cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở những người khác trên thân. Nơi đây ngoại trừ đại đương gia bên ngoài, những người còn lại, phần lớn chỉ có tự tại địa cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bộ tiêu giao thiên cảnh tu vi, chỉ có một số nhỏ đột phá tiêu giao thiên cảnh. Những người này đối mặt Triệu Ngọc Chân không có chút nào sức phản kháng, lại thêm hắn khủng bố tốc độ, quỷ dị thân pháp, có thể dễ như trở bàn tay, tại đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đem bọn hắn đánh giết. Đáng chết, ngươi thật đáng chết. Từng tiếng gầm thét vang lên, đại đương gia mãnh liệt hướng đến phía trước vọt tới. Chỉ là mỗi một lần hắn cũng không thể bắt được Triệu Ngọc Chân thân ảnh, chỉ có thể nhìn cái kia từng mảnh tàn ảnh trong đám người loại qua, mang đi Thanh Phong trại những cái kia tu vi yếu kém giả sinh mệnh. Mặc dù đối phương tu vi không bằng hắn, nhưng là tốc độ này lại là cực nhanh. Lúc trước đối phương chính là dựa vào cái kia khủng bố tốc độ, liên tiếp hai lần từ hắn sát chiêu bên trong đào tẩu, bởi vậy, giờ phút này hắn muốn đuổi kịp đối phương cũng là không có khả năng. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, giữa sân liền có mười mấy tên Thanh Phong trại người bị Triệu Ngọc Chân gạt bỏ. Mà đại đương gia sắc mặt cũng âm trầm đến cực hạn, trên người hắn khí thế đột nhiên trở nên cường thịnh. Cùng lúc đó, toàn bộ Thanh Phong trại đều sáng lên từng đợt màu vàng qua mang, từng tia cường đại linh khí từ Thanh Phong trại mỗi một hẻo lánh chảy ra. Lúc này hắn dẫn đầu liền bố trí tại Thanh Phong trại trận pháp, vốn là vì chống cự cường địch, bởi vì mỗi lần sử dụng đều tiêu hao rất nhiều, cho nên nhìn thấy Triệu Ngọc Chân một người xâm nhập Thanh Phong trại thời điểm, hắn cũng không có khởi động. Dù sao như thế một thiếu niên mặc dù thiên phú cực mạnh, nhưng bây giờ chúng quy là còn không có trưởng thành đứng lên, hắn có thể tùy tiện diệt sát, căn bản cũng không cần nỗ lực như thế đại giới. Mà giờ khắc này hắn lại lo lắng không được như vậy nhiều, bởi vì đối phương nương tựa theo quỷ dị thân pháp, như là cá trạch đồng dạng, để hắn căn bản là bắt không được đối phương hành tung. Nếu là không thể mau chóng khống chế, không chút nghi ngờ, đối phương sẽ ở mấy hơi thở thời gian bên trong, đem Thanh Phong trại tất cả thực lực nhỏ yếu người toàn bộ đánh giết. Những người kia mặc dù thực lực không đủ cường đại, nhưng bọn hắn cũng là Thanh Phong trại một phần tử, đồng thời nắm giữ cực lớn tiềm lực, đợi cho bọn hắn trưởng thành sau khi thức dậy, càng là có khả năng sẽ trở thành Thanh Phong trại đỉnh tiêm chiến lược. Đây đều là Thanh Phong trại hạt giống, vì Thanh Phong trại ngày sau phát triển có trọng yếu tác dụng. Trong những người này mỗi một cái đều là hắn hao tốn cực lớn đại giới mới mời chào tiền đến, nếu là trơ mắt nhìn đến bọn hắn toàn bộ đều bị Triệu Ngọc Chân giết đi, như vậy hắn trước kia làm ra những cái kia cố gắng sẽ nước chảy về biển đông. Bởi vậy hắn dưới mắt không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có thể triệu hồi ra trận pháp, cưỡng ép đem trấn áp. Khi những ánh sáng kia sáng lên trong mấy mắt, Triệu Ngọc Chân chỉ cảm thấy cả người giống như thân hãm vũng bùn đồng dạng. Mới vừa rồi còn vô cùng nhẹ nhàng thân pháp, tại lúc này lại là tựa như bị vô số sợi tơ trói buộc, cứ việc còn chưa tới không thể hành động trạng thái, nhưng là lấy như thế tốc độ, đừng nói là tại đại đương gia dưới mí mắt giết người, liền xem như những cái kia tu vi không bằng hắn, cũng có thể tùy tiện né tránh hắn công kích. Triệu Ngọc Chân ngay sau đó chính là không do dự nữa, lập tức ngừng sát lục, hắn cải biến tiến lên phương hướng, không còn hướng đến trong đám người phóng đi, mà là hướng đến ngoài sơn trại. Không sai, hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới lấy sức một mình diệt cái này sơn trại bên trong tất cả mọi người. Dù sao Tiêu Nhược Phong tu vi cũng không so với hắn yếu, mặc dù hắn bây giờ có canh mạnh bà, cưỡng ép tăng lên tu vi, thế nhưng là cùng đỉnh phong thời kỳ Tiêu Nhược Phong so với đến, cũng nhiều nhất chỉ có thể coi là cờ chống tương đương. Hắn sở dĩ có thể tiến vào Thanh Phong trại bên trong giết người, một mặt là bởi vì đối phương căn bản là không có đem hắn để ở trong mắt, chủ quan dẫn đến. Một phương diện khác tức là dựa vào sư tôn truyền thụ cho hắn thân pháp. Nếu không dựa vào hắn lực lượng một người, quả quyết làm không được như thế một bước. Nhưng bây giờ hắn thân pháp bị hạn chế, vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng tiếp tục ở chỗ này giết tiếp, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, chẳng những giết không được người, ngược lại có khả năng sẽ vứt bỏ tính danh. Thừa dịp canh mạnh bà dược hiệu còn chưa qua, hắn nhất định phải nhanh rời đi. Chỉ cần thoát ly trận pháp phạm vi, cho dù là đại đương gia thực lực cường thịnh, cũng vẫn như cũng không có khả năng đuổi được hắn. Nhưng mà, đang tại hắn bước kế tiếp liền muốn bước ra thanh phong trại phạm vi thời điểm, vừa đến bóng người lại lặng yên xuất hiện tại hắn trước mặt. Chỉ thấy đại đương gia sắc mặt âm trầm, một thân màu đen áo khoác tại gió nhẹ quét dưới, chậm rãi phiêu động, trong mắt nhảy lên lửa giận. Người đáng chết. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đến ta thanh phong trại giết nhiều người như vậy, bây giờ muốn đi thẳng một mạch, ngươi đến nơi này của ta là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi có thể có hỏi qua ta. Chương 413, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 413, mạng sống như treo trên sợi tóc. Triệu Ngọc Chân sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn mới vừa có thể tại đối phương chưa kịp phản ứng tình huống dưới, giết như vậy nhiều thành phong trại người, nhưng là hắn đối với trước mắt vị này đại đương gia, cũng không dám có chút nhẹ lười biếng. Đây chính là một vị thật nửa bước thần du huyền cảnh cường giả, cứ việc đối phương khoảng cách chân chính thần du huyền cảnh còn có khoảng cách nửa bước, có thể đây đã thập phần cường đại. Tại gặp phải sư tôn trước đó, đây cũng là hắn có thể biết giải đến người mạnh nhất. Mặc dù hắn biết sư tôn rất có thể là thần du huyền cảnh, thậm chí là so thần du huyền cảnh cao hơn cảnh giới, hắn cũng kiến thức qua cảnh giới cao hơn người, có thể cái này cũng không đại biểu nửa bước thần du huyền cảnh không mạnh, tương phản, cảnh giới này người rất mạnh. Mặc dù dưới mắt hắn cũng không tiếp tục chiến đấu xuống dưới ý tứ, thế nhưng là đối mặt một vị mạnh như thế giả, hắn lại tại trận pháp áp chế xuống, thân pháp cùng cảnh giới đều có rất lớn hạn chế, muốn từ đối phương dưới mí mắt đào tẩu, đây cơ hội là không có khả năng sự tình. Nhưng là hắn nhất định phải rời đi, bằng không đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Còn không phải hắn suy nghĩ nhiều, đối phương chính là động, chỉ thấy đại đương gia thân hình chợt lóe, cực đại nắm đấm mang theo vô cùng vô tận uy thế, hướng đến hắn đánh tới. Hô hô hô, hắn thậm chí có thể nghe được quả đấm đối phương vung dậy, kéo theo lấy không khí âm thanh. Hắn vô ý thức liền muốn thi triển lúc trước loại kia thân pháp, tránh đi một quyền này, nhưng là trận pháp đối với hắn áp chế, để tốc độ của hắn cực kỳ chậm lại, căn bản là không có biện pháp né tránh một quyền này. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem chuôi này kiếm gỗ đào nằm ngang ở trước người đó đỡ. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, cả người hắn tựa như cùng gãy mất dây chơi diều đồng dạng bay rất ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, nâng lên mảng lớn cho bụi. Đại đương ra một quyền sau đó cũng không có dừng thân hình, ngược lại là tăng thêm tốc độ, hướng đến hắn rơi xuống địa phương lao đến. Nửa nằm trên mặt đất Triệu Ngọc Chân che ngực, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí kình ở trong cơ thể hắn quét ngang, tựa hồ muốn xoắn đứt hắn ngũ tạng lục phủ, muốn đem hắn đang điền xoắn nát. Mà hắn trong con mắt đạo nhân ảnh kia cấp tốc phóng đại, từng trận tiếng xé gió truyền đến, cùng lúc đó, trận pháp áp chế ở khắp mọi nơi, áp chế hắn tu vi, cũng áp chế hắn thực lực. Tại hắn còn không có thụ thương thời điểm, trận pháp này mà có thể hạn chế hắn hành động, giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, trận pháp đối với hắn áp chế cũng càng nghiêm trọng một chút. Đối mặt đại đương gia một quyền này, hắn thậm chí liền chạy trốn tư cách đều không có. Chỉ có thể bất lực nhìn đối phương nhanh chóng tiếp cận, cảm thụ được trận kia trận cương phong cạo động làn da đau nhức. Nhớ tới vừa rồi, nếu là hắn có thể nghe khuyên một chút, không có chỉ đi một mình thanh phong trại, có lẽ liền sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Hắn vốn là thiên phú cực mạnh, còn tại Thanh Thành Sơn thời điểm, chính là được vinh dự Thanh Thành Sơn tương lai, càng là có thiên mệnh cuối người. Nếu là hắn có thể dốc lòng tu luyện, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ là trên cái thế giới này tối cường tồn tại trí nhất, thậm chí có khả năng sẽ đạt tới sư tôn như thế tình trạng. Mà bây giờ, bởi vì hắn một cái xúc động, đây hết thảy có lẽ đều phải chôn vùi nơi này. Nhưng hắn không hối hận. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong đầu lóe qua một đạo thân ảnh, thiếu nữ hiểu điệu thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, cánh đào hoa, lơ lửng tại bốn phía. Chỉ là đáng tiếc, có lẽ đời này rốt cuộc không gặp được đạo thân ảnh kia. Hắn yên lặng nghĩ đến, yên tĩnh chờ đợi tử vong hàng lâm. "Sư tỷ, bọn hắn dám đả thương ngươi, ta báo thủ cho ngươi." Hắn thấp giọng thì thảo. Nhưng mà chờ thật lâu, vẫn không có đợi đến năm đấm hàng lâm ở trên người, cũng không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Hắn cau mày, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra. Đập vào mắt chỗ, là một cái vĩ ngạn thân ảnh. Một bộ bạch bào đứng tại hư không bên trong, theo gió nhẹ lưu động, áo bào vang xào xạc, toàn thân tựa hồ đều tản ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, tựa như trích tiên nhân. Nhìn thấy thân ảnh này, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. "Sư tôn." Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, ánh mắt vượt qua cái kia một bộ bạch bào, tại sư tôn cách đó không xa, đại đương gia đang bảo trì uy quyền tư thế, cái kia vô tận uy thế, rơi vào sư tôn trước người tam xích chỗ, chính là không thể tiến lên mảy may. Tựa hồ tại sư tôn trước mặt, vô hình hư không bên trong có một đạo trong suốt vách tường, đem đại đương gia ngăn cản tại vách tường bên ngoài. Mặc cho đại đương gia dùng lực như thế nào, cũng vẫn như cũ vô pháp dung chuyển đạo kia vô hình bất tượng, mà sư tôn từ đầu đến cuối chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đây, một tay thả lỏng phía sau, không có bất kỳ cái gì động tác. Có lẽ là cảm nhận được Triệu Ngọc Chân, Sở Hàm chậm rãi quay đầu, trong mắt không gặp mảy may gợn sóng. "Ngươi?" Hắn dường như có chút muốn nói lại thôi, một lát sau, chung quy là không có đem lại nói lối ra, mà là chậm rãi lắc đầu. "Thôi, có mấy lời sau khi trở về sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, trên thân tổn thương không có sao chứ?" Triệu Ngọc Chân chậm rãi lắc đầu, trong mắt mang theo chút tự trách. "Ta không sao, chỉ là làm phiền sư tôn xuất thủ." Sở Hàm thở dài, "Ta cũng không muốn xuất thủ, nhưng ai để bọn hắn tổn thương đồ nhi ta?" Nghe được Sở Hàm nói như vậy, Triệu Ngọc Chân đầu tiên là sửng sở, sau đó trong mắt tràn đầy cảm động. Sư tôn là bởi vì hắn, còn cố ý đến một chuyến thanh phong trại. Còn không đợi hắn nói chút cảm kích nói, liền nghe Sở Hàm tiếp tục nói, "Ngươi cũng biết, ta chỉ như vậy một cái nữ đồ đệ, đây chính là vi sư áo đông nhỏ, bọn hắn vậy mà muốn cho vi sư áo đông nhỏ lẩn gió, ta đây có thể nhịn không được." Triệu Ngọc Chân sững sờ, cả người trong nháy mắt hóa đá, một đống lớn cảm kích nói, gắng gượng bị ngăn ở trong cổ họng, nói không nên lời. Hắn nuốt ngụm nước bọt, dường như có chút không thể tin nói ra. Sư tôn là bởi vì sư tỷ. Sở Hàm thở dài, đều tại ngươi, ngươi sư tỷ vốn là thật mạnh, ngươi cũng không biết che chở điểm. Triệu Ngọc Chân chỉ cảm thấy một cái lao huyết ngăn ở ngực, nhiều lần muốn phun ra ngoài, nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống dưới, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt ủy khuất nói ra, sư tôn, Đồ Nhi biết sai. Thấy một màn này, Sở Hàm chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, ngươi cũng thế, ta biết Hàn Y Lệ thụ thương, ngươi nhất là khổ sở, nhưng là muốn vì nàng báo thù, ngươi cũng muốn ước lượng một cái mình thực lực, biết rõ đánh không lại, còn muốn tìm tới người ta trong nhà đến, ngươi đây cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nói đến, Sở Hàm vung tay lên một cái, một đạo linh khí đánh từ xa vào Triệu Ngọc Chân thể nội, Triệu Ngọc Chân toàn thân chấn động, sau đó chính là cảm giác bị một cô ấm áp lực lượng bọc lấy, vừa rồi đối phương một quyền kia chỗ rào đoạn thất kinh bắt mạch, trong nháy mắt này đạt được khôi phục, liền ngay cả ngực kịch liệt đau nhức cũng trong phút chốc biến mất, liền phảng phất đối phương mới vừa một quyền kia cũng không có đánh tới hắn trên thân đồng dạng. Cảm nhận được điểm này, hắn nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đa tạ sư tôn. Sở Hàm khoát tay áo, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Hàn Y Ly thụ thương ta đau lòng, ngươi thụ thương ta đồng dạng khổ sở. Sở Hàm lời nói thâm thiên nói một câu, sau đó chính là quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía trước người đại đương gia. Đối phương vẫn như cũng là một bộ uy quyền tư thế, nhưng là tại hắn trên trán sớm đã gân xanh dày đặc, mồ hôi lạnh dày đặc. Hắn tựa hồ là ra đi ra khí lực, muốn đột phá Sở Hàm trước người bình thường, đem một quyền này nện ở Sở Hàm trên thân. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn làm ra tất cả đều là uổng phí sức lực, tại Sở Hàm trước mặt, đừng nói là đột phá bình thường, tổn thương đến Sở Hàm, thậm chí là hắn bất kỳ một cái nào động tác đều sẽ bị hạn chế. Không có Sở Hàm cho phép, hắn thậm chí liền hô hấp đều không được. Sở Hàm sắc mặt dần dần trở nên băng lãnh, trong mắt không có chút nào tình cảm. Người thương Đồ Nhi ta, vốn là nên chết với lại ngươi còn đồng thời tổn thương hai cái, ngươi để ta như thế nào tha thứ ngươi? Chương 414, tội không thể tha, thay trời hành đạo. Chương 414, tội không thể tha, thay trời hành đạo. Nghe Sở Hàm nói, đại đương gia chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông về đỉnh đầu, từ hắn vừa rồi một quyền phía dưới, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều chưa từng đột phá, hắn liền đã phát giác được, người trước mắt rất mạnh. Thậm chí là hắn gặp được qua trong đám người, có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Về phần mặt khác hai cái, vậy cũng là Ngọc Thanh Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão tồn tại, trừ cái đó ra, Ngọc Thanh Thánh Địa còn có Bế Quan Không Gia Thánh Chủ, cùng truyền thuyết bên trong lão tổ. Đây đều là hắn chưa từng gặp qua người, thế nhưng là hắn tâm lý rất rõ ràng, những người này thực lực so với Thái Thượng trưởng lão, chỉ mạnh không yếu. Mặc dù như thế, Sở Hàm thực lực vẫn như cũ không phải hắn dạng này tồn tại, có thể ứng đối được. Dù là hắn có trận pháp gia trì, đối mặt Sở Hàm, hắn cũng không có mảy may thắng được nắm chắc. Nhưng hắn vẫn không có khuất phục, ngược lại là hừ lạnh một tiếng. Ta biết thực lực ngươi cường đại, chí ít so ta muốn mạnh. Rất nhiều, có thể thì tính sao, đã các hạ thực lực cường đại, hẳn nghe nói qua Ngọc Thanh Thánh Địa, các hạ có thể là muốn cùng Ngọc Thanh Thánh Địa đối nghịch. Hắn ngược lại là không sợ thực lực cường đại, bởi vì thực lực càng mạnh người, liền càng có khả năng sẽ biết Ngọc Thanh Thánh Địa tồn tại, với hắn mà nói cũng càng có lợi. Phàm là biết Ngọc Thanh Thánh Địa, chính là biết Ngọc Thanh Thánh Địa thực lực, cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Bởi vậy, đối mặt mạnh như thế giả, hắn thậm chí đều không cần xuất thủ, chỉ dựa vào lấy trong ngôn ngữ, liền có thể để đối phương chủ động thần phục, từ đó đạt đến không đánh mà thắng mục đích. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng nhiều hơn một chút lực lượng. Ta thừa nhận các hạ rất mạnh, thế nhưng không biết các hạ tự nhận là cùng chúng ta Ngọc Thanh Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, thậm chí là thánh chủ cách biệt, lại có thể không thắng qua bọn hắn. Lui một vạn bước đến nói, các hạ cùng ta Thanh Thánh Địa cũng không có cái gì ân oán, quả thật muốn nhúng tay chúng ta Thánh Địa sự tình. Đã người này là ngươi đồ đệ, vậy các hạ liền càng là hẳn là chặt chẽ quản giáo mới là, nếu không tương lai gây ra họa lớn ngập trời, nó hậu quả, chỉ sợ không phải ngươi thực lực này có thể tiếp tục chống đỡ. Sở Hàm cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra. Cho nên, đại đương gia, cho nên các hạ dung túng đệ tử tại ta Thanh Phong trại hành hung, phải chăng hẳn là cho ra một cái công đạo? Đại đương gia sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói ra. Bàn giao. Sở Hàm khẽ miệng có chút dương lên, đã như vậy, vậy hôm nay liền cho các ngươi một cái công đạo. Nghe được Sở Hàm nói như vậy, cách đó không xa Triệu Ngọc Chân trên mặt có chút động dung. Nhớ tới hắn vừa rồi hành động, không khỏi cảm thấy có chút tự trách, nếu không phải hắn tùy ý làm vậy, một mình xông đến Thanh Phong trại bên trong, cũng sẽ không cho sư tôn mang đến như vậy nhiều phiền phức. Giữa lúc hắn dự định mở miệng thời điểm, lại nghe được Sở Hàm đột nhiên nói ra. Các ngươi tổn thương đệ tử ta, tội không thể tha, hôm nay liền thay trời hành đạo. Dứt lời, chỉ thấy Sở Hàm nâng tay phải lên hư không một nắm, một cỗ cường đại không gian đè ép lực trong nháy mắt xuất hiện tại đại đường ra xung quanh, hắn giơ tay lên bên trong đại đao, điên cuồng chống cự. Nhưng là tại đây vô cùng vô tận đè ép lực lượng phía dưới, hắn tất cả chống cự đều là phí công, cái kia to lớn mấy đại lực cũng không có bởi vì hắn chống cự mà chậm lại, dù là một tơ một hào. Bất quá chớp mắt thời gian, nương theo lấy cái kia cỗ khổng lồ đè ép lực lượng hàng lâm ở trên người hắn, hắn cảm nhận được thân thể tại đây đè ép lực lượng phía dưới dần dần rút lại, sau đó ý thức từ mơ hồ. Tại Triệu Ngọc Chân kinh ngạc dưới ánh mắt, đến tốt, hóa thành một đoàn huyết vụ, trong chớp mắt liền hóa thành hư vô tiêu tán không gặp, một trận luồng gió mát thổi qua, nơi này phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Sở Hàm thân ảnh chợt lóe, xuất hiện tại Triệu Ngọc Chân bên cạnh, khẽ cười một tiếng. Không có sao chứ? Triệu Ngọc Chân chậm rãi gật đầu, đôi tay ôm quyền, mặt đầy cung kính nói ra. Sư tôn, ta không sao, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, đang mặt đầy kinh hãi, không biết làm sao Thanh Phong trại đám người. Sở Hàm khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra. Không có người dẫn đầu, không có trận pháp, bọn hắn không đủ gây sợ, giao cho Tiêu Nhược Phong a. Nghe được Sở Hàm nói như vậy, Triệu Ngọc Chân hơi sững sờ, nhìn đến bốn phía phát ra màu vàng quang mang, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Trận pháp. Hắn vô ý thức muốn nói trận pháp vẫn tồn tại, nhưng là hắn nói đều vẫn chưa nói xong, Sở Hàm trên thân khí tức tràn ra, cuối cùng trong lúc vô hình lặp đi lặp lại phát ra một tiếng. Két, giống như có đồ vật gì phát toái, cái kia phát ra ở bên cạnh hắn màu vàng quang mang cũng theo đó tiêu tán, liền tốt giống cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Cùng lúc đó, nguyên bản bao phủ tại hắn xung quanh cái kia cố khổng lồ áp lực, cũng theo đó tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắn cảnh giới lần nữa khôi phục, trở về địa cảnh đỉnh phong. Hắn trong lòng không khỏi cảm thán, hắn thấy cường đại như thế vừa thần bí vô cùng trận pháp, nếu để cho hắn nơi đến lý nói, có lẽ cả một đời cũng vô pháp đem trận pháp này triệt để hủy đi, nhưng là đối với sư tôn đến nói, thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Đây cũng là sư tôn cường đại sao? Kính Hồ học cung bên trong, Lý Hàn Y liền ngồi tại bên cạnh bàn, sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi, Sở Hàm Phương Thái mặc dù giúp nàng chưa khỏi nội thương, nhưng là dù sao tu vi tổn thất nghiêm trọng, không phải nhất thời phút chốc có thể khôi phục. Bách Lý Đông Quân đám người đều vây quanh ở nàng bên cạnh, trên mặt có chút lo lắng. Sư tỷ, ngài thật không có chuyện gì sao? Ta nhìn mới vừa người kia xuất thủ rất nặng, muốn hay không lại kiểm tra một chút có hay không lưu lại cái gì nội thương. Lý Hàn Y liền lườm hắn một cái, không thèm để ý chút nào nói ra. Vậy thì thế nào, cùng sư tôn so với đến, bọn hắn bất quá chỉ là một đám gà đất chó xanh thôi, sư tôn đều đã xuất thủ, đây bị thương còn có thể uy hiếp được ta không thành. Nàng lời nói này mười phần ngay thẳng, nhưng là tại mọi người nghe tới lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao sự thật chính là như vậy. Từ khi bọn hắn bái đến sư tôn môn hạ, mặc kệ gặp phải sự tình gì, chỉ cần sư tôn xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. Từ Không Trường Phong ánh mắt xuyên thấu qua cổng nhìn về phía bên ngoài bầu trời, tựa hồ xuyên thấu qua vô tình hư không, có thể nhìn đến mấy chục dặm bên ngoài thành phong trại đồng dạng. Trong mắt của hắn viết đầy lo lắng. Sư tôn đi đã lâu như vậy, đối phương lại giàu hoạt như vậy, còn có trận pháp gia trì. Đám người nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt cũng đều có chút khó coi. Lúc trước trong giao chiến, Tiêu Nhược Phong tại canh mạnh bà gia trì phía dưới, đã đột phá tiêu giao thiên cảnh cảnh giới, tiến vào truyền thuyết bên trong thần du huyền cảnh. Nhưng là hắn đối mặt với đối phương đại đương gia, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thắng được. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng sư tôn là cảnh giới gì, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao đối phương nắm giữ cường đại như thế thực lực, tại Thanh Phong trại bên trong càng là có trận pháp gia trì, hắn thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đi, các ngươi đừng lo lắng vớ vẩn, sư tôn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, cùng lo lắng cái này, các ngươi còn không bằng ngẫm lại, chờ sư tôn sau khi trở về, chúng ta làm như thế nào cùng hắn giải thích. Nghe được Lý Hàn Y câu nói này, trên mặt mọi người đều lóe qua một tia nghi hoặc, hiển nhiên có chút không hiểu. Chúng ta muốn giải thích cái gì? Bách Ly Đông Quân vô ý thức hỏi. Đương nhiên là chúng ta Kính Hồ học cung toàn thể đệ tử, vậy mà không có hoàn thành sư tôn bản giao nhiệm vụ, ngay cả một cái ổ thổ phỉ con đều không có giết đi, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nghe được Lý Hàn Y liền nói như vậy, đám người mới chợt hiểu ra, trên mặt cũng lộ ra một tia xấu hổ. Không thể không nói, bọn hắn lòng tự trọng vẫn là rất mạnh, lại thêm bọn hắn sư tôn là bậc này giữa thiên địa chí cường giả, theo đạo lý đến nói, bọn hắn có khả năng bạo phát đi ra thực lực, tự nhiên cũng là trong thiên địa này phần độc nhất. Nhưng mà, bọn hắn Kính Hồ học cung toàn thể đệ tử tập thể xuất động phía dưới, lại tăng thêm Tiêu Nhược Phong mang theo quân đội, vậy mà cũng vẫn là không có đi qua. Nghĩ đến đây, trên mặt mọi người không khỏi có chút áy náy. Đúng vậy à, ta không có cường đại như thế sư tôn, nhưng thực lực bản thân lại tiến bộ chậm chạp, chúng ta đi tới nơi này trong học cung cũng có chút thời gian, thực lực thế này chuyển đi thật sự là có chút. Thật sự là không nên. Ta trong bình thường liền nên lại cố gắng tu hành một chút mới là, như thế đến nay, ta tu vi nhất định sẽ so hiện tại càng cao thâm hơn. Không nói, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không lại lười biếng, nếu như các ngươi về sau lại nhìn thấy ta lười biếng, phiền phức nhắc nhở ta một câu. Chương 415, cường giả khắp nơi, có lực đánh một trận. Chương 415, cường giả khắp nơi, có lực đánh một trận. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói lại là tại khiển trách tự thân, cho rằng là mình không đủ cố gắng, mới có thể dẫn đến dạng này kết quả. Tư Không Trường Phong mãnh liệt vỗ chán một cái. Không phải, chúng ta tính toán đâu ra đấy, tiến vào trong học cung cũng không đủ một năm thời gian, có thể nắm giữ như bây giờ thực lực, đã coi như là tốt vô cùng, các ngươi đang nói cái gì? Hắn có chút không hiểu nhìn về phía Lý Hàn Y Lìa sư tỷ, ngươi cùng sư huynh nhập môn hẳn là sớm nhất, không biết các ngươi đi theo sư tôn thời gian dài bao lâu. Lý Hàn Y Lìa nhíu mày suy tư phút chốc, tựa hồ là đang tính toán đồng dạng, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng nói, khả năng còn thiếu một chút thời gian đến một năm a. Nghe nói lời ấy, đám người nhao nhao hơi kinh ngạc nhìn sang, đặc biệt là Nguyệt Giao, nàng là trong mọi người trễ nhất nhập môn, đi theo sư tôn cũng liền hơn 3 tháng thời gian. Bởi vậy hắn đối với môn nội rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm, đặc biệt là Lý Hàn Y cùng Triệu Ngọc Chân. Vốn cho là hai người này có thể nắm giữ cường đại như thế thực lực, tất nhiên là đi theo sư tôn rất dài thời gian, chí ít cũng có 3-5 năm. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, liền ngay cả bọn hắn hai người đi theo sư tôn thời gian cũng còn chưa đủ 1 năm. Cái kia sư tỷ đi theo sư tôn trước đó là thực lực gì? Kim cương phàm cảnh a? Lý Hàn Y liền vô ý thức trả lời một câu. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Phải biết võ giả tu hành vốn là tích lũy tháng ngày, muốn đột phá bất kỳ một cái nào cảnh giới, cũng phải cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Cho dù là một cái tiểu cảnh giới, đều là như thế. Cũng tỷ như nói, nếu là muốn từ kim cương phàm cảnh đột phá đến tiêu giao thiên cảnh, đây là đại cảnh giới đột phá. Cho dù là sớm đã đạt đến kim cương phàm cảnh đỉnh phong, muốn đột phá tầng này, bình thường đến nói, ít thì 3 năm, nhiều thì mấy chục năm đều là có. Dù sao đây cùng một người kỳ ngộ cùng thiên phú đều có rất lớn quan hệ. Liền xem như nhanh, chí ít cũng phải mấy tháng thời gian, mà ở trong đó còn không tính rất nhiều tiểu cảnh giới đột phá. Dù sao mỗi một cái tiểu cảnh giới đều cần tích lũy tháng ngày tu hành, không ngừng để thăng tự thân linh khí nồng độ, cùng làm sâu sắc tự thân đối với kiếm đạo cảm ngộ. Như thế mới có thể đột phá. Thế nhưng là chỉ dùng không đến một năm thời gian, Lý Hàn Y liền bắt đầu từ kim cương phàm cảnh đột phá đến tự tại địa cảnh, càng là tại tự tại địa cảnh đạt đến đỉnh phong. Đây đối với người bình thường đến nói căn bản chính là không có khả năng sự tình, dù là thiên phú nổi bật cũng rất khó đạt đến thành tựu như thế. Mà Lý Hàn Y sở dĩ có thể đạt đến một bước này, một mặt là bởi vì hắn thiên phú quả thật không tệ, còn mặt kia, tức là bởi vì sư tôn. Điểm này trong lòng mọi người sớm đã có đếm. Nếu không phải đi theo sư tôn, cho dù là Lý Hàn Y thiên phú bất phàm, muốn đột phá cho tới bây giờ cảnh giới, chỉ sợ cũng cần tốn hao không ít thời gian mới có thể. Đám người vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Chi. Dù sao ở cái địa phương này, ngoại trừ Lý Hàn Y ở bên ngoài, chính là Diệp Đình Chi nhập môn thời gian sớm nhất. Thấy mọi người ánh mắt xem ra, Diệp Đình Chi đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt hiện ra một vẻ bối rối. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cái kia, sư minh, ngươi là lúc nào nhập môn? Ta bất quá cũng liền so với các ngươi sớm 1-2 tháng. Nghe nói lời ấy, Bách Lý Đông Quân không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn là biết Diệp Đình Chi bái sư thời gian. Không sai, sư minh ngày đó bái sư thời điểm, ta cũng ở nơi đây. Cái kia sư minh lúc ấy là cảnh giới gì? Nguyệt Giao có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe được hắn nói như vậy, Bách Lý Đông Quân hơi sững sờ, không biết nên đáp lại như thế nào. Kỳ thực hắn cũng không rõ ràng Diệp Đình Chi lúc ấy là cảnh giới gì, dù sao lúc kia hắn còn không có hiện ra tu hành thiên phú, thể nội càng là không có chút nào tu vi chi lực. Ý a, ta là tự tại địa cảnh trung kỳ. Nghe nói lời ấy, đám người khẽ nhíu mày, hiển nhiên là có chút thất vọng. Dù sao Diệp Đình Chi đi theo sư tôn bên cạnh thời gian dài như vậy, bây giờ tu vi cũng chỉ là tự tại địa cảnh đỉnh phong, nói cách khác hắn chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới thôi. So sánh dưới, tựa hồ Lý Hàn Y Lý dẫn bọn hắn rung động muốn hơn rất nhiều. Đang tại đám người dự định tiếp tục bắt quái xuống dưới thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai đạo khí tức. Đám người không khỏi ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy Sở Hàm cùng Triệu Ngọc Chân chẳng biết lúc nào đã đứng ở cổng. Đám người rất nhanh kịp phản ứng, đôi tay ôm quyền thi lễ một cái. Bái kiến sư tôn. Sở Hàm chậm rãi gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Đều tại đâu, Hàn Y tổn thương thế nào? Sở Hàm đem ánh mắt lướt qua đám người, đặt ở ngồi tại bên cạnh bàn Lý Hàn Y Lìa trên thân. Lý Hàn Y Lìa lập tức kịp phản ứng, vội vàng đứng người lên. Sư tôn không cần phải lo lắng, mùng hai tổn thương đã tốt không sai biệt lắm. Nghe được hắn nói như vậy, Sở Hàm lúc này mới chậm rãi gật đầu, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc ấy hắn biết được Lý Hàn Y Lìa thụ thương, tâm lý quả thật có chút lo lắng. Dù là hắn đã trải qua như vậy nhiều, đối mặt rất nhiều chuyện, kỳ thực đều đã có thể làm đến bình đạm xử trí. Nhưng là đám đệ tử này dù sao đi theo hắn bên người dài như vậy thời gian, mỗi ngày sớm chiều ở chung, hắn cũng đã sớm đem những đệ tử này trở thành người thân đồng dạng tồn tại. Với lại hắn biết rõ, Ngọc Thanh Thánh Địa đám người kia xuất thủ không có nặng nhẹ, muốn thật sự là ra tay quá nặng, thương tới Lý Hàn Y Lìa căn cơ, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Cũng may hắn đơn giản xem xét một phen, phát hiện Lý Hàn Y Lìa vết thương tuy nhưng rất nặng, nhưng là cũng không thương tới căn cơ. Tốt, nếu không còn chuyện gì, ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt đi, các ngươi không nên quấy rầy sư tỷ nghỉ ngơi, riêng phần mình đi tu luyện a. Sở Hàm tức giận nhìn đến đám người bằng lớn như vậy một đám người, còn để người ta đả thương ngươi nhóm sư tỷ, cũng không cảm thấy ngại. Cái gì? Kính Hồ Học Cung cổng trên đất trống, chúng đệ tử mặt đầy không hiểu nhìn đến Sở Hàm. Sư tôn muốn để chúng ta rời đi học cung. Lý Hàn Y tựa hồ là có chút không dám tin nhìn đến Sở Hàm, từ khi bái sư sau đó, cũng là lần đầu tiên dùng loại giọng nói này chất vấn. Sở Hàm chậm rãi gật đầu. Không chỉ có là các ngươi, vi sư cũng đồng dạng sẽ rời đi. Nghe nói lời ấy, đám người riêng phần mình liếc nhau, trong mắt đều là vô tận nghi hoặc. Thế nhưng là chúng ta tu vi còn chưa đủ mạnh. Sư tôn cứ yên tâm để cho chúng ta một mình đi sông sáo giang hồ. Lý Hàn Y liễu mặt đầy lo lắng nói ra. Sở Hàm chậm rãi lắc đầu. Các ngươi cuối cùng là phải một mình đi đối mặt với cái thế giới này, ta chẳng qua là các ngươi người dẫn đường, không có khả năng cả một đời bồi tiếp các ngươi. Huống hồ. Sở Hàm cũng là có chút kỳ quái đánh giá đám người liếc mắt. Đi qua lần trước diệt cấp sự tình sau đó, đám người cũng đều ý thức được tự thân thực lực chỗ thiếu sót, gần nửa năm thời gian, mấy người đều liều mạng tu luyện, cũng đều liên tiếp đột phá cảnh giới. Dưới mắt ngoại trừ Tư Không Trường Phong bên ngoài, mấy người đều đã đột phá đến tiêu giao thiên cảnh. Thực lực thế này, phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Ly đều là đỉnh tiêm tồn tại. Tư Không Trường Phong mặc dù còn không có đột phá đến tiêu giao thiên cảnh, nhưng là nương tựa theo hắn xuất thần nhập hóa thương pháp, cùng vũ khí bản thân mang đến ưu thế, để hắn đối mặt cường giả khắp nơi, cũng có được sức đánh một trận. Có thể nói như vậy, hắn mặc dù là trong đám đệ tử tu vi yếu nhất, nhưng là hắn tổng hợp thực lực lại không thể so với Lý Hàn Ý Ý bọn hắn kém bao nhiêu. Cái này chính là bắt nguồn từ hắn tại thương đạo phía trên tạo nghệ. Huống hồ lấy các ngươi bây giờ tu vi, liền xem như lưu tại trong học cùng, kỳ thực cũng tiến bộ chậm chạp. Tập võ một đạo tiền kỳ sát thực cần đầy đủ cố gắng, tăng thêm thiên phú, chỉ có dạng này mới có thể mau chóng đột phá cảnh giới. Nhưng đã đến hậu kỳ, muốn từ tiêu giao thiên cảnh đột phá đến thần du huyền tĩnh, lại không đơn thuần là cố gắng cùng thiên phú liền có thể thành công. Càng nhiều cần, đầy đủ nhân sinh lịch duyệt. Chương 416, vô tận quái trá. Chương 416, vô tận quái trá. Nhìn trước mắt mấy người thiếu niên này, Sở Hàm trong mắt ngoại trừ vui mừng bên ngoài, cũng có chút cảm khái. Ngẫm lại bọn hắn vừa bái sư thời điểm, thực lực đều vẫn còn tương đối yếu, thậm chí đều không có đột phá tự tại địa cảnh. Vẹn vẹn hơn một năm thời gian, đám người liền riêng phần mình đột phá tu vi, đạt đến tiêu giao thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Về phần sau đó đường, hắn dạy bảo có thể đưa đến tác dụng đã phi thường nhiều đất. Tiếp xuống đường cần chính các ngươi đi tìm, tìm tới thích hợp nhất chính các ngươi con đường, chỉ có như thế mới có thể cuối cùng nắm giữ giữa thiên địa đại đạo. Sở Hàm chậm rãi nói ra, trong mắt mọi người hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng càng nhiều là không bỏ. Đối với sư tôn không bỏ, cũng là đúng tại học cung không bỏ, càng nhiều là đối với sư minh đệ không bỏ. Diệp Đỉnh Chi chậm rãi nhìn thoáng qua sau lưng kính hồ học cung, lại không lộ ra dấu vết đánh giá liếc mắt sư tỷ sư minh đám người. Hắn gặp oan uổng, bị diệt môn, cho đến lưu lạc giang hồ còn nhiều lần bị đuổi giết. Nếu không phải gặp sư tôn, đừng nói là đột phá tu vi, hắn bây giờ có thể không thể sống xuống dưới, ngược lại là nói như vậy. Mà kính hồ học cung cho hắn một cái ra cảm giác, ở chỗ này quen biết sư tôn, càng là quen biết những sư minh đệ này nhóm. Để hắn nguyên bản với cái thế giới này đã thất vọng một trái tim một lần nữa sống lại. Mà giờ khắc này sư tôn vậy mà để bọn hắn rời đi học cùng, chắc là có sư tôn dự định. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, đôi tay ôm quyền, cùng kính nói ra. Sư tôn nói đúng, chúng ta bây giờ tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có quá lớn ý nghĩa, đã sư tôn nói chúng ta cần rời đi nơi đây, đi tìm tự thân đại đạo, ta tin tưởng sư tôn. Đám người nghe vậy, tuy là có chút không muốn, thế nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, trên đời này không có không tiêu tan thực rượu, bọn hắn cuối cùng muốn một mình đối mặt tất cả. Chỉ là hiểu thì hiểu, tâm lý thủy chung vẫn là có chút thất lạc. Đám đệ tử minh bạch. Theo học cung đại môn đóng lại, đám người riêng phần mình bước lên rời đi đường. Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y thì cộng đồng tiến về phương Bắc, mặc dù bọn hắn không biết phương Bắc có cái gì, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, trong lòng bọn họ mới tràn ngập hiếu kỳ. Đã sư tôn muốn cho bọn hắn đi sông sáo giang hồ, nếu là đi quen thuộc địa phương, chính là thiếu một phiên kiến thức. Bách Lý Đông Quân lưng đeo cái bao, đi vào một bên Tư Không Trường Phong bên cạnh. "Sư đệ, ngươi tính toán đến đâu rồi nhi?" Tư Không Trường Phong sững sờ, quay đầu lại, sắc mặt phức tạp nhìn đến Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Ta dự định đi Tuyết Nguyệt Thành." Nghe nói lời ấy, Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, trên mặt có chút không hiểu. Nếu như nói Lý Hàn Y Nhi muốn đi Tuyết Nguyệt Thành, hắn ngược lại là có thể lý giải, dù sao đó là nàng quê quán, cũng có được nàng người nhà. "Theo ta được biết, ngươi cũng không phải là Tuyết Nguyệt Thành người, ngươi vì sao?" Tư Không Trường Phong khẽ cười một tiếng: "Ta đi qua không ít địa phương, nhưng là chỉ có Tuyết Nguyệt Thành cho ta cảm giác tốt nhất, cho nên ta dự định đến đó." "Vậy ngươi dự định đi Tuyết Nguyệt Thành làm gì?" Tư Không Trường Phong hít sâu một hơi, lộ ra một cái miễn cưỡng đủ cười. "Tạm thời còn chưa nghĩ ra, trước đi qua rồi nói sau, dù sao hiện tại một thân bản sự ở trên người, tổng không đến mức chết đói." Nghe được hắn nói như vậy, Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, đây cũng quá thảm rồi. Hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đề nghị: "Thực sự không được nói, ngươi có thể đi Càn Đông Thành, ta có thể cho ra ra ta an bài ngươi tiến quân đội, ngươi vốn là dụng tướng, thích hợp nhất ra trận giết địch, lại thêm lấy ngươi thiên phú và tu vi, trong quân đội nhất định có thể thể hiện ra ngươi thực lực cùng giá trị." Tư Không Trường Phong sửng sốt một chút, sau đó khoát tay áo: "Được rồi, ta vẫn là muốn đi Tuyết Nguyệt Thành." Bách Lý Đông Quân cười khổ một tiếng, mặc dù hắn không biết đối phương vì cái gì chấp nhất tại Tuyết Nguyệt Thành, nhưng hắn biết trước đó sư tôn chính là dẫn hắn cùng Lý Hàn Y đi cùng đi qua Tuyết Nguyệt Thành, cho nên đối phương hẳn là đối với nơi đó có chút hiểu rõ. Đã hắn chấp nhất, nhất định là có mình ý nghĩ, liền cũng không có khuyên nhiều nói cái gì. "Đã ngươi đã quyết định, cái kia bảo trọng." Tư Không Trường Phong chậm rãi gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ nhìn đến Bách Lý Đông Quân: "Ngươi đây muốn đi chỗ nào?" Vẫn là nói như trước kia đồng dạng, tìm không ai quen biết địa phương, mở một gian tử quán. Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút, ký ức cũng bị lôi trở lại hơn một năm trước kia. Lúc kia hắn chính là ly gia trốn đi, ỷ vào một tấm khế đất, chính là chạy đến ngàn dặm bên ngoài, một mình mở một nhà tử quán. Cũng chính là tại cái kia tử quán bên trong, hắn làm quen Tư Không Trường Phong, đồng thời cũng gặp phải sư tôn, này mới khiến hắn nhân sinh phát sinh như thế đại cải biến. Ký ức kéo về hiện thực, hắn chậm rãi lắc đầu: "Thôi, mở tử quán, làm ăn, xác thực không thích hợp ta, kỳ thực ta chỉ là đơn thuần nữa thích cất rượu mà thôi." Nói đến đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hư không: "Cố gắng ta sẽ tìm cái không ai địa phương tiếp tục cất rượu a." Tư Không Trường Phong chậm rãi gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn biết Bách Ly Đông Quân trước kia mộng tưởng là làm thiên hạ đệ nhất, với lại ưa thích cất rượu. Mặc dù không biết hắn hiện tại mục tiêu phải chăng có cải biến, nhưng là dù là hắn bái sư sau đó, cất rượu đam mê này từ đầu đến cuối không có vứt bỏ. Cho dù là tại Kính Hồ Học Cung bên trong, ngày bình thường không tu luyện thời điểm, hắn cũng biết tranh thủ đi cất rượu. Với lại hắn ở phương diện này còn rất có thiên phú, liền ngay cả sư tôn cũng rất là ưa thích hắn cất rượu. Cũng tốt, nếu như tạm thời không có phương hướng nói, liền lựa chọn mình thích sự tình, cũng là một cái không tệ chọn. Hắn chậm rãi gật đầu, sau đó sắc mặt hiện ra một vẻ nghiêm trọng. "Bảo trọng." "Bảo trọng." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đang tại Bách Ly Đông Quân dự định rời đi thời điểm, một thân ảnh đột nhiên đi tới. "Đông Quân, chờ ta một chút." Bách Lý Đông Quân sững sờ, trong nháy mắt giống như có một loại điện giật cảm giác, hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Giao đang ý cười đẩy mặt hướng hắn đi tới. "Đông Quân, ta..." Nguyệt Giao nhìn thoáng qua Bách Lý Đông Quân, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Tư Không Trường Phong đỏ mặt, cúi đầu xuống, có chút muốn nói lại thôi. Tư Không Trường Phong lập tức kịp phản ứng, khẽ cười một tiếng: "Vậy các ngươi trước trò chuyện, sắp trời không còn sớm, ta trước hết đi đường." Nói xong, hắn hướng đến đám người phất phất tay, sau đó nhìn về phía cách đó không xa, nhìn đến mọi người Sở Hàm đôi tay ôm quyền, cùng tính hành lễ: "Sư tôn, Đồ Nhi." Hắn lời còn chưa nói hết, Sở Hàm âm thanh chính là dẫn đầu truyền ra: "Mới vừa quên nói với các ngươi, lần lịch lãm này chỉ có một năm thời gian, một năm sau, các ngươi có thể căn cứ ngay sau đó tình hình làm ra tân lựa chọn. Nếu như các ngươi muốn trở về học cung, lúc kia vi sư hẳn là cũng giúp xong mình sự tình, có lẽ sẽ dẫn đầu trở về trong học cung chờ các ngươi, nếu như các ngươi tìm tới chính mình đường, vậy liền tuân theo bản tâm. Nghe được Sở Hàm nói như vậy, đám người đều sửng sốt một chút, sau đó trong mắt chính là vô tận quái trá. Ngay từ đầu, nghe được sư tôn để bọn hắn riêng phần mình đi sông sáo giang hồ thời điểm, đám người cũng nghi hoặc, bàng hoàng, thậm chí không biết làm sao. Dù sao đây đoạn thời gian bọn hắn một mực đợi tại trong học cung, cũng không có từng đi ra ngoài, bởi vậy, muốn để bọn hắn rời đi nơi này, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết nên đi chỗ nào. Chương 417, một trận khảo nghiệm. Chương 417, một trận khảo nghiệm. Nhưng bây giờ, sư tôn vậy mà lại cùng bọn hắn ước định một cái thời hạn, hẳn là đây thật chỉ là một trận khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sư tôn cũng không có không cần bọn hắn, chỉ là đổi một loại phương thức dạy bảo bọn hắn. Nhìn đến đám người biểu lộ, Sở Hàm khẽ miệng có chút dương lên. Hắn sở dĩ sẽ để cho đám người tạm thời rời đi học cùng, trong đó một mặt là vì rèn luyện bọn hắn hành tẩu giang hồ năng lực. Mặc dù bọn hắn đợi tại hắn bên người sẽ rất an toàn, nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng, như vậy, đối bọn hắn trưởng thành bất lợi. Chỉ có để bọn hắn đi tiếp xúc cái này chân chính giang hồ, mới có thể để cho bọn hắn chân chính trưởng thành đứng lên. Còn mặt kia, tức là bởi vì trước đây không lâu, hắn đột nhiên thu vào một phong thư. Tốt. Nhìn đến đám người cảm động đều phải khóc xuống, Sở Hàm có chút tức giận nói ra. Đi thôi. Mọi người vẻ mặt khẽ giật mình, đồng thời không ngời, đối Sở Hàm cùng kính thi lễ một cái. Sư tôn bảo trọng. Giang giác, bên mông đại hải sóng cả mấy liệt, mấy chục trượng sóng biển, phản phất muốn đem thế gian này tất cả đều đập nát, giữa không trung mây đen dày đặc, từng trận thiểm điện lướt qua, toàn bộ một bộ tận thế cảnh tượng. Mà tại đây mênh mông trong biển rộng, một chiếc thuyền con lên nặng nề, nhưng vô luận là bao lớn bọt nước, lại cuối cùng đập không ngã chiếc này thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ đứng đấy một đạo người áo bào trắng ảnh, Sở Hàm hai mắt khép hờ, cả người tựa hồ tại đi ngủ đầm dạng, mặc cho đây sóng gió lại lớn, hắn lại vững như bàn thạch. Đột nhiên, hắn mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt một đạo tinh quang lướt qua, phản phất một đạo như thiểm điện, trên người hắn khí thế ầm vang bạo phát. Oanh, hắn phương viên mấy chục trượng bên trong vạn trượng sóng cả trong nháy mắt nổ tung, hình thành từng đạo tường nước, sau đó hóa thành vô số hạt mưa rơi xuống, phản phất là xuống một trận mưa lớn đồng dạng. Sở Hàm hai mắt nóng nhìn hư không, cái kia vô tận hư không trống rỗng ở giữa một cơn chấn động, sau đó một bóng người biến hóa mà ra. Đây là một cái thân mặc hồng y nữ tử, nhìn qua bất quá 20-30 tuổi, dung mạo lại là cực đẹp. Một cặp mắt đào hoa cực kỳ mê người, cân xứng ngũ quan, tại mảnh này mù mịt thiên địa, lại có vẻ sáng vô cùng, khóe miệng nàng có chút câu lên, lộ ra một vẻ mê hoặc. Quả nhiên là ngươi. Nàng thanh âm không lớn, cùng đây trong biển rộng sóng cả âm thanh so với đến, tựa như rồi mỗi đồng dạng, có thể thanh âm này lại tinh chuẩn mà truyền vào Sở Hàm trong tai. Sở Hàm khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ngọc Thanh thánh địa người. Nữ nhân kia tựa hồ không có nghe được Sở Hàm nói đồng dạng, phối hợp nói đến. Nghe nói mộ dung phục trên phiến đại lục này gặp một cái cường đại nam nhân, liên tiếp chạm sát hắn hai cô phân thân. Nguyên bản ta cảm thấy trên phiến đại lục này, thực lực tối cường bất quá chỉ là nửa bước thần du huyền cảnh, không đến mức có cái gì nguy hiểm, càng không khả năng làm đến một bước kia. Cho nên ta cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là thật tồn tại dạng này cường giả, vẫn là mộ dung phục vô năng. Nghe được đối phương lời nói, Sở Hàm chau mày. Mặc dù hắn cũng không biết đối phương trong miệng mộ dung phục là ai, nhưng là căn cứ đối phương nói, hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có chút suy đoán. Liên tiếp chạm sát hai lần phân thân, cho nên ngươi là báo thủ cho hắn. Nữ nhân kia vẫn không có trả lời Sở Hàm nói, chỉ là một mặt ngưng trọng ngắm nhìn hắn. Hiện tại xem ra, ngươi xác thực có dạng này thực lực, bất quá, cũng mẹn mẹn chỉ có thể chạm sát hắn phân thân thôi. Nói đến, nữ nhân thân hình chợt lóe, chính là biến mất tại chỗ, một giây sau vậy mà xuất hiện tại Sở Hàm bên cạnh. Đây một chiếc thuyền lá nhỏ thừa trọng lượng vốn là có hạn, nếu là ở gió êm sóng lặng thời điểm, gánh chịu hai người cũng là không tính là gì việc khó, nhưng hôm nay đây sóng cả mãnh liệt phía dưới, Sở Hàm một người cũng đã đạt đến thuyền nhỏ cực hạn, lại thêm một, cũng có chút không chống nổi. Sóng biển nuốt thuyền nhỏ, vô số nước biển tiến nhập trong khoang thuyền, tựa hồ tùy thời đều phải đem đây thuyền nhỏ bao phủ. Sở Hàm vẫn như cũng là bình tĩnh đứng tại trên thuyền, mặc cho nước biển rót vào buồng nhỏ trên tàu, nhưng thủy chung không có đánh ở ngực hắn quần áo. Hắn nhàn nhạt nhìn đứng ở thuyền nhỏ một chỗ khác nữ nhân, chậm rãi mở miệng nói: "Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này?" Nữ nhân ý cười đầy mặt nhìn đến hắn, cũng không trả lời hắn nói, chỉ là nụ cười này luôn luôn để cho người ta có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Đột nhiên, nữ nhân động, chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, chỗ cổ tay vậy mà bay ra một cây trường tiên, cũng không biết nàng vừa rồi đem đây trường tiên giấu ở nơi nào. Cái kia trường tiên phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, xuyên qua giữa hai người khoảng cách, trực tiếp đi vào Sở Hàm trước mặt. Thẳng đến lúc này Sở Hàm mới nhìn rõ, tại dài bên cạnh cuối cùng có một thanh tiểu đao, đang phát ra lạnh lẽo hàn mang, thẳng bức hắn cái cổ. Sở Hàm thân hình sau ngựa, đứng tại thuyền trên ngọn, tạo thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, thân thể cơ hồ dán lên mặt biển, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát đối phương lần này đánh lén. Nhưng mà, cái kia dài bên cạnh lưỡi đao một kích chưa trúng đích, cũng không có như vậy thu tay lại, ngược lại là thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến phía dưới Sở Hàm mãnh liệt vào tới. Sở Hàm ánh mắt ngưng tụ, lấy lòng bàn chân vì điểm neo, dán mặt biển bình di, xoay tròn 90 độ, lúc này mới né tránh. Mà hắn thân thể vừa rồi chỗ vị trí, trôi này ngắn nhỏ lưỡi dao, cấp tốc đâm về mặt biển. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt biển lập tức phát ra một tiếng nổ tung. Nước biển nổ tung mang theo vô số giọt nước, giống như là vô số thanh lưỡi dao đồng dạng, lấy khác biệt góc độ hướng đến Sở Hàm bay vụt mà đến. Đây không phải phổ thông nước sôi, mỗi một giọt trong nước biển đều ẩn chứa hồng y nữ tử kiếm khí. Mà thẳng đến lúc này, Sở Hàm cũng rốt cuộc đã nhận ra đối phương khí tức, đây là thần du huyền cảnh đại viên mãn. Đến gần vô hạn tại tiên tầng thứ, cũng được xưng chi vì địa tiên. Dạng này tu vi, cũng là thế gian này pháp tắc phía dưới, đủ khả năng bộc phát ra chiến lược mạnh nhất. Sở Hàm mặc dù đột phá đại thần du huyền cảnh, dạng này cảnh giới được xưng là quỷ tiên, nhưng là khoảng cách đối phương, vẫn như cũng còn có một đoạn đường rất dài. Mà đối mặt xen lẫn ở trong nước biển những cái kia kiếm khí, Sở Hàm chỉ có thể vung tay lên, trước người hình thành một đạo vô hình vết tượng, dùng khổng lồ linh khí đến cưỡng ép ngăn cản những này kiếm khí ăn mòn. Đinh đinh đinh. Vô số đạo chói thai âm thanh vang lên, mang theo kiếm khí nước biển, đập nện tại Sở Hàm trước người vô hình trên vết tượng, mang theo từng đợt gợn sóng. Sở Hàm mặc dù đỡ được, nhưng là những cái kia kiếm khí phía trên mang theo cự lực, lại làm cho thân hình hắn không ngừng lùi lại. Vẹn vẹn trước mắt thời gian, hắn thân ảnh chính là rời đi thuyền nhỏ phạm vi, xuất hiện ở mấy chục trượng có hơn. Có thể những cái kia khỏa tạp lấy kiếm khí nước biển cũng không có tiêu tán, bọn hắn tựa hồ là nắm giữ bản thân ý chí đồng dạng, hướng đến Sở Hàm thân hình truy kích mà đi. Chặn lại sao? Đứng tại trên thuyền nhỏ hồng y nữ nhân khẽ nhíu mày, trong mắt dường như lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với Sở Hàm có thể ngăn lại nàng những này kiếm khí, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Đang đến nơi đây trước tiên, hắn liền đã nhận ra Sở Hàm khí tức, cũng biết đối phương cảnh giới. Lấy đại thần du huyền cảnh tu vi, liền có thể ngăn lại ta kiếm khí, khó trách có thể đánh giết mộ dung phục phân thân. Nàng nhỏ giọng nhỉ non một câu, sau đó khóe miệng có chút câu lên. Bất quá, ta cũng không phải mộ dung phục phân thân. Nàng mũi chân nhẹ chút, thân hình phiêu đãng mà lên, chậm rãi hướng đến Sở Hàm phương hướng thổi qua đi. Sở Hàm chân đạp nước biển, bị những cái kia kiếm khí làm cho một đường hướng phía sau, mũi chân trên nước biển lướt qua một đầu to lớn mạch tuyến, thẳng đến hắn cái trán đã toát ra từng tia mồ hôi dịp, lúc này mới hiểm lại càng hiểm dừng thân hình, đối phương những cái kia kiếm khí cũng rốt cuộc biến mất. Chương 418, cứng rắn nhất chi vật. Chương 418, cứng rắn nhất chi vật. Sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn trước mắt, cái này nhẹ nhàng thân ảnh, một trái tim chìm đến đáy cốc. Bỏ ra mộ dung phục không nói, cứ việc không rõ ràng đối phương cụ thể cảnh giới, dù sao lúc trước hắn chỉ là đối mặt đối phương phân thân, mặc dù cũng rất mạnh, lại không địch lại người trước mắt một phần mười. Về phần đối phương thân phận, mặc dù hồng y nữ nhân từ đầu đến cuối không có trả lời, nhưng là từ đối phương trước đó trong lời nói không khó đoán ra, đây tuyệt đối là Ngọc Thanh Thánh Địa người. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng. Cái gọi là Ngọc Thanh Thánh Địa đều là một đám tự cho mình siêu phàm, lại chỉ có thể làm đánh lén chốn nhất. Sở Hàm lần này chính là dự định tiến về Đại Hải một bên khác, đi xem một chút cái kia Ngọc Thanh Thánh Địa. Dù sao đối phương trước đây lại nhiều lần tìm phiền toái, mà hắn càng là liên tiếp hai lần chém giết mộ dung phục phân thân. Giữa hai bên cũng sớm đã là không chết không thôi cục diện, hắn biết, liền xem như hắn không chủ động tìm đi qua, Ngọc Thanh Thánh Địa người cũng sớm muộn cũng sẽ đi tìm đến. Cho nên, khi Lý Hàn Y Lìa bọn hắn cảnh giới đột phá đến tiêu giao thiên cảnh sau đó, hắn chính là không do dự nữa, để đám người tự mình đi lịch luyện. Có tiêu giao thiên cảnh thực lực, tại toàn bộ Bắc Ly, Lý Trường Sinh không xuất thủ phía dưới, liền cực ít có người có thể uy hiếp được bọn hắn an toàn. Liền xem như đánh không lại, trừ bỏ một chút đặc thù tình huống bên ngoài, muốn chạy là tuyệt đối không có vấn đề. Cũng chỉ có khi bọn hắn đều đạt đến dạng này cảnh giới sau đó, hắn có thể đủ an tâm rời đi. Liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới ra biển không bao dài thời gian, thậm chí vừa rời đi Bắc Ly quốc cảnh, liền gặp được Ngọc Thanh Thánh Địa người. Hồng Y nữ tử cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường nhìn đến Sở Hàm. Bất quá là an phận một vực thổ dân thôi, ngươi kiến thức nông cạn ta cũng có thể lý giải, bất quá, đã ngươi đối với thánh địa nói năng lô mãng, vậy ta chính là không thể lại dung túng ngươi. Trong mắt nàng dường như có chút trêu tức, chừng chừng nhìn đến Sở Hàm, trên mặt có chút dao động bất an. Sở Hàm mặt không biểu tình, biết rõ ràng đối phương thực lực sau đó, hắn đã sớm khôi phục bình tĩnh. Nơi này cùng Ngọc Thanh Thánh Địa ở giữa hẳn là còn có chút khoảng cách, ngươi đã chủ động xuất hiện ở đây, đừng nói cho ta, chỉ là vì đến so xét ta đối với ngươi Ngọc Thanh Thánh Địa là không tôn trọng. Dĩ nhiên không phải. Diệp Hồng Ngư cười lạnh một tiếng. Ta sở dĩ tới đây, đương nhiên là vì giết ngươi, trong thiên hạ, bất kỳ dám không tôn trọng ta Ngọc Thanh Thánh Địa người, đều là đáng chết. Sở Hàm sắc mặt không có chút nào biến hóa, bình tĩnh như trước như nước, hắn chậm rãi gật đầu. Có thể, có thể. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra thật sâu nghi hoặc cũng không hiểu. Nàng cảm giác được có chút kỳ quái, dưới cái nhìn của nàng, Sở Hàm cảnh giới không cao, có lẽ tại toàn bộ Bắc Ly đến nói, Sở Hàm cảnh giới xem như tối cường. Nhưng là đối với Ngọc Thanh Thánh cảnh đến nói, dạng này cảnh giới căn bản cũng không chỉ nhấc lên, chí ít tại nàng trước mặt, đối phương không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Cố Lộng Huyền Hư, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào từ thủ hạ ta đào tẩu. Ta là vì sao muốn chạy trốn? Sở Hàm cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào hỏi ngược lại. Như thế thuận tiện, đã ngươi có tự mình hiểu lấy, vậy liền an tâm chịu chết đi. Diệp Hồng Ngư nói đến, trong tay trường tiên lần nữa vung vậy mà đến. Tại hắn sai dưới, cái kia một cây trường tiên phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, có thể vượt qua giữa hai người mấy chục trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền tới đến Sở Hàm trước mặt. Trường tiên bản thân liền dẫn thẳng tiến không lùi khí thế, đoạn trước nhất cái kia một thanh lưới dao, càng là tản ra lạnh lẽo hàn mang. Phảng phất có thể mở ra thế gian này cứng rắn nhất chi vật đồng dạng. Sở Hàm lần này cũng không có tránh né, mà là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, phảng phất đối với cái kia sắp đến trường tiên không sợ hãi chút nào. Trôi này lưới dao cách hắn trước người tam xích chỗ, chính là ngừng lại. Phản phất như là Sở Hàm trước người trống rông xuất hiện một đạo vô hình vết tường, dễ như trở bàn tay cả lại. Thấy một màn này, Diệp Hồng Ngư không hoảng hốt chút nào, phản phất là sớm đã có đòn trước. Thật sự cho rằng có thể dễ dàng như thế ngăn lại ta công kích. Diệp Hồng Ngư cười lạnh một tiếng, trong tay lực đạo lại lần nữa gia tăng, chỉ thấy chuôi này lưỡi dao tựa như sống tới đồng dạng, vậy mà trống rông xoay tròn đứng lên. Vừa mới bắt đầu xoay tròn tốc độ cũng không nhanh, theo thời gian trôi qua, nó tốc độ càng lúc càng nhanh, sắc bén lưỡi đao phảng phất có thể mở ra tất cả, bao quát Sở Hàm trước người cái kia một đạo vô hình vết tượng. Sở Hàm trước mặt chỗ hư không nổi lên từng trận gợn sóng, nương theo lấy một tiếng thanh thúy, trước mặt vô hình vách tường vậy mà xuất hiện một tia vết dạng, sau đó tựa như cùng mạng nhện đồng dạng cấp tốc huyết trừng ra. Mới chỉ là nháy mắt, những cái tia như là mạng nhện đồng dạng vết dạng chính là cấp tốc huyết trừng ra. Cạch cạch cạch, từng trận thanh thúy âm thanh vang lên, sau đó lại là trực tiếp phá toái ra, tựa như một mặt phá toái kính, theo một trận gió biển thổi qua chính là tiêu tán. Bất quá đây vô hình vách tường phá toái trong nháy mắt, cũng bạo phát ra một trận cường đại ba động, trực tiếp đem cái kia trưởng tiên đánh lui ra ngoài. Diệp Hồng Ngư thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, trên mặt càng là hiện ra nồng đậm khinh thường cùng trào phúng. Bây giờ nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản ta? Dứt lời, nàng phi thân lên, trong tay trưởng tiên càng là không ngừng vung dậy, tạo thành từng đạo cường đại kiếm khí, hướng đến Sở Hàm bay lượn mà đến. Sở Hàm sừng nhọn nhẹ chút mặt biển, thân hình chậm rãi cất cao, vào hư không bên trong hắn huy động cánh tay, một đạo vô hình sóng khí lao nhanh mà ra, dễ như trở bàn tay đem những này kiếm khí ngăn tại bên ngoài. Ân. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, trong mắt dường như hơi kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Sở Hàm lại có thể dễ dàng như thế ngăn lại nàng những này kiếm khí. Bất quá vẻn vẹn một cái mắt, nàng chính là kịp phản ứng. Ngược lại là có mấy phần bản sự, khó trách có thể liên tục hai lần chạm sát mộ dung phục phân thân, bất quá chỉ dựa vào lấy chút bản lĩnh này, muốn từ trong tay của ta đào tẩu lại là không có khả năng. Chỉ thấy nàng thân hình chớp động, bất quá chớp mắt thời gian liền đi tới Sở Hàm trước mặt, hắn trong tay trường tiên mang theo vô cùng uy thế, từ trên xuống dưới vung dậy. Sở Hàm khẽ lắc đầu. "Thôi, đã ngươi tới đây cũng không phải thật thần, cùng ngươi dây dưa tiếp cũng không có cái gì ý nghĩa." Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Diệp Hồng Ngư lập tức con ngươi co bảo, mặt đầy khiếp sợ, phảng phất là cái gì thiên đại bí mật, bị Sở Hàm một câu nói toạc ra đồng dạng. Sau đó, nàng chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Sở Hàm xuề bàn tay ra hư không một nắm. Vô cùng vô tận uy áp, từ bốn phương tám hướng mà đến, để nàng phảng phất hãm sâu vũng bùn bên trong, khó mà tự kiềm chế. Nàng bản năng muốn chống cự, nhưng là rất rõ ràng, Sở Hàm lần này cũng không định buông tha nàng. Mặc cho hắn như thế nào chống cự, như thế nào vung vẩy trong tay trường tiên, vẫn như cũ không có biện pháp đánh vỡ Sở Hàm những cái kia uy áp tạo thành lồng giam. Sở Hàm dễ như trở bàn tay đưa nàng hạn chế ở chỗ này, đồng thời nương theo lấy uy áp càng ngày càng mạnh, Diệp Hồng Ngọc trên trán toát ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên, nàng tại đây uy áp phía dưới, chống cự cũng là cực kỳ phí sức. Chờ xem, ta đến Ngọc Thanh Thánh Địa sau đó, sẽ đến tìm các ngươi. Sở Hàm nói đến, trong tay lực đạo đột nhiên gia tăng, sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Phanh! Diệp Hồng Ngư chỗ địa phương lập tức bộc phát ra một trận kinh thiên nổ tung, sau đó một trận cường đại ba động tan ra bốn phía, ngay tiếp theo bốn phía hải vực hù dọa từng đợt tường nước. Đạt được tất cả tiêu tán qua đi, bốn phía lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có sóng biển đập âm thanh, mà Diệp Hồng Ngư thân ảnh cũng tiêu tán. Chương 419, khí tức tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Chương 419, khí tức tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Sở Hàm sừng nhọn nhẹ chút, thân hình chợt lóe trở về trên thuyền nhỏ, ánh mắt ngóng nhìn hư không. Tựa hồ xuyên thấu qua lấy vô cùng hư không, có thể nhìn đến tại phía xa ngàn dặm bên ngoài Ngọc Thanh Thánh Địa. Ngọc Thanh Thánh Địa hậu sơn, trong một động phủ, Diệp Hồng Ngư mãnh liệt mở hai mắt ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt vạn sự không thể tin. Cái này sao có thể? Nàng xuề bàn tay ra, nhìn đến nơi lòng bàn tay cái kia một đạo thật dài vết máu, xuyên qua nàng toàn bộ bàn tay, để nàng hoàn mỹ không một tì vết bàn tay, xuất hiện một đạo vô pháp khép lại vết thương. Nguyên bản lấy nàng dạng này cảnh giới, ngày bình thường căn bản liền sẽ không thụ thương, liền xem như thụ thương, cũng sẽ ở trong một sát na khôi phục. Nhưng là đạo này vết thương khác biệt, vết thương chỗ tựa như mã nao đồng dạng, sáng chói mà đỏ tươi, tại vết thương hai bên tựa hồ có một đạo vô hình pháp tắc đang tại ngăn cản vết thương khép lại. Diệp Hồng Ngư sắc mặt âm trầm nhìn đến một màn này, thử lạnh một tiếng. Vậy mà nắm giữ pháp tắc chi lực, cũng thực là xem thường ngươi. Đột nhiên, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng đến chỗ động khẩu nhìn lại, chỉ thấy một đạo người xuyên bạch bào thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng ở chỗ động khẩu, đang lặng yên nhìn đến nàng. "Ngươi đi đi tìm hắn." Mộ Dung Phục ngôn ngữ bình đạm, mà không biểu tình, phảng phất chỉ là đang nói một chuyện cùng hắn không có chút nào liên quan việc nhỏ đồng dạng. Diệp Thanh Ngư cho mày, giữ yên lặng, trong lúc nhất thời không có mở miệng nói chuyện, qua sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi gật đầu. "Ta không có tự mình đi, chỉ là phái một cái phân thân." Nghe nói lời ấy, Mộ Dung Phục lập tức cười lạnh một tiếng. "Ta hai cỗ phân thân đều là bị hắn chỗ chạm, ngươi lại còn dám phái phân thân đi?" Hắn có chút trào phúng nhìn trước mắt Diệp Hồng Ngư. "Nguyên bản, bọn hắn đều nói hai người chúng ta là toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Địa tối cường đại người, cũng là Ngọc Thanh Thánh Địa tương lai, không nghĩ tới hai người chúng ta đều là ở trước mặt hắn bị thiệt lớn. Chỉ là ta không nghĩ tới, có ta cái này vết xe đổ, ngươi lại còn dám phái phân thân ra ngoài tìm hắn, ngươi cũng thật sự là quá ngu." Nghe được hắn lời này, Diệp Hồng Ngư hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường nói ra: "Ta đây phân thân cùng ngươi những cái kia cũng không đồng dạng, những này thế nhưng là có được ta chín thành tu vi, có đúng không?" Mộ Dung Phục cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn là bị hắn chém giết, huống hồ ta trước đó cái kia hai cỗ phân thân, thế nhưng là nắm giữ âm dương pháp tắc, mặc dù như thế vẫn như cũ. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại một chút, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hư không. Hắn ngưng thần nhìn thật lâu, lúc này mới quay đầu lại, mặt đầy ngưng trọng nói ra: "Ngươi cố kia phân thân ở nơi nào gặp phải hắn?" Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Hồng Ngư trên mặt lóe qua một lần nghi hoặc, sau đó trầm mặt lắc đầu nói: "Không rõ ràng, ngươi biết, phân thân chốc lát rời đi khoảng cách quá xa, chính là dựa vào bản thân ý thức làm việc, ta chỉ có thể cảm nhận được nó trạng thái, lại cũng không biết nó ở nơi nào. Nói đến đây, nàng tựa hồ cũng ý thức được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Mộ Dung Phục, trong mắt hơi kinh ngạc. Ngươi là ý nói? Hắn đến. Mộ Dung Phục chậm rãi gật đầu. Ta cảm nhận được hắn khí tức, hẳn là tiến nhập Thiên Huyền Đại Lục. Mộ Dung Phục tu hành công pháp vốn là Âm Dương Đại Đạo, Âm Dương Đại Đạo vốn là ở khắp mọi nơi, bởi vậy hắn cảm giác lực so cùng cảnh giới tu hành giả phải cường đại mấy lần không ngừng. Diệp Hồng Ngư cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì tồn tại, nhưng là hắn không hoài nghi chút nào Mộ Dung Phục cảm giác xảy ra vấn đề. Người kia hơn phân nửa đã tới. Thiên Huyền Đại Lục, Thái Hành Sơn mạch dưới chân, bờ biển bên cạnh một cái làng trài nhỏ. Lúc chạm vào tối, đỏ tươi chiều tà nhuộm đỏ toàn bộ bờ biển, một vòng liệt nhật chậm rãi chìm vào trong biển, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nương theo sắc trời dần tối, một chiếc thuyền lá nhỏ chậm rãi lái tới, thuyền nhỏ bên trên hình như có một bóng người. Chỉ là xa xa thấy không rõ người kia hình dạng thế nào, mặc dù như thế, vẫn như cũ có thể cảm nhận được, người kia trên thân tản ra một cỗ thường nhân khó mà với tới khí chất. Trần Thúc, ngươi nhìn, vậy có phải hay không cá nhân? Bên bờ, thiếu niên đột nhiên kinh hô một tiếng, trong lời nói tràn đầy không thể tin. Thiếu niên thân mang một thân vải thô áo gai, bọn hắn loại này lâm hải làng trại, thời đại lấy đánh cá mà sống, nếu là trong nhà có ba lượng nam đinh còn tốt, có thể miễn cưỡng sống tạm, không đến mức để người nhà chịu đói. Mặc dù không thể ăn rất khá, nhưng chí ít cách mấy trận có thể ăn bên trên hết đáp, dù sao bọn hắn tự thân chính là đánh cá người. Về phần mặc, vải thô y phục chính là bọn hắn nơi này tốt nhất, có chút trong nhà nam đinh so sánh thiếu, thậm chí ngay cả vải thô y phục đều không có, chỉ có thể ở trong núi đi tìm chút mây tông, tự mình bệnh, miễn cưỡng che giấu. Nghe được thiếu niên la lên, một bên trung niên nam nhân khẽ cười một tiếng. Cái gì người a? Nói đến, hắn hướng đến thiếu niên ngón tay phương hướng nhìn lại, cũng tương tự chú ý đến, tựa hồ là đang đại hải cuối cùng, một bóng người đứng tại trên thuyền nhỏ, đang hướng về bên này bay tới. Thấy một màn này, trung niên nam nhân trong mắt đầu tiên là lóe qua một vẻ nghi hoặc, sau đó chính là không hiểu. Kỳ quái, nhỏ như vậy thuyền, hẳn là đánh cá thuyền, nhưng là hắn vì sao không có thuyền mái chèo? Thiếu niên cũng cau mày. Trần Thúc, không có thuyền mái chèo lại không được sao? Được xưng Trần Thúc trung niên nam nhân, cười lắc đầu. Đương nhiên không được, nếu là thuyền lớn có bượm, có thể khống chế phương hướng, liền xem như không có thuyền mái chèo, cũng có thể ở trong biển chạy, nhưng là như loại này tiểu ngư thuyền, nếu là không có thuyền mái chèo, cũng chỉ có thể xuôi dòng bay đi, mà mùa này gió biển cũng không phải đi chúng ta bên này. Tại hai người nghi hoặc ánh mắt bên trong, thuyền nhỏ tựa hồ là có tinh chuẩn phương hướng cảm giác đồng dạng, nghịch hướng gió, hướng đến bên bờ lại tới. Đợi cho thuyền cập bờ, hai người cũng rốt cuộc thấy rõ ràng trên thuyền bóng người. Đây là một người trung niên nam nhân, thân mang bạch bào, cả người có một loại thần bí mà cao quý khí chất, tựa như một cái quân vương đồng dạng. Không chỉ có như thế, trung niên nam nhân tựa hồ thủy chung nhắm mắt lại, căn bản là không có quan thuyền phương hướng đồng dạng, nhưng khiến người kinh ngạc là, thuyền vậy mà mười phần tinh chuẩn mà ngừng đến bên cảng. Thuyền nhỏ cập bờ trong nháy mắt, trung niên nam nhân cũng mở hai mắt ra, đối với trước mắt đây hết thảy không có chút nào khác biệt, tựa hồ hắn cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể nhìn đến xung quanh cảnh tượng. Giữa mũi chân hắn nhẹ chút, cả người liền nhẹ nhàng tung bay lên, sau đó rơi vào thiếu niên trước mặt. Sở Hàm khép cười một tiếng, tận lực dùng chính mình coi trọng đi hữu hảo một chút, hắn nhẹ giọng mở miệng nói: "Xin hỏi một chút, nơi đây là nơi nào?" Nghe nói lời ấy, thiếu niên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thúc, hai người trong mắt đều là nồng đậm nghi hoặc. Bọn hắn tự nhiên cũng biết thời gian này tồn tại cường giả, càng là có tu tiên giả, bọn hắn đều có được một chút thường nhân khó có thể lý giải được năng lực. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Hàm dĩ nhiên chính là dạng này người, nếu không căn bản liền không có biện pháp giải thích hắn từ trên mặt biển thổi qua đến chuyện này. Chỉ là bọn hắn không rõ, đã Sở Hàm có thể khống chế thuyền nhỏ, hướng về bên này bay tới, vậy hắn chẳng lẽ không biết nơi này là nơi nào? Tiền bối nói đùa, nơi này tự nhiên là Bình An quận, An Hòa huyện, bên kia là chúng ta thôn, gọi Phong Diệp thôn, xem ra tiền bối không phải người địa phương, không biết chỗ này cần làm chuyện gì. Nghe trung niên nam nhân miêu tả, Sở Hàm chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Không biết các ngươi có thể biết Ngọc Thanh Thánh Địa? Nghe nói lời ấy, trung niên nam nhân cùng thiếu niên đồng thời con ngươi co vào, trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi. Sở Hàm nhìn ra được những này sợ hãi không phải giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm. Rất rõ ràng, bọn hắn đối với cái này cái gọi là Ngọc Thanh Thánh Địa là có gan đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Chương 420, Hàng Lâm Bờ Biển, Thánh Địa Phòng Bị. Chương 420, Hàng Lâm Bờ Biển, Thánh Địa Phòng Bị. Bất quá nghĩ đến cũng là, mặc dù Sở Hàm không hiểu rõ Ngọc Thanh Thánh Địa, nhưng là từ lúc trước đối phương đối phó hắn những thủ đoạn nào liền có thể nhìn ra được, cái thế lực này khẳng định nắm giữ cực kỳ cường đại thực lực. Đầu tiên là Mộ Dung Phục cùng Diệp Hồng Ngư, hắn mặc dù không rõ ràng hai người này tại Ngọc Thanh Thánh Địa bên trong đảm nhiệm cái dạng gì chức vụ, nhưng là hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại Bắc Ly Hoàng Cung thời điểm, Ngọc Thanh thập nhị tử đối với Mộ Dung Phục thái độ thế nhưng là mười phần cung kính. Mà Diệp Hồng Ngư cùng Mộ Dung Phục tu vi không sai biệt nhiều, hai người địa vị hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Trừ cái đó ra, đối phương có thể năm lần bảy lượt mà phái ra nhiều như vậy tiêu giao thiên cảnh cường giả đi Bắc Ly quấy rối, chính là nói rõ toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Địa bên trong, tiêu giao thiên cảnh mạnh mẽ giả nhiều vô số kể. Qua thật lâu, đây thúc cháu hai người mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Chỉ thấy trung niên nam nhân hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Sở Hàm trước mặt cung kính nói ra: "Không biết tiền bối cùng Ngọc Thanh Thánh Địa là quan hệ thế nào, chỗ này cần làm chuyện gì?" Hoặc là nói, tiền bối vốn là Ngọc Thanh Thánh Địa người. Câu nói này hắn mới vừa nói ra miệng, trung niên nam nhân tiện ý biết đến mình nói sai. Như vị tiền bối này thật sự là Ngọc Thanh Thánh Địa người, hắn lại thế nào khả năng không biết nơi đây là nơi nào? Dù sao nơi đây mặc dù xa xôi, nhưng là khoảng cách Ngọc Thanh Thánh Địa cũng bất quá mấy trăm dặm khoảng cách. Dạng này khoảng cách đối với bọn hắn những người bình thường này đến nói, có lẽ cần rất dài thời gian mới có thể đổi tới, nhưng là giống tiền bối dạng này cao nhân, dạng này khoảng cách hẳn là cũng không tính việc khó gì. Sở Hàm cười nhẹ lắc đầu. Ý các ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Ngọc Thanh Thánh Địa không có bất cứ quan hệ nào, ta từ phương xa đến, nơi đây chỉ vì một sự kiện. Nghe được Sở Hàm nói như vậy, hai người đều có chút hiếu kỳ nhìn đến hắn, chờ nghe tiếp. Sở Hàm khẽ miệng có chút câu lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hư không. Từ hai người này biểu hiện liền có thể nhìn ra được, hắn ăn cơm chưa đến nhầm địa phương. Ta chỗ này là vì giết người. Nghe được Sở Hàm nói như vậy, trung niên nam nhân vô ý thức gật đầu. Nguyên lai chỉ là vì. Lời còn chưa nói hết, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, mãnh liệt trừng lớn hai mắt, mặt đầy không thể tin nhìn đến Sở Hàm. Giết, giết người. Ngọc Thanh Thánh Địa là địa phương nào? Đây chính là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục triều thánh chi địa, Thiên Huyền Đại Lục, địa vực rộng rộng rãi vô tận, trong đó có vô số tông môn, môn phái, vương triều. Có thể cho dù là dạng này, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục bên trên có thể được xưng là thánh địa, lại là chỉ có Ngọc Thanh Thánh Địa một cái. Chỉ một điểm này mà có thể nhìn ra được Ngọc Thanh Thánh Địa địa vị, đây chính là nằm ở tất cả tông môn, thậm chí tất cả vương triều bên trên, không người có thể với tới địa vị. Mà người trước mắt này vậy mà như thế cả gan làm loạn, cũng dám nói đến Ngọc Thanh Thánh Địa giết người thân. Hắn đến tột cùng là có như thế nào lá gan, lại là có như thế nào thực lực. Nghĩ tới đây, trung niên nam nhân không dám có chút do dự, đứng dậy liền chạy. Nhìn đến trung niên nam nhân một cử động kia, Sở Hàm cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên tĩnh nhìn đến, cũng không có ngăn cản. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía vẫn quỳ trên mặt đất có chút không biết làm sao trên người thiếu niên. Ngươi biết Ngọc Thanh Thánh Địa ở đâu? Thiếu niên vừa rồi tao ngộ đã bị sợ choáng váng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, không có nửa điểm máu máu. Thằng đến Sở Hàm mở miệng lần nữa hỏi thăm, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, thân hình run lên, con ngươi cấp tốc phóng đại. Tiền, tiền bối, ta chỉ là một cái tiểu tiểu đánh cá người, cái gì cũng không biết. Nhìn thấy thiếu niên một bộ bị sợ mất mật bộ dáng, Sở Hàm khẽ nhíu mày, một lát sau lắc đầu. Thôi, ngươi đi đi. Hắn nhìn ra thiếu niên trong mắt sợ hãi, bởi vậy hắn cũng không có khó xử. Hắn mặc dù muốn tìm Ngọc Thanh Thánh Địa tung tích, nhưng là hắn cũng sẽ không vì vậy mà khó xử người bình thường. Nghe được Sở Hàm nói như vậy, thiếu niên lập tức như nhặt được đại xá, không ngừng gật đầu, miệng bên trong run rẩy nỉ non giả. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Sau đó càng là không dám chút nào tại chỗ lưu lại, quay người liền hướng đến nơi xa chạy tới. Sở Hàm thấy thế, cũng không có hướng làng trải đuổi theo, mà là nhắm mắt lại, cảm thụ một cái phương viên hơn 10 dặm tình huống, sau đó mới hướng về một phương hướng nhìn lại, khẽ nhíu mày, cuối cùng bước về phía trước một bước, biến mất tại chỗ. Ngọc Thanh Thánh Địa hậu sơn. Diệp Hồng Ngọc cau mày, trong mắt dường như có chút không vui. Ngươi gọi ta đi vào ngọn nguồn là có chuyện gì? Hắn đối diện, Mộ Dung Phục sắc mặt nghiêm túc, đang gắt gao nhìn về phía trước hư không, trong mắt lóe lên từng đạo màu vàng qua mang, tựa hồ tùy thời tại câu thông lấy xung quanh linh khí. Ta có thể cảm ứng được, hắn đã cách thánh địa càng ngày càng gần, có lẽ gần đây chính là sẽ đến nhà khiêu chiến. Diệp Hồng Ngư hơi sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi nói là đến từ Bắc Ly Nam nhân kia? Mộ Dung Phục chậm rãi gật đầu. Không sai, hắn liên tục hai lần chạm sát ta phân thân, ta cũng sớm đã nhớ kỹ hắn khí tức, chính là cái này hương vị. Hắn hiện tại đã đến Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Hồng Ngư nhàn nhạt gật đầu. Lấy hắn dạng này thực lực, có thể liên tục chạm sát hai chúng ta cố phân thân, có thể tìm tới nơi này đến cũng là chẳng có gì lạ. Hy vọng hắn có dạng này tự tin, mình tới thánh địa đến, dạng này nói, đến lúc đó có thể cho chúng ta giảm bớt không ít sao? Mộ Dung Phục lại lắc đầu, trên mặt vô cùng lo lắng, không dám có chút chủ quan. Việc này không có đơn giản như vậy, hắn cũng không đốc, tương phản, ta cảm giác được hắn rất thông minh. Chúng ta xếp vào tại Bắc Ly mấy chỗ đều đã bị hắn cho phá hủy, mặc dù còn thừa lại mấy chỗ, nhưng đối với chúng ta kế hoạch ảnh hưởng cực lớn. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, ngươi làm sao xác định đó là hắn làm? Mộ Dung Phục quay đầu, mặt đầy nghiêm túc nhìn đối phương. Ta nói qua, ta nhớ được hắn khí tức, ở mảnh này đại lục bên trên, ta cũng không chỉ hai cỗ phân thân. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Hồng Ngư lập tức con người co bảo. Mặc dù nàng cũng có thể sản xuất phân thân, đồng thời thực lực so với đối phương mạnh hơn, nhưng là không thể phủ nhận là Mộ Dung Phục sản xuất phân thân, mặc dù cảnh giới không bằng nàng, nhưng là công năng càng nhiều. Liên giống với nàng chế tạo phân thân, chốc lát khoảng cách bản thể quá xa, chính là hoàn toàn tự chủ tồn tại, nàng không những không thể khống chế, thậm chí đều không cảm ứng được. Nhưng là Mộ Dung Phục sản xuất phân thân liền hoàn toàn khác nhau, cho dù là khoảng cách ở ngoài mấy ngàn dặm Bắc Ly, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được phân thân xung quanh phát sinh tất cả. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới nhớ kỹ Sở Hàm khí tức cùng bộ dáng, Diệp Hồng Ngư mới có thể thành công tìm tới Sở Hàm. Nếu không nói, chỉ sợ Diệp Hồng Ngư cùng Sở Hàm gặp thoáng qua, cũng căn bản không nhận ra hắn đến. Nghĩ tới đây, Diệp Hồng Ngư chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, ngươi là ý nói, hắn hẳn là đồng dạng rõ ràng chúng ta thực lực, nếu như vậy hắn còn dám tìm bên trên thánh địa, nói rõ hắn có nhất định lực lượng. Mộ Dung Phục chậm rãi gật đầu. Không sai, cho nên chúng ta tuyệt không thể chủ quan, bây giờ lão tổ cùng thánh chủ đều là đứng tại bế quan bên trong, hai người chúng ta trưởng quản thánh địa, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, sợ là chúng ta có thể từ tội lỗi. Một chỗ cao lớn tường thành bên ngoài, bình thẳng rộng lớn con đường bên trên, lui tới không ít bách tính cùng khách thương, bọn hắn hoặc là top 5 top 3, hoặc là mang theo riêng phần mình hàng hóa, đang tiếp thụ cổng thủ vệ kiểm tra. Sở Hàm ngẩng đầu nhìn lại, cổng thành đối đầu phương ba chữ to rồng bay phượng múa. Đông Hoa thành chương 421, một cỗ thần bí khí tức. Chương 421, một cỗ thần bí khí tức. Có lẽ là bởi vì nơi đây tới gần bờ biển, bởi vậy lúc ấy lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Sở Hàm cũng đi theo đám người hậu phương, chậm rãi đứng xếp hàng, chờ đợi tiếp nhận kiểm tra. Mặc dù phía trước xếp hàng có mấy trăm người, nhưng là kiểm tra tốc độ lại là cực nhanh, không bao lâu liền đã đến phiên Sở Hàm. Thủ thành binh sĩ thấy Sở Hàm chỉ là một người, cũng không có mang bất kỳ hành lý, thậm chí ngay cả bọc lấy đều không có mang, lập tức nhíu mày. Ngươi là người địa phương? Sở Hàm khẽ lắc đầu. Thấy hắn như thế, thủ thành binh sĩ mày nhíu lại chặt hơn một chút. Hắn nguyên bản nhìn thấy Sở Hàm cũng không có mang theo bất kỳ vật gì, còn tưởng rằng hắn là Đông Hoa thành bản địa cư dân, sở dĩ ra khỏi thành, chỉ là ra ngoài dạo chơi, bây giờ trở về nhà. Nhưng là hiện tại xem ra sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Bọn hắn mỗi ngày muốn kiểm tra vô số người, người bên ngoài càng là chiếm đại đa số. Nhưng là người bên ngoài tới đây, khác không nói, khẳng định là muốn mang theo nhất định hành lý, liền xem như không mang theo thay đi giặt quần áo, chí ít cũng hẳn là mang chút vàng bạc tài bảo loại hình. Trừ phi, hắn dường như nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Các hạ thế nhưng là tu hành giả. Sở Hàm hơi sững sờ, đối với thuyết pháp này, ngược lại là cảm thấy có chút mới mẻ. Tại Bắc Ly, mọi người đều gọi chi vì võ giả, mặc dù tu vi đến cảnh giới nhất định sau đó, kỳ thực cũng sớm đã thoát ly tập võ phạm chủ, nhưng là cách gọi cũng sớm đã cố định. Hắn ngược lại là không do dự, trực tiếp điểm đầu nói. Không sai. Nghe được Sở Hàm nói như vậy, thủ thành binh sĩ thắng liên tiếp biểu lộ lập tức trở nên cung kính. Chỉ thấy hắn đôi tay ôm quyền, đối Sở Hàm thi lễ một cái. Nguyên lai là tiền bối, không biết tiền bối phải chăng đến từ Ngọc Thanh Thánh Địa. Nghe phía sau bốn chữ, Sở Hàm lập tức ánh mắt ngưng tụ. Hắn híp híp mắt, trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi gật đầu nói, "Phải." Vốn là đối với Sở Hàm thái độ cung kính binh sĩ, trong lòng tuy là có chút suy đoán, nhưng chung quy là có chút hoài nghi, đạt được Sở Hàm khẳng định trả lời chắc chắn, lập tức hưng phấn đứng lên. Vậy mà thật là đến từ Thánh Địa tiền bối. Hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng tránh ra con đường, đưa tay làm một cái mời tư thế. Tiền bối mời đến thành, nếu là có bất kỳ cần, có thể tùy thời tìm chúng ta. Nói đến, hắn tựa hồ là cảm thấy còn nói không đủ hoàn chỉnh, lại bổ sung, chúng ta thành chủ đã thông báo, nhưng phàm là đến từ Ngọc Thanh Thánh Địa tiền bối, chúng ta đều hẳn là đi lớn nhất thuận tiện, xin mời tiền bối tuyệt đối không nên khách khí với chúng ta mới phải. Sở Hàm chậm rãi gật đầu, giúp ta tìm khách sạn a. Một lát sau, Sở Hàm xuất hiện tại thành bên trong một chỗ biệt viện bên trong. Nơi đây là vừa rồi cái kia thủ thành binh sĩ cho Sở Hàm an bài một chỗ, nguyên bản hắn chỉ là muốn tìm một cái khách sạn, nhưng là đối phương quá nhiệt tình, công bố tiền bối ngàn dặm xa xôi mà đến, quyết không thể chậm trễ tiền bối mới là. Đối mặt binh sĩ kia nhiệt tình như vậy, Sở Hàm cũng không có cự tuyệt. Tiến vào trong sân nhỏ, hai bên là đi qua chuyên nghiệp tu bổ một chút hoa hoa thảo thảo, mặc dù không phải cái gì quý báu chủng loại, lại có thể nhìn ra được, nơi này nguyên lai chủ nhân đắp cũng là mười phần giảng cứu, nếu không hẳn là cũng sẽ không làm đến như thế. Chỉ là theo thâm nhập, Sở Hàm trong lòng lập tức hơi nghi hoặc một chút. Nơi đây tựa hồ cũng không có người khác cư trú. Lúc trước, hắn chỉ là cho cái binh sĩ kia nói cần một cái khách sạn, có thể kỳ thực ngay cả hắn yêu cầu này cũng không phải bản thân hắn nói ra, cũng là tại cái kia binh sĩ gần như cương cầu tình huống dưới, hắn mới nói như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương lại lấy khách sạn hoàn cảnh đáng lo vì lấy cớ, nói hắn vừa vặn có một chỗ yên lặng tiểu viện, cho nên mới đem hắn an bài vào nơi này. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, đối phương vậy mà lại an bài cho hắn một cái song song toàn bộ không sân. Đây chẳng phải là nói, để một mình hắn ở lớn như vậy một cái sân. Nương theo lấy hắn càng thêm thâm nhập trong sân, loại kia không thích hợp cảm giác liền càng rõ ràng. Từ nơi này bố cục không khó coi ra, nơi này hẳn không phải là thời gian dài không có người ở thứ nhất, nơi này vệ sinh quét dọn rất sạch sẽ, đây hoàn toàn không giống như là trưởng kỳ không có người ở bộ dáng. Thứ hai, nơi này hương vị không đúng. Sở Hàm ở kiếp trước kinh nghiệm nói cho hắn biết, nếu như một chỗ trưởng kỳ không có người ở nói, nhất định sẽ đứng trước một vấn đề, cái kia chính là hương vị. Các lão nhân thường xuyên nói một câu, phòng thời gian dài không có người ở, thiếu sót một chút nhân khí. Đương nhiên, đây là so sánh huyền học một loại thuyết pháp, nhưng cũng là có nhất định đạo lý. Cái này cái gọi là nhân khí, kỳ thực chính là không khí lưu thông, dẫn đến trong không khí không có cái gì mùi vị khác thường. Bất kỳ phòng ở, nếu như thời gian dài không có người ở nói, nhất định sẽ có một loại so sánh kỳ quái hương vị, cùng loại với mùi nấm mốc. Sở Hàm cũng là dựa vào điểm này, chính là có thể hoàn toàn xác định, nơi này tuyệt đối không phải trưởng kỳ không ai cư trú địa phương. Chỉ là hắn cảm giác lực thả ra, nhưng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương, còn có một chút, cũng là trọng yếu nhất. Nếu như nơi này thật ở có người, cái kia thủ thành binh sĩ tại sao phải để hắn ở đến nơi đây? Đây hết thảy để hắn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là lại nói không ra cụ thể là nơi nào kỳ quái. Hắn chỉ là tùy tiện đi hai vòng, sau đó chính là đi tới hậu viện một mảnh bên hồ bên cạnh. Đây cũng là cá nhân tạo hồ, cũng không tính lớn, bên hồ lờ mờ trồng mấy quả phong cảnh thụ, đầu gỗ chế tác hành lang đem hồ hai bên bờ kết nối. Sở Hàm ở bên hồ tìm một khối đá, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ là dự định ở chỗ này vượt qua tiếp xuống phần lớn thời gian đồng dạng. Từng trận gió nhẹ lướt qua, đem từng mảnh đảo hoa đưa đến phương xa núi rừng. Ngọc Thanh Thánh Địa hậu sơn, Diệp Hồng Ngư có chút không hiểu nhìn cách đó không xa, đang nhắm mắt tu luyện Mộ Dung Phục. Cho nên, ngươi để cho người ta dẫn hắn đi cái kia sân, đến cùng là có cái gì khác ý tứ? Nghe được hắn nói như vậy, Mộ Dung Phục cười nhẹ lắc đầu, dường như có chút không thèm để ý chút nào. Làm sao? Việc này khi nào trở nên cùng ngươi có liên quan? Hoặc là nói, ngươi đây là đang lo lắng hắn? Các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy? Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, bất quá nàng tựa hồ cũng đã quen thuộc như thế không đứng đắn đối phương, cũng không có nói thêm cái gì. Sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn đối phương, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, người kia không đơn giản, mặc dù trước đó cùng hắn trong lúc giao thủ, cũng không có thăm dò ra hắn thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, nhưng là ta có thể cảm giác được hắn là một trận đu buồn cỗ thần bí khí tức tồn tại. Có lẽ đây cũng là hai người chúng ta sẽ thua vào tay hắn nguyên nhân. Nghe được Diệp Hồng Ngư nói, Mộ Dung Phục trên mặt biểu lộ cứng đờ, trên mặt biểu lộ rốt cục có một chút gợn sóng. Người là ý nói? Hai người lẫn nhau, Mộ Dung Phục trên mặt lóe qua một vẻ kinh nghi. Hai người chúng ta tu vi đều là mạnh hơn hắn, nhưng là ta phân thân lại nhiều lần bị hắn đánh bại, đồng thời bị hắn chỗ hủy, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới nguyên nhân? Nghe được Diệp Hồng Ngư nói, Mộ Dung Phục túi đầu trầm tư đứng lên, lúc trước hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn chỉ cho rằng là Sở Hàm tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ viễn siêu thường nhân, cho nên mới có thể dễ dàng đem bọn hắn hai người phân thân đánh bại. Nhưng là giờ phút này xem ra, sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Cái kia cổ thần bí khí tức là cái gì? Chương 422, phát giác được khí tức thần bí. Chương 422, phát giác được khí tức thần bí. Diệp Hồng Ngư lắc đầu. Ta không biết, ta chưa từng có tại người khác hoặc là bất kỳ vật gì phía trên phát giác được loại này thần bí khí tức, đồng thời thập phần cường đại, thậm chí ta hoài nghi, không thuộc về cái thế giới này. T. Mộ Dung Phục hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra một vẻ hoảng sợ. Cái này sao có thể? Hắn từ Diệp Hồng Ngọc cá trong lời nói nghe được một chút không giống nhau ý tứ. Nếu như Sở Hàm trên thân cái kia cố đặc biệt khí tức không thuộc về cái thế giới này nói, lại như thế cường đại, có thể vượt cảnh giới đánh bại hai người bọn họ phân thân, bên kia chỉ có thể nói rõ một việc, loại này thần bí đồ vật rất có thể đến từ tiên giới. Mặc dù bọn hắn hai người thực lực ở nhân gian đến nói đã là đỉnh tiêm cấp bậc, người bình thường dù là thiên phú kinh diễm, cuối cùng cả đời cũng rất khó đạt đến bọn hắn dạng này tầng thứ. Nếu là thật sự có một loại đồ vật có thể đánh bại bọn hắn nói, vậy cái này loại đồ vật lai lịch liền chỉ có khả năng đến từ tiên giới. Đối với người bình thường đến nói, tiên giới vốn là một cái trống rỗng khái niệm. Mặc dù tất cả mọi người đều thường xuyên tại miệng nhắc tới, nhưng là phần lớn người cũng không biết tiên giới là thật là tồn tại. Với tư cách Ngọc Thanh Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, Mộ Dung Phục hai người tự nhiên là biết một chút thường nhân không biết bí ẩn. Nếu quả thật đến từ tiên giới nói, hắn vì sao lại điệu thấp như vậy? Mộ Dung Phục sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta đã không chỉ một lần ra tay với hắn, nhưng là mấy lần trước hắn đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không có nghĩ qua đi vào Thiên Huyền Đại Lục bên trên. Nhưng nói đến rất kỳ quái, nhưng là lần này ngươi một mực đang xuất thủ sau đó, hắn vậy mà rời đi nguyên bản địa phương, đi tới Thiên Huyền Đại Lục bên trên. Hẳn là trên người ngươi cũng có cái gì đặc biệt đồ vật hấp dẫn hắn chú ý, cho nên hắn mới có thể ngàn dặm xa xôi từ Bắc Ly đi vào Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Hồng Ngư nhíu mày, trên mặt đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Ta không rõ ràng, nhưng là ta có thể rất có trách nhiệm nói, ta trên thân cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật, ta từ nhỏ tại Ngọc Thanh Thánh Địa lớn lên, đây một thân tu vi cũng đều là thông qua Ngọc Thanh Thánh Địa công pháp tự thân tu luyện mà thành, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Mộ Dung Phục trong mày, nếu như nói Diệp Hồng Ngọc trên thân thật có cái gì đặc biệt đồ vật, đem Sở Hàm hấp dẫn, cho nên đối phương mới có thể ngàn dặm xa xôi từ Bắc Ly đi vào Thiên Huyền Đại Lục, hắn ngược lại là có thể lý giải. Nhưng nếu như Diệp Hồng Ngư nói tới là thật, trên người nàng cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật, Sở Hàm lại vì cái gì muốn làm như thế? Ngươi cảm thấy chúng ta ngay sau đó nên làm thế nào cho phải? Hắn ánh mắt bên trong mang theo chút hỏi thăm nhìn về phía Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng là hắn bây giờ lại là bị ngươi an bài tại trong sân nhỏ, chúng ta cũng coi là nắm giữ hắn hành tung, đây đối với chúng ta đến nói có lẽ là một tin tức tốt. Mộ Dung Phục chậm rãi gật đầu, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta phát giác được hắn khí tức, tiến vào Thiên Huyền Đại Lục sau đó, chính là an bài người đến cổng thành đi trông coi. Mục đích chính là vì để cho chúng ta có thể bảo trì chủ động. Diệp Hồng Ngư hít sâu một hơi. Đi, chúng ta hiện tại không cần nghĩ quá nhiều, muốn như vậy nhiều, đối với chúng ta đến nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đã hắn đã tại ngươi khống chế phía dưới, chúng ta cũng là không cần lo lắng quá mức. Dưới mắt hẳn là trước dò xét rõ ràng hắn chuyến này đi vào Thiên Huyền Thánh Địa mục đích. Mộ Dung Phục chậm rãi gật đầu. Việc này giao cho ta. Đông Hoa Thành, tiểu viện bên trong. Sở Hàm từ khi đến chỗ này sau đó, chưa đi đến vào bất kỳ gian phòng, chỉ là ngồi ở kia khối đá lớn phía trên. Thậm chí buổi tối hôm nay thời điểm, hắn đều không có đi trong phòng nghỉ ngơi, vẫn như cũ chỉ là ngồi tại trên tảng đá lớn mặt, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng là tại tăng lên tu vi. Đột nhiên, Sở Hàm mở hai mắt ra, hơi nhíu lên lông mày, hắn cảm giác được một cỗ khí tức tiến nhập trong sân nhỏ. Không phải là nơi này chủ nhân. Sở Hàm trong lòng suy nghĩ, sau đó trực tiếp đứng dậy, hướng phía trước bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại chỗ. Tiền viện, một tên người xuyên khôi giáp binh sĩ chậm rãi tiến vào trong viện, hắn khoảng đánh giá, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Sắc mặt hắn có chút cẩn thận, một tay đặt tại bên hông trên đại đao, tựa hồ tùy thời làm xong rút đao chuẩn bị. Người đang tìm ta? Một cái âm thanh đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, tên lính kia toàn thân chấn động, mãnh liệt quay người, quay đầu nhìn lại đồng thời, đừng đem bên hông đại đao rút ra. Khương, chờ hắn thấy rõ đạo nhân ảnh kia thời điểm, cả người đầu tiên là sức sở, sau đó xấu hổ cười cười. Tiền bối, là ngươi a, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện tại đằng sau ta? Hắn hơi nghi hoặc một chút nói ra. Vừa rồi hắn bắt đầu từ cửa chính tiến đến, trên đường đi hắn đều cẩn thận tìm kiếm, xác định cũng không có nhìn đến bất luận bóng người nào. Thế nhưng là Sở Hàm lại đang hắn không có chút nào chuẩn bị phía dưới, lặng yên không một tiếng động liền đi tới hắn sau lưng. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên hắn là bị giật mình kêu lên, làm ra vô ý thức phản ứng. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, bất thình lình động tác, tựa hồ cũng bại lộ hắn quá cẩn thận. Sở Hàm nhíu mày, là ngươi để ta ở chỗ này, thế nhưng là ta có một chút ta không rõ, trong nhà này những người khác đi đâu? Nghe được Sở Hàm nói như vậy, binh sĩ chậm rãi đem đao cắm vào trong vỏ, sau đó không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Tiền bối không cần lo lắng, chỗ này sân vốn là tiểu nhân, đây là tiểu nhân, ngày bình thường cũng cực ít đến nơi này, ngoại trừ tiểu nhân bên ngoài, trong này không còn có những người khác cư trú. Tiểu nhân chỉ là lo lắng tiền bối, sợ tiền bối chưa quen cuộc sống nơi đây, ở chỗ này ở không thoải mái, cho nên tới trước xem xét một cái. Sở Hàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút nghi hoặc. Đối phương lúc trước hẳn là hỏi qua hắn, có phải là hay không Ngọc Thanh Thánh Địa người? Mà Sở Hàm bởi vì lười nhắc quá nhiều giải thích, cho nên liền là trực tiếp thừa nhận tự thân là Ngọc Thanh Thánh Địa người. Theo đạo lý đến nói, Ngọc Thanh Thánh Địa bản thân cũng là thuộc về Thiên Huyền Đại Lục, cho nên bất kể nói thế nào, hắn cũng không tính được là chưa quen cuộc sống nơi đây. Đương nhiên, Thiên Huyền Đại Lục rộng lớn vô ngân, đối phương tự nhiên là có thể giải thích. Sở Hàm mặc dù là thuộc về Thiên Huyền Đại Lục người, cũng không thuộc về tại Đông Hoa Thành, cho nên nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, ngược lại cũng không có lỗi gì. Đây là Sở Hàm có thể cảm thụ được, đối phương trong lời nói ý tứ rõ ràng không phải như vậy. Hắn tựa hồ biết ta đến từ Bắc Ly, cũng hoặc là nói, hắn biết ta không phải Thiên Huyền Đại Lục người. Sở Hàm trầm ngâm một lát sau, khẽ cười một tiếng. Không sao, nơi đây bố trí, ngược lại là cùng ta nguyên bản chỗ ở có chút tương tự, cho nên ngược lại cũng không có cái gì quá nhiều khó chịu. Nghe được Sở Hàm nói như vậy, tên kia thủ thành binh sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt. Hắn đối Sở Hàm chắc tay. Đã tiền bối không có gì khó chịu, cái kia tiểu nhân trước hết cáo từ, trong nhà này có rất nhiều phòng trống, tiểu nhân cũng không ở chỗ này cư trú, tiền bối có thể tự mình lựa chọn lúc trước quên bàn giao tiền bối, tiểu nhân ngay tại cổng thành thủ thành, nếu như tiền bối có bất kỳ cần nói, đều có thể đi chỗ đó tìm ta, tiền bối nếu là thánh địa người, mặc kệ tiền bối có cái gì yêu cầu, tiểu nhân hẳn thỏa mãn. Sở Hàm chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Mà tên kia thủ thành binh sĩ, tới đây tựa hồ chỉ là chuyên môn cùng Sở Hàm bàn giao những chuyện này đồng dạng. Sau khi nói xong đối phương cũng là trực tiếp rời đi, đi ra tiểu viện, không biết đi đến phương nào. Nhìn thấy một màn này, Sở Hàm lập tức chau mày. Không đúng, nếu như hắn thật chỉ là xuất phát từ nhiệt tình, có lẽ sẽ giúp ta giới thiệu một chỗ khách sạn, liền xem như muốn đem ta đưa đến trong nhà, cũng tuyệt không có khả năng để ta một người đợi ở chỗ này. Sở Hàm thấp giọng nhỉ non một câu, bước về phía trước một bước, thân hình biến mất tại chỗ. Tên kia thủ thành binh sĩ rời đi tiểu viện về sau, cũng không trở về đến cổng thành đi thủ thành, ngược lại là đi vào cách đó không xa khách sạn, từ khách sạn cổng cưỡi một con ngựa, một đường hướng bắc. Toàn bộ quá trình bên trong, Sở Hàm yên lặng đi theo thủ thành binh sĩ sau lưng, không có bại lộ tự thân, cũng không có làm bất cứ chuyện gì. Đi thẳng tới một tòa núi lớn dưới chân, binh sĩ đem ngựa buộc ở bên cạnh trên cây, sau đó lựa chọn đi bộ lên núi. Sở Hàm nhìn trước mắt đại sơn, sắc mặt ngưng tụ. Nơi này, chương 423, tiến vào Ngọc Thanh Thánh Điện. Chương 423, tiến vào Ngọc Thanh Thánh Điện. Chỉ thấy trước mặt núi cao cây cối thanh thúy tươi tốt, trăm hoa đua nở, sườn núi chỗ hình như có tiên vụ lượn lờ, hơi nước mờ mịt, một bộ nhân gian tiên cảnh. Nếu là người bình thường nhìn thấy một màn này, chỉ có thể cảm thấy nơi đây cảnh sắc không tệ, chỉ thế thôi, ngược lại cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Thế nhưng là Sở Hàm không giống nhau, hắn có thể phát giác được, những sương mù này cũng không phải là phổ thông sương mù, mà là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định sau đó cô đọng mà thành. Mặc dù nhìn qua đều là giống nhau, cùng loại với màu xám trắng, che kín giữa sườn núi, nổi đồng bền giữa không trung. Thế nhưng là bọn hắn thành phần nhưng lại có bản chất khác nhau, phổ thông sương mù là trình độ bốc hơi, trên không trung ngưng tụ hình thành, nhưng loại này linh vụ, bản thân chính là linh khí. Nơi đây chính là một chỗ chân chính tu luyện tốt chỗ, hoặc là trên thân có vô số cường giả. Sở Hàm tại dưới chân núi, nhìn đến không ngừng đi xa bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút do dự đứng lên. Mặc dù hắn đối tự thân tu vi có đầy đủ lực lượng, thế gian này có thể cùng đối thủ của hắn người vốn cũng không nhiều. Có thể đây hết thảy đều là xây dựng ở Bắc Ly, Thiên Huyền Đại Lục, mặc dù Sở Hàm cho tới bây giờ đều không có đến qua, nhưng là hắn có thể cảm thụ được, nơi đây cùng Bắc Ly có bản chất khác nhau. Mặc dù bề ngoài nhìn qua cũng không có quá lớn khác biệt, nơi đây cũng đồng dạng tồn tại võ giả, nhưng nếu như lúc trước suy đoán không sai, nơi đây chính là cái Tiên Ngọc Thanh Thánh Địa chỗ đại lục. Ngọc Thanh Thánh Địa bên trong không chỉ có mộ dung tụng, có Ngọc Thanh thập nhị tử, càng là có lúc trước ở trên biển gặp phải Hồng Y nữ tử. Đây từng cái, mỗi một cái đặt ở Bắc Ly đều là đỉnh tiêm cường giả. Ngọc Thanh thập nhị tử mặc dù bản thân chỉ có tiêu giao thiên cảnh tu vi, nhưng là bọn hắn 12 người tạo thành trận pháp, chỗ bạo phát đi ra thực lực, nhưng còn xa người phi thường có thể so sánh. Cho dù là phổ thông tiểu thần du bên cạnh, chỉ sợ đều không nhất định là bọn hắn đối thủ. Do dự một chút về sau, Sở Hàm đem tự thân cảnh giới áp chế, hắn nhìn qua liền cùng một người bình thường không sai biệt lắm, toàn thân nhìn không ra bất kỳ tu vi ba động. Sau đó lúc này mới đi theo đối phương nhịp bước, hắn không có lựa chọn vận dụng tu vi, ngược lại là nương tựa theo bước chân chi lực, không nhanh không chậm đi theo đối phương sau lưng. Hắn có thể cảm giác được, nơi đây hẳn là tồn tại rất nhiều cao thủ. Dưới mắt hắn biểu hiện ra tu vi càng mạnh, liền càng là sẽ khiến bọn hắn chú ý, nhưng nếu như chỉ là một người bình thường, vô luận là lạc đường cũng tốt, người hoặc là ngắm phong cảnh cũng được. Đi đến nơi đây đến, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Hắn đi ra mấy bước, trên mặt dung mạo lập tức có chỗ biến hóa, giờ phút này hắn nhìn qua cũng chỉ là một người bình thường, mặc một thân vải thô áo gai, tướng mạo mười phần bình thường, là loại kia phóng tới trong đám người đều sẽ không bị người nhớ kỹ. Dọc theo bốn lượn đường nhỏ, không bao lâu liền tới đến đỉnh núi, phía trước xuất hiện một chỗ sân môn, ngay phía trên, hai cái chữ to rồng bay phượng múa. Ngọc Thanh thấy rõ hai chữ này thời điểm, Sở Hàm sững sốt một lát, trên mặt hiện ra một vẻ ý vị sâu xa. Hắn ngàn dặm xa xôi từ Bắc Ly đi tới nơi này Thiên Huyền Thánh Địa, mục đích tất nhiên là không cần phải nói, chính là vì tìm kiếm Ngọc Thanh Thánh Địa. Càng là vì đến xem đây mộ dung phục, chân thật thực lực đến cùng như thế nào. Dù sao hắn lúc trước cùng đối phương giao thủ, cũng chỉ là đối phương phân thân mà thôi. Hắn bây giờ thực lực đã đạt đến đại thần du huyền cảnh, tại toàn bộ Bắc Ly, ngoại trừ Lý Trường Sinh, liền lại không người là hắn một chiêu chi địch. Cho dù là Lý Trường Sinh, tại không sử dụng tiên giới lực lượng phía dưới, cũng hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Thậm chí lần trước sau khi giao thủ, Lý Trường Sinh chính là bế quan, dài như vậy thời gian đều không nghe được bất kỳ liên quan tới đối phương tin tức. Tận đến giờ phút này, Sở Hàm mới cảm nhận được cái gì gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Hắn cả ngày tại học cung cổng cái đình nhỏ bên trong câu cá, tu vi cũng rất khó tăng trưởng, càng là cực kỳ nhàm chán. Vừa lúc Lý Hàn Y Lìa đám người tu vi đã tới tiêu giao thiên cảnh, cũng là thời điểm để bọn hắn ra ngoài lịch luyện một phen, lúc này mới có dưới mắt lựa chọn. Hắn vốn chỉ là cảm thấy, cái này thủ thành binh sĩ cử chỉ có chút kỳ quái, muốn cùng đối phương đến xem xét một phen, nhưng không có nghĩ đến, đây từ nơi sâu xa tựa hồ tự có thiên ý, hắn vậy mà đi tới Ngọc Thanh Thánh Địa. Nhìn đến phía trước đạo thân ảnh kia không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp đi vào Ngọc Thanh Thánh Địa bên trong, Sở Hàm đối với trước đó suy đoán cũng có xác minh. Hắn cũng không có tùy tiện tiến vào, dù sao đây Ngọc Thanh Thánh Địa bên trong, vô luận là Mộ Dung Tục hoặc là Diệp Hồng Ngư, đều không phải là dễ đối phó. Càng huống hồ, hắn có loại cảm giác, có lẽ Ngọc Thanh Thánh Địa bên trong, ngoại trừ hai bọn họ bên ngoài, còn có càng rất mạnh hơn giả. Tại không rõ ràng thực lực đối phương trước đó, Sở Hàm tùy tiện tiến vào, thật sự là quá mức mạo hiểm. Mặc dù hắn có bảo mệnh thủ đoạn, mà nơi đây vừa có pháp tắc hạn chế, đối phương tối đa cũng chỉ có thể sử dụng phàm gian chi lực. Tại dạng này hạn chế phía dưới, hắn cơ hồ có tuyệt đối nắm chắc, dù là hắn tiến vào bên trong, cũng không có người có thể ngăn lại hắn. Thế nhưng là lấy hắn đối với Ngọc Thanh Thánh Địa hiểu rõ, đối phương ngoại trừ nắm giữ thực lực cao thâm tu chân giả bên ngoài, còn có một số quỷ dị khó lường trận pháp. Ví dụ như Ngọc Thanh thập nhị tử bọn hắn sử dụng trận pháp, cùng Tuyết Nguyệt Thành, Ngư Long Bang đám người sử dụng trận pháp, thậm chí là Thành Phong Trại. Bọn hắn vốn là thực lực cường đại, nơi đây lại là bọn hắn đại bản doanh, tất nhiên có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Cho dù là lấy Sở Hàm thực lực, nếu là tùy tiện tiến vào, cũng tránh không được sẽ chọc cho ra rất nhiều phiền phức. Dưới mắt vẫn chưa tới động thủ thời điểm, ta đã biết bọn hắn hành động, chính là không cần lo lắng. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, không ngoài cũng chỉ có một mục đích, có phải là vì điều tra ta hành tung, để ta thủy chung đứng tại bọn hắn giám thị phía dưới. Nghĩ đến đây, Sở Hàm tâm lý chính là toát ra một cái ý nghĩ. Hắn biết rõ đối phương là giám thị hắn hoàn toàn có thể chọn rời đi cái tiểu viện tử kia, Thiên Huyền Đại Lục lớn như vậy, hắn tùy tiện tìm một chỗ trốn đi đến, đối phương cũng không nhất định có thể tìm tới hắn. Liền xem như có thể tìm tới hắn cũng khẳng định phải phí chút sức lực, mà hắn cũng có thể tại đối phương đến trước đó liền lần nữa rời đi. Nhưng nếu như là như thế này nói, hắn sẽ đối mặt với đối phương truy sát, chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không có an ninh thời điểm. Càng huống hồ, một vị tránh né cũng không phải hắn tác phong. Sở Hàm thân hình chợt lóe, một giây sau liền biến mất ở tại chỗ. Hậu Sơn, Mộ Dung Phục đang tại động phủ bên trong tu luyện. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một sợi tinh mang lướt qua. Hắn đến. Hắn vô ý thức kinh hô một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trước mặt không gian một cơn chấn động, một cái người xuyên hồng y nữ tử xuất hiện tại trước mặt. Ai đến? Diệp Hồng Ngư vừa rồi cũng tại tu luyện, chỉ là nàng động phủ khoảng cách đối phương vốn cũng không xa, mà đối phương tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, khí tức xuất hiện rất lớn ba động, dẫn đến nàng đều cảm nhận được, bởi vậy liền vô ý thức tới xem xét một cái. Nhìn đến mặt đầy nghi hoặc Diệp Hồng Ngư, Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra: "Ta cảm nhận được hắn khí tức, hắn đến Ngọc Thanh Thánh Điện." Diệp Hồng Ngư con ngươi mãnh liệt co vào, trừng lớn hai mắt, mặt đầy không thể tin nhìn đến Mộ Dung Phục. Nàng tự nhiên biết đối phương miệng bên trong cái kia hắn là ai. Cái này sao có thể? Mặc dù miệng bên trong là nói như vậy lấy, nhưng nhìn đến Mộ Dung Phục đây mặt đầy nghiêm túc biểu lộ, căn bản cũng không giống như là tùy tiện nói một chút, nàng hít sâu một hơi, qua hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. "Nhưng hắn không phải tại ngươi giám sát bên trong sao?" Diệp Hồng Ngư câu nói này mới vừa nói xong, động phủ cổng đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh. "Mộ Dung trưởng lão có đây không? Có một cái phạm nhân cầu kiến Mộ Dung trưởng lão." Nghe được câu này, hai người liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu, Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, cưỡng ép bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi nói: "Để hắn tiến đến." "Mộ Dung trưởng lão, tiểu nhân đến đây báo cáo." Mộ Dung Phục nhìn trước mắt binh sĩ, lần nữa khôi phục thế ngoại cao nhân bộ dáng. "Nói đi." "Phải." Chương 424, tiêu giao thiên cảnh, như là sâu kiến. Chương 424, tiêu giao thiên cảnh, như là sâu kiến. Thủ thành binh sĩ hít sâu một hơi, ánh mắt như có như không đánh giá liếc mắt cách đó không xa Diệp Hồng Ngư, trong mắt dường như hơi nghi hoặc một chút cùng kiên kỵ. "Đây là Diệp trưởng lão, người mình, có lời gì cứ nói đừng ngại." Nghe được Mộ Dung Phục nói như vậy, thủ thành binh sĩ con ngươi co bảo, vội vàng cùng kính đối Hồng Y thân ảnh làm một đại lễ. "Tiểu nhân gặp qua Diệp trưởng lão." Diệp Hồng Ngư chỉ là không thèm để ý chút nào khoát tay áo, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. "Mộ Dung trưởng lão để tiểu nhân giám thị người kia, từ hắn sau khi vào thành, tiểu nhân chính là đem hắn an bài tại một cái chỗ ở, người kia cũng là hết sức thành thật, cũng không hề rời đi qua." Nghe được hắn nói như vậy, Mộ Dung Phục cùng Diệp Hồng Ngư liếc nhau, trong mắt đều xuất hiện một chút nghi hoặc. "Người xác định?" Diệp Hồng Ngư lạnh giọng nghi ngờ nói. "Phải, tiểu nhân chuyến này là mới từ hắn chỗ kia tới, cho nên tiểu nhân mười phần khẳng định." Nghe được hắn nói như vậy, vốn là có suy đoán Mộ Dung Phục lập tức hừ lạnh một tiếng. "Ngươi hành tung cũng sớm đã bại lộ, hắn đã đi theo ngươi đi tới Ngọc Thanh Thánh Địa, ngươi còn nói hắn không hề rời đi." Thủ thành binh sĩ lập tức sững sờ tại chỗ, qua thật lâu đều không có kịp phản ứng. Hắn thật sự là có chút không thể lý giải, hắn từ Đông Hoa Thành, một đường ra roi thúc ngựa, tăng thêm hắn bình thường làm việc cẩn thận, nếu như nói bị người khác theo dõi, hẳn là có thể ngay đầu tiên phản ứng mới phải. Nhưng hắn lại không dám chất vấn Mộ Dung Phục nói, đã vị này cao thâm mặt chắc trưởng lão đều nói hắn bị theo dõi, như vậy hắn khẳng định đó là bị theo dõi. Trưởng lão nói là tiểu nhân nhất thời lơ là sơ suất, mới xuất hiện loại chuyện này, Mộ Dung trưởng lão trách phạt. Mộ Dung Phục lắc đầu, trên mặt xuất hiện một vẻ thất vọng. Nói cho cùng, đây thủ thành binh sĩ bất quá chỉ là một giới phàm nhân thân thể, trông cậy vào để hắn có thể coi chừng Sở Hàm, thật sự là có chút người si nói mộng. Thôi, ngươi tạm trở về đi. Nói xong câu đó, hắn chính là nhắm mắt lại, tựa hồ tại chợp mắt. Thủ thành binh sĩ thấy một màn này, dù là trong lòng có rất nhiều không cam lòng, giờ phút này cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ có thể hành đại lễ về sau, quay người liền hướng bên ngoài động phủ đi đến. Ngươi vì sao không cho hắn tiếp tục giám thị? Một bên Diệp Hồng Ngư hơi nghi hoặc một chút nhìn đến hắn. Vô dụng, đã hắn đều đã theo tới Ngọc Thanh Thánh Địa, chắc hẳn đã đoán được chúng ta mục đích. Sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn đến Diệp Hồng Ngư. Ta để người này tiếp cận đối phương hành tung, vốn là một cái kỳ chiêu, phải thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, mới có thể hữu hiệu. Dưới mắt đối phương đã kịp phản ứng, chắc hẳn lấy hắn thông minh tài trí, cũng đã đoán được sự tình chân tướng. Cho nên tiếp tục nữa cũng không có bất cứ tác dụng gì, đây đã là một mai bước bỏ. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Hồng Ngư chậm rãi gật đầu. Cho nên tiếp xuống làm sao bây giờ? Mộ Dung Phục đứng người lên, chậm rãi đi đến chỗ độc cậu, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, tựa hồ xuyên thấu qua cái kia vô cùng hư không, có thể nhìn đến tiểu viện bên trong một bóng người. Rời đi Ngọc Thanh Thánh Địa về sau, Sở Hàm cũng không hề rời đi, mà là vẫn như cũ lựa chọn trở về trong sân nhỏ. Mặc dù hắn không muốn chủ động đi Ngọc Thanh Thánh Địa kiếm chuyện, nhưng hắn cũng không sợ sự tình. Nếu là đối phương thật có cái gì muốn làm, vậy hắn hoàn toàn có thể phục hồi. Không bao lâu, cái kia thủ thành binh sĩ lần nữa trở về trong sân, chỉ là giờ phút này hắn cùng hiện trước tưởng như hai người. Hắn đi đường thời điểm tựa hồ có chút hưu khí vô lực, cả người đều giống như bị rút đi hồn phách đồng dạng. Thấy một màn này, Sở Hàm khẽ nhíu mày, có chút không hiểu, bất quá rất nhanh hắn chính là kịp phản ứng. Mặc dù tiến vào Ngọc Thanh Thánh Địa thời điểm, hắn vẫn giấu kín tự thân khí tức, thế nhưng là rời đi trong nháy mắt đó, hắn lại hoàn toàn thả ra. Nghĩ đến, đối phương là đã nhận ra hắn khí tức, cũng đoán được hắn theo dõi đối phương sự thật. Nghĩ rõ ràng tất cả về sau, Sở Hàm lần nữa nhắm hai mắt lại, tựa như căn bản không thấy được đối phương đến đồng dạng. Trung niên binh sĩ đi vài bước, lúc này mới chú ý đến, vẫn như cũ ngồi ở trong viện trên tảng đá lớn Sở Hàm, lập tức con ngươi co vào. Tiền bối ngài vẫn còn chưa đi. Sở Hàm chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị sâu xa biểu lộ. Ngươi đây là đang đùa ta? Là ngươi để ta ở tại nơi đây, thế nhưng là dưới mắt có bộ này tác phong, đây là vì sao? Nghe được hắn nói như vậy, binh sĩ kia vội vàng quát tay. Tiền bối hiểu lầm, vạn bối có thể không có bất kỳ cái gì muốn đuổi ngươi ý tứ, chỉ là. Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, hắn ý thức được mình tựa hồ nói lỡ miệng, vội vàng lúng túng móc móc cái hót. Tiền bối, xin mời an tâm ở chỗ này ở lại. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Sở Hàm cũng không có bất trần, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Nói một chút đi, ngươi tên là gì? Binh sĩ đôi tay ôm quyền thi lễ một cái, tiểu nhân tên là Tạ Nguyên. Nói cho ta một chút đây Đông Hoa Thành đi, đều có nào cường giả, là vì sao thực lực? Sở Hàm vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Hắn mới đến, đối với cái này chỗ quả thực là một điểm đều không hiểu rõ, đương nhiên lấy hắn tu vi, hắn tự nhiên có thể đi tự mình dò xét. Chỉ là như vậy, đầu tiên là phiền phức, thứ hai dễ dàng đả thảo kinh xà. Mặc dù hắn tu vi cường đại, nhưng là cũng không biết, nơi đây phải chăng có thần du huyền cảnh cường giả. Vâng, tiền bối. Tạ Nguyên lên tiếng, tựa hồ là suy tư phút chốc, lúc này mới chậm rãi nói. Nơi đây Đông Hoa Thành, thành chủ tên là Ôn Hoa, chính là thần du huyền cảnh cường giả, dưới tay càng là tụ tập không ít cao thủ, mới có thể bảo vệ chúng ta một thành bách tính bình an. Sở Hàm khẽ nhíu mày, trên mặt dần hiện ra một vẻ ngạc nhiên. Xem ra nơi đây cùng Bắc Ly ngược lại là có rất nhiều khác biệt, vẻn vẹn một cái thủ thành, chính là có thực lực như thế. Sau đó, Sở Hàm lại hỏi một chút cái khác vấn đề, Tạ Nguyên đều là biết gì trả lời đó, biết gì nói nấy. Rất nhanh, Sở Hàm liền từ đối phương miệng bên trong triệt để hiểu rõ Đông Hoa Thành thực lực. Ngoại trừ thành chủ Ôn Hoa, cùng dưới tay hắn có rất nhiều cao thủ bên ngoài, Đông Hoa Thành bên trong còn có tam đại gia tộc, theo thứ tự là Đường gia, Lý gia cùng Trần gia. Đường gia tận dụng tốt ám khí, có lẽ bọn hắn bản thân thực lực cũng không tính rất mạnh, liền xem như Đường gia gia tộc, cũng chỉ là tiêu giao thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là nếu là tăng thêm dùng độc thủ đoạn, hắn thực lực liền có thể chia làm phổ thông thần du huyền cảnh. Dù sao tới đối thủ, đối phương tùy thời đều có thể sẽ đối với ngươi hạ độc. Loại thủ đoạn này căn bản chính là khó lòng phòng bị, để cho người ta không kịp ứng đối. Về phần Lý gia, đây là một cái triệt triệt để kiếm đạo gia tộc, bọn hắn thời đại đều là luyện kiếm làm chủ, không chỉ có thực lực cường đại, tại kiếm đạo phương diện thiên phú càng là thường nhân khó mà với tới bên trong. Về phần Trần gia, dùng Tạ Nguyên lại nói, bọn hắn đó là cả nhà quái vật. Nghe nói bọn hắn bản thân không có bất kỳ cái gì tu hành thiên phú, với lại cũng bất tiện dùng bất kỳ vũ khí nào, sở dĩ có thể tại Đông Hoa Thành có nơi sống yên ổn, hoàn toàn đó là dựa vào bọn hắn cường đại thể phách. Bọn hắn tu vi cao nhất cũng bất quá là tiêu giao thiên cảnh sơ kỳ, dạng này thực lực đặt ở Bắc Ly có lẽ coi như không tệ, nhưng là đặt ở Thiên Huyền Đại Lục bên trên, cũng có chút không đáng chú ý đã công bố Huyền Đại Lục bên trên, nhưng phạm là lớn một chút gia tộc, gia chủ trên cơ bản đều có thần du huyền cảnh tu vi, so sánh cùng nhau đứng lên, tiêu giao thiên cảnh liền như là sâu kiến đồng dạng. Nhưng bọn hắn gắng gượng dựa vào nhục thân chi lực, trên phiến đại lục này đã xuống một phiến thiên địa. Chương 425, như là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Chương 425, như là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Đây ba cái gia tộc, cùng thành chủ Ôn Hoa, tạo thành thế chân bạc chi thế, mỗi người bọn họ giữa trên cơ bản không lui tới, nhưng ngày bình thường cũng đều không có phát sinh mâu thuẫn gì. Tứ đại thế lực hình thành một cái cân bằng, kiềm chế lẫn nhau, bao nhiêu năm rồi, cũng không có đi ra cái gì cái khác sự tình. Sở Hàm quay đầu nhìn về phía Tạ Nguyên, hơi trầm ngâm về sau, chậm rãi nói ra. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra chút cái gì, ta cũng không gạt ngươi, ta thời gian trước là Ngọc Thanh Thánh Địa một trưởng lão, chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó, bị trong thánh địa những người khác hãm hại, ra ngoài du tẩu. Nghe được Sở Hàm nói như vậy, Tạ Nguyên rõ ràng sững sờ. Hắn ngay từ đầu liền biết Sở Hàm cũng không phải là Ngọc Thanh Thánh Địa người, bởi vì Mộ Dung trưởng lão để hắn nhìn chằm chằm đối phương, nếu như đối phương là Ngọc Thanh Thánh Địa người, Mộ Dung trưởng lão căn bản là không có tất yếu làm như vậy. Nhưng bây giờ đối phương còn nói hắn đã từng là Ngọc Thanh Thánh Địa người, hẳn là hắn tâm lý ẩn ẩn có chút suy đoán. Nguyên lai là dạng này, ta liền nói tiểu nhân đối với máu ứ động thân thể cũng coi như có chút hiểu rõ, nhưng lại chưa từng thấy tiền bối, nguyên lai ở trong đó còn có những này duyên cớ. Sở Hàm chậm rãi gật đầu, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Chỉ là đáng tiếc, dưới mắt ta muốn thoát ly loại trạng thái này, cần làm sự tình có rất nhiều, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Nghe được Sở Hàm nói như vậy, Tạ Nguyên nhíu mày. Thế nhưng là, tiểu nhân thực lực yếu ớt, sợ là không thể giúp tiền bối. Hắn bất quá chỉ là một cái bình thường thủ thành binh sĩ, mặc dù so với phổ thông mách tính, vẫn còn có chút thực lực. Nhưng là cùng Ngọc Thanh Thánh Địa những này tiền bối so sánh, hắn chút thực lực ấy căn bản cũng không chỉ nhấc lên. Tiền bối vẫn là chớ nói chi cười, mặc dù ta không biết tiền bối đến cùng có cái gì mục đích, nhưng là ta có thể rất khẳng định nói cho tiền bối, ta không thể giúp ngươi bận điệu. Sở Hàm đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, hắn chỉ là cười khoát tay áo. Ngươi trước không nên vội vã cự tuyệt, ta biết lấy ngươi thực lực, muốn để ngươi đi đối phó Ngọc Thanh Thánh Địa là người si nói mộng, cho nên ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta một chút chuyện nhỏ, ngươi yên tâm, tuyệt đối là đủ khả năng. Tạ Nguyên trong lúc nhất thời có chút do dự, dù sao hắn nhưng là thu Mộ Dung Phục không ít chỗ tốt, cho nên mới sẽ trợ giúp đối phương giám thị Sở Hàm. Thế nhưng là dưới mắt, Sở Hàm lại đưa ra dạng này yêu cầu, để hắn trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Sở Hàm khẽ cười một tiếng. Ngươi yên tâm, việc này đối với ngươi mà nói cũng không tính là quá mức khó xử. Sở Hàm lộ ra một cái thần bí nụ cười, sau đó đi đến đối phương bên hai, nhẹ nói vài câu. Một lát sau, Tạ Nguyên ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn đến Sở Hàm, tựa hồ là có chút xoắn xuýt. Bây giờ Ngọc Thanh Thánh Địa bên trong còn có nào cường đại chiến lực? Sở Hàm có chút hiếu kỳ hỏi. Tạ Nguyên khẽ nhíu mày. Vạn Bối đối với Ngọc Thanh Thánh Địa không hiểu nhiều, nhưng là theo Vạn Bối biết, ngoại trừ hai cái thái thượng trưởng lão bên ngoài, Ngọc Thanh Thánh Địa cường giả chính là Thánh Chủ Dương Triệt. Đương nhiên đây chỉ là trên mặt nổi thực lực, Ngọc Thanh Thánh Địa hẳn là còn có rất nhiều bế quan không ra lão tổ, có lẽ mấy người này mới là Ngọc Thanh Thánh Địa thực lực cường đại chỗ. Nghe được đối phương nói như vậy, Sở Hàm chậm rãi gật đầu. Ngọc Thanh Thánh Địa tại toàn bộ Thiên Tuyển Đại Lục bên trên cũng đều là thập phần cường đại tồn tại, liền ngay cả phổ thông đệ tử bên trong cũng có không ít tiêu giao thiên cảnh cường giả, bọn hắn nội tình tự nhiên là thâm bất khả chắc, cho nên Sở Hàm đối với đối phương lời này ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Ha ha ha, đã dạng này nói, vậy ngươi nhớ kỹ chúng ta lúc trước ước định, ngươi yên tâm, chỉ cần chuyện này làm được tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ Nguyên mới vừa rồi còn có chút do dự tới, trong lúc nhất thời cũng không có cho ra Sở Hàm khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng là Sở Hàm trực tiếp nói như vậy, tương đương với đem hắn tất cả đường lui đều phá hỏng, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta ngược lại thật ra không hy vọng tiền bối có thể cho ta cái gì tạo hóa, ta chỉ hy vọng tiền bối đừng chọc ra quá nhiều sự tình. Giống chúng ta loại này người bình thường, tại Ngọc Thanh Thánh Địa loại này quái vật khổng lồ trước mặt liền như là sâu kiến đồng dạng, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nếu như tiền bối chọc sự tình quá lớn, đến lúc đó sợ rằng sẽ liên lụy đến tiểu nhân. Ngọc Thanh Thánh Địa hậu sơn. Mộ Dung Phục nhiều lần nếm thử tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng là cuối cùng đều thất bại. Bởi vì Sở Hàm đến, để hắn cảm giác được một cỗ không hiểu nguy cơ, liền xem như hắn muốn ổn định lại tâm thần tu luyện, đều có chút làm không được. Lúc này, trước mặt hắn tại hư không lóe qua từng đợt không gian ba động, sau đó, một đạo người áo đỏ ảnh xuất hiện. Diệp Hồng Ngư đánh giá trước mắt Mộ Dung Phục, hơi nhíu lên lông mày. Người có tâm ma. Mộ Dung Phục thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra. Bị ngươi đã nhìn ra. Nếu như người này ảnh hưởng đến ngươi tâm cảnh, ta đề nghị là mau chóng đem chẳng sát, nếu không ngươi sau này thời kỳ, chỉ sợ đều sẽ bao phủ tại đối phương âm ảnh phía dưới. Cứ tiếp như thế, ngươi muốn tăng tiến tu vi liền khó càng thêm khó. Mộ Dung Phục thở dài. Ta lại làm sao không biết. Đây là người này quá mức thần bí, với lại ngươi cũng đã nói, trên người hắn còn có một loại kỳ quái khí tức, có loại khí tức này tồn tại, ta không thể không cẩn thận làm việc. Nghe được Sở Hàm nói như vậy, Diệp Hồng Ngư chậm rãi gật đầu nói. Nói không tệ, nhưng ta chờ người tu hành, vốn chính là tranh với trời, đấu với đất, nếu là bởi vì thực lực đối phương cường đại, chúng ta vốn nhờ này mà lùi bước, sợ là vĩnh viễn cũng khó có thể đột phá. Mộ Dung Phục sững sờ, cẩn thận trở về chỗ Diệp Hồng Ngư câu nói này, ánh mắt lại là càng thêm sáng tỏ. Hắn mãnh liệt nhìn về phía đối phương, ánh mắt sáng rực. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Diệp Hồng Ngư nghe được hắn nói như vậy, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ là đã sớm nghĩ đến điểm này. Nàng cười nhẹ nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, nói một chút ngươi kế hoạch ra. Chúng ta dạng này. Bắc Ly, Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Tư Không Trường Phong nhìn trước mắt thành trì, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Từ khi rời đi học cung về sau, hắn chính là một đường hướng bắc, hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng tiến lên, thế nhưng là bản thân hắn cũng không có gì vòng mèo. Trên đường gặp phải hai cái khất cái, hắn nhưng là đem tất cả tiền đều bố thí cho đối phương. Đến đây hắn trên đường đi kem chút liền chết đói, cũng may bản thân hắn thực lực không tệ, trên đường nương tựa theo tại giữa rừng núi đánh chút tiền rừng, cái này mới miễn cưỡng chống đến Tuyết Nguyệt Thành. Tuyết Nguyệt Thành, ta rốt cuộc đến. Hắn nhịn không được lớn tiếng nói một câu, có thể thanh âm này lại đưa tới thủ thành binh sĩ chú ý. Lớn mật, người nào tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài ồn ào? Chỉ nghe một tiếng quát lớn, Tư Không Trường Phong trên mặt biểu lộ lập tức hóa đá, hắn chậm rãi quay đầu đi. chỉ thấy sau lưng ba cái binh sĩ, người xuyên khải giáp, cầm trong tay vũ khí. Mùi thương kia hiện ra lạnh lẽo hàn mang, đối diện lấy hắn cổ. Ha ha ha, hiểu lầm, ta là tới đầu nhập thành chủ đại nhân, ta trước đây không lâu mới đến qua Tuyết Nguyệt thành, thành chủ đại nhân là ta sư tỷ phụ thân. Nghe được hắn nói như vậy, ba cái binh sĩ liếc nhau một cái, trong mắt đều có chút nghi hoặc. Nếu là trong ngày thường, đụng phải đối phương nói như vậy, bọn hắn trên cơ bản đều sẽ không để ý tới, cũng hoặc là đánh một trận ném ra bên ngoài. Nhưng bây giờ khác biệt, dù sao nửa năm trước liền xuất hiện qua cùng loại tình huống. Lúc đầu chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, lại bị một cái tướng quân cản lại, cuối cùng nữ hài tử kia vậy mà thật là thành chủ đại nhân nữ nhi, cũng chính là bọn hắn đại tiểu thư. Chương 426, chạy đến Tuyết Nguyệt thành, đầu nhập Lôi Mộng Sát. Chương 426, chạy đến Tuyết Nguyệt thành, đầu nhập Lôi Mộng Sát. Mặc dù thành chủ đại nhân cũng không có quá nhiều làm khó dễ đối phương, nhưng là người tướng quân kia cũng nhận xử phạt. Từ đó về sau, nhưng phàm là có người nói hắn cùng thành chủ có quan hệ, những binh lính này cũng liền không dám thất lễ. Bất quá khi bọn hắn quan sát tỉ mỉ một phen về sau, lập tức nhíu mày. Từ Không Trường Phong giờ phút này mặc rách rưới, toàn thân còn có chút vô cùng bẩn, nhìn qua cùng khất cái không kém bao nhiêu. Dù sao hắn đoạn đường này bởi vì không có bằng mèo, dẫn đến hắn căn bản cũng không có chỗ ở cửa hàng, vận khí tốt còn có thể tìm tới một cái miếu hoang, cùng đám ăn mày đoạt địa bàn. Nếu là vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể ngủ lầu đường, hoặc là ở trong núi tìm sơn động. Mặc dù trong sơn động hoàn cảnh cực kém, nhưng chí ít có thể lấy che gió che mưa, so với ngủ đầu đường vẫn là tốt hơn không ít. Đoạn đường này đến nay gian nan sinh hoạt, để hắn triệt để biến thành một cái khất cái bộ dáng. Tiểu tử, về sau liền xem như nói dối, cũng muốn nói có lý có cứ một điểm, lời này của ngươi nói, chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không tin à. Trong đó một sĩ binh, mặt đầy khinh thường nói ra. Từ Không Trường Phong trên mặt nụ cười cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn đến trên người mình mặc, lập tức hiểu được, vội vàng giải thích. Hiểu lầm, ta thật. Nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời, ba cái kia binh sĩ chính là không có hảo ý hướng đến hắn đi tới. Ai ai ai, các ngươi đừng nha, liền xem như không chào đón ta, các ngươi cũng không thể đem ta ném ra bên ngoài. Ba cái binh sĩ, cười Từ Không Trường Phong liền hướng bên ngoài đi. Nếu là đổi lại người khác, Từ Không Trường Phong chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Lấy hắn thực lực, dù là đối phương có ba người, cũng căn bản liền không khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp. Chỉ là những người này vốn chính là Lôi Mộng Sát thủ hạng, hắn ngàn dặm xa xôi đổi tới Tuyết Nguyệt thành, chính là vì đầu nhập Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát bọn hắn phu phụ trông coi Tuyết Nguyệt thành, tạo phúc bách tính, hắn cảm thấy loại chuyện này rất có ý nghĩa, cho nên mới sẽ tìm tới dựa vào. Nếu như lúc này đánh bọn hắn người, đợi lát nữa, chỉ sợ chân là có lý đều nói không rõ. Phu phụ. Ba cái binh sĩ cưỡi Từ Không Trường Phong, trực tiếp đem đối phương nhét vào cổng thành. Trong đó một cái mắt lạnh nhìn hắn. Tiểu tử, liền tính ngươi là giả danh lừa bịp, cũng muốn chọn cái phù hợp đối tượng, còn có muốn biên cái hợp lý cố sự. Mau chóng rời đi đi, nếu là lại bị chúng ta phát hiện nói, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn đến ba người trong mắt có chút ghét bỏ đi ra, Từ Không Trường Phong một ngôi sao xếp vào đáy cốc. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong đầu nổi lên đám sư minh, còn có sư phụ thân ảnh. Hắn nhớ tới tại Kính Hồ học cung bên trong thời gian. Tại trong học cung, mặc dù ngày bình thường có lẽ sẽ có chút nhàm chán, nhưng là bọn hắn ít nhất là ăn mặc không lo. Nhưng bây giờ, hắn ngàn dặm xa xôi đi vào Tuyết Nguyệt thành bên ngoài, thậm chí ngay cả Lôi Mộng Sát thân ảnh đều không có nhìn thấy, liền được những binh lính này cho ném đi ra. Song song, lần này thật muốn không có nhà để về. Trên mặt hắn có chút ủy khuất, nhưng bây giờ hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn chậm rãi đứng người lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, nhìn về phía cách đó không xa một cái cửa hàng, ánh mắt kiên định. Ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử a. Hắn nhịp bước kiên định hướng đến một nhà tiểu quán đi tới. Hoan nghênh quang lâm, khách quan mấy vị. Tiểu nhị nhìn thấy khách nhân đến, vô ý thức chào hỏi một tiếng. Thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng Từ Không Trường Phong bộ dáng sau đó, lập tức nhíu mày. Xin cơm. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ chán ghét, tựa hồ là cảm thấy Từ Không Trường Phong xuất hiện sẽ cho hắn mang đến vận rủi đồng dạng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đi đi đi, xin cơm đến nơi khác muốn đi, chúng ta nơi này có thể không có đồ ăn thừa cơm thừa cho người ăn. Nghe được đối phương đây cực kỳ ghét bỏ lời nói, Từ Không Trường Phong trên mặt lóe qua một vẻ bất đắc dĩ, sau đó hắn tích tụ ra một mặt ý cười. Ha 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 ha, ta không phải xin cơm, ta là đến tìm việc để hoạt động. Tiểu nhị nhíu mày, trên dưới đánh giá một phen Từ Không Trường Phong. Dường như hơi nghi hoặc một chút nói, "Vậy nói một chút đi, ngươi có thể làm gì? Bưng trà dâng nước, vẫn là quét dọn vệ sinh, lại hoặc là nói ngươi biết làm món ăn vẫn là biết cất rượu." Nghe được đối phương nói như vậy, Từ Không Trường Phong sững sờ, cũng không biết làm sao, hắn đột nhiên nhớ tới Bách Lý Đông Quân. Ban đầu tại Kính Hồ học cung thời điểm, Bách Lý Đông Quân chính là sẽ thường xuyên cất rượu, với lại hắn cất rượu cái kia đều không phải là phàm phẩm. Liền ngay cả sư tôn cũng biết thường xuyên tán dương đối phương nhưỡng rượu rất tốt. Chỉ tiếc, hắn ban đầu một lòng đều ngâm tại võ học phía trên, mỗi ngày đều là điên cuồng luyện võ. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới hướng đối phương lĩnh giáo một cái đây cất rượu kỹ thuật. Nếu không nói, hắn ngược lại là có thể nương tựa theo cái môn này tay nghề, tìm không tệ công việc. Chỉ tiếc, hiện tại hắn biết vậy chẳng làm cũng vô dụng, bỏ qua chính là bỏ qua, hiện tại chỉ sợ cũng khó có thể đền bù. Khu khu, ta không biết cất rượu, càng không biết làm đồ ăn, nhưng là ta có thể giúp một tay quét dọn vệ sinh, bưng trà tích thủy cái gì đều có thể. Nghe được hắn nói như vậy, tiểu nhị lập tức trừng lớn hai mắt. Nói vậy, đây đều là ta sống, nếu để cho ngươi đến, ta làm gì? Đi đi đi, đi nhanh lên đi nhanh lên. Không ra bất kỳ ngoài ý muốn, Từ Không Trường Phong lần nữa bị xua đuổi. Ra tử quán, hắn hơi choáng đi trên đường, vừa vặn trong bụng chuyển đến cô âm thanh. Hắn có chút bất đắc dĩ sờ soạn một cái. Đúng vậy a, ta còn giống như là hôm qua giữa trưa ăn cơm. Nói là ăn cơm, kỳ thực bất quá chỉ là tại bên đường, hái mấy cái quả dại đỡ nói thôi. Hắn tâm lý vô cùng bị khuất, thậm chí có chút hối hận, sớm biết đi vào Tuyết Nguyệt Thành bên trong sẽ là dạng này đãi ngộ, hắn còn không bằng đi theo Bách Lý Đông Quân bọn hắn cùng một chỗ. Chí ít không biết nói bụng, cũng sẽ không để hắn ngủ đầu đường, càng không biết để hắn lưu lạc thành một cái xin. Hiện tại xem ra, cái gì vĩ đại lý tưởng khát vọng, tựa hồ đều không đáng nhắc lên, trọng yếu nhất là hy vọng có thể nhét đầy cái bao tử, nếu không nói cái khác đều là nói xuông. Được rồi, vẫn là đi trước tìm một chút quả dại ăn một chút đi. Từ Không Trường Phong đã làm tốt sung túc chuẩn bị, tiếp xuống trong một thời gian ngắn, nếu như hắn không thể mau chóng kiếm được tiền nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào trên núi đi tìm quả dại hoặc là xuống sông đánh bắt cá. Mặc dù dạng này cách sống, thật sự là có điểm giống dã nhân, nhưng đối với chưa quen cuộc sống nơi đây hắn đến nói, có lẽ đây cũng là duy nhất sinh tồn được phương thức. Nghĩ đến đây, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu là tại Yên Khôi Thành, tuyệt đối sẽ không rơi vào tình trạng như thế, cũng không biết các sư huynh sư tỷ đều thế nào, còn có sư tôn. Phải biết Tuyết Nguyệt Thành với hắn mà nói, mặc dù không tính là bao nhiêu quen thuộc, nhưng chí ít hắn đã đến qua, so sánh với những cái kia hoàn toàn xa lạ thành trì đến nói, hẳn là tốt hơn không ít. Cho dù là dạng này, hắn bây giờ vẫn như cũ trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, ăn bữa trước không có bữa sau, buổi tối chỉ sợ cũng chỉ có thể đi thành bên ngoài thành hoàng miếu cùng đám ăn mày chen chen lớn. Mà đám sư minh cùng hắn không giống nhau, trong lòng bọn họ đối với cái này giang hồ tràn ngập chờ mong, còn có hiếu kỳ, nếu là làm lấy thăm dò giang hồ dự định, bọn hắn tự nhiên là đi xong toàn bộ lạ lẫm địa phương. Hắn chí ít còn có thể nghĩ biện pháp đến gần thành chủ phủ, chỉ cần có thể tìm tới Lôi Mộng Sát phu phụ, đối phương hẳn là có thể đem hắn nhận ra, đến lúc đó tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là đám sư minh khác biệt, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào mình. Trên mặt hắn hiện ra nồng đậm lo lắng, bất quá vừa nghĩ tới Bách Lý Đông Quân, hắn lại tự rêu cười một tiếng. Các sư huynh sư tỷ cái cá nhân bên trong Long Phượng, liền ngay cả Bách Lý Đông Quân tiểu tử kia cũng có được thưởng nhân khó mà với tới bối cảnh, với lại mọi người đều mang theo vào mèo, có lẽ bọn hắn sẽ không giống ta thảm như vậy à. Ngàn dặm bên ngoài, Thiên Ngoại Thiên, một chỗ sơn động bên trong. Nguyệt Giao, đây chính là Thiên Ngoại Thiên. Chương 427, triển lộ phong mang, mang tới cho người nhà tai nạn. Chương 427, triển lộ phong mang, mang tới cho người nhà tai nạn. Bách Lý Đông Quân có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía, trên mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc, hắn thấy, nơi đây bất quá chỉ là một cái bình thường sơn động, giống như vậy sơn động, toàn bộ Bắc Ly không có mấy trăm vạn, cũng có mấy chục vạn. Thật sự là không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Hắn có chút làm không rõ ràng, tại hắn ấn tượng bên trong, Thiên Ngoại Thiên thế nhưng là một cái có thể cùng Bắc Ly hoàng thất sóng vai tồn tại. Năm đó, Thiên Ngoại Thiên tất cả giáo đồ phản loạn, cử binh tiến đánh Bắc Ly, Thái An đế thế nhưng là hao tốn không nhỏ đại giới, mới giải quyết trận này phản loạn. Mặc dù chuyện này phát sinh thời điểm Bách Lý Đông Quân còn nhỏ, nhưng là liên quan tới những chuyện này truyền thuyết, hắn từ nhỏ là nghe không ít. Bởi vậy, hắn tâm lý đối với Thiên Ngoại Thiên ấn tượng cũng là cực kỳ khác biệt. Dù sao có thể cùng Bắc Ly hoàng thất nổi danh, đó chính là có thể xưng là thiên hạ đệ nhị, đương nhiên, đây chỉ là hắn thở thiếu thời ý nghĩ. Dù sao khi đó hắn, tầm mắt cũng không rộng, trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy Bắc Ly, thế nhưng là từ khi bái sư sau đó, hắn chính là từ từ phát hiện, thế giới này có lẽ cũng không phải là giống hắn tưởng tượng bên trong như thế. Mà hắn trước kia chỗ quen biết thế giới kia, có lẽ chỉ là chân thật thế giới một góc của băng sơn. Mỗi lần nghĩ đến đây thời điểm, hắn chính là vô cùng cảm khái. Nếu không phải là gặp sư tôn, chỉ sợ hắn cả một đời đều tại làm lấy thiên hạ đệ nhất mộng, nhưng lại cũng không biết thiên hạ này chi lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng nói là hắn, cho dù là sư tôn chỉ sợ cũng không dám ngông cuồng xưng thiên hạ đệ nhất. Cứ việc tại bọn hắn sư minh đệ đám người trong lòng, sư tôn vĩnh viễn là tối cường đại tồn tại, nhưng bọn hắn cũng biết, tại phiến đại lục này bên ngoài, còn có rất nhiều bọn hắn không biết đồ vật. Cũng tỉ như trước đây, cùng sư tôn đánh qua mấy lần chạm mặt người thần bí, cùng chống rông xuất hiện thành phong trại. Nguyệt Giao hít sâu một hơi, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Khả năng ngươi không rõ lắm, Thiên Ngoại Thiên từ khi cùng Bắc Ly Hoàng thất đại chiến một trận về sau, bây giờ nguyên khí đại thường, phụ thân ta vẫn như cũ đang bế quan, dạy bên trong cũng xuất hiện rất nhiều khác nhau. Có thể nói như vậy, bây giờ Thiên Ngoại Thiên, người ở bên ngoài xem ra, có lẽ vẫn là cái kia đại danh đỉnh đỉnh mà giáo, nhưng là chỉ có chúng ta dạy bên trong số ít người biết được, bây giờ Thiên Ngoại Thiên tùy thời gặp phải sụp đổ. Nghe được Nguyệt Giao nói như vậy, Bách Lý Đông Quân hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Tại sao có thể như vậy? Hắn có chút không hiểu hỏi. Hắn thấy, liền xem như Thiên Ngoại Thiên bây giờ gặp phải rất lớn nguy cơ, nhưng là ít nhất là đã từng có thể cùng Bắc Ly nổi danh tồn tại. Đây cũng không phải là phổ thông giang hồ thế lực có thể so với được. Bắc Ly hoàng thất bây giờ đối với ngày này bên ngoài trời cũng là vậy vì kiêng kỵ, cũng chính bởi vì vậy mới đưa bọn hắn khu trục đến ngày này bên ngoài thiên cảnh bên ngoài chi địa. Thử nghĩ một cái, nếu là Bắc Ly có biện pháp triệt để diệt trừ ma giáo, bọn hắn như thế nào lại thả hổ về rừng, đem xua đuổi đến Thiên Ngoại Thiên? Ban đầu sư tôn bất quá chỉ là mang theo sư tỷ sông một chuyến hoàng cung, cái kia Thái An đế chính là lại nhiều lần muốn đối với sư tôn bọn hắn hạ sát thủ, mà đây ma giáo càng là uy hiếp đến Bắc Ly giang sơn xã tắc, cho dù là như thế, Thái An đế vẫn như cũ chỉ có thể lựa chọn nén giận, đây cũng là có thể bảo ngày mai bên ngoài thiên ma giáo thực lực. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là đã từng đại danh đỉnh đỉnh ma giáo, thậm chí một câu mà có thể dung chuyển toàn bộ Bắc Ly tồn tại, bây giờ vậy mà rơi vào như thế tiêu sát. Bách Lý Đông Quân chú ý đến Nguyệt Giao cảm xúc tựa hồ có chút trầm thấp, từ khi đi tới nơi này chỗ sơn động sau đó, đối phương chính là sắc mặt phức tạp, mới vừa giải thích cho hắn xong đây hết thảy sau đó, càng là cúi đầu chẳng hề nói một câu. Hắn đưa tay tại đối phương vô vô lên bả vai. Nguyệt Giao, mặc dù ta không biết nên làm sao an ủi ngươi, nhưng là ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, đã ngươi bái sư, vậy cùng chúng ta chính là có tình đồng môn, nếu là ngày sau có bất kỳ cần, tùy thời chào hỏi chính là. Bách Lý Đông Quân một bộ thoải mái nói ra. Đừng nhìn chúng ta bình thường không thế nào đi ra ngoài, nhưng theo ta được biết, chúng ta trong sư môn, mấy vị kia sư minh thân phận thật không đơn giản, Hàn Y sư tỷ càng là Tuyết Nguyệt Thành thành chủ chi nữ. Nghe được hắn nói như vậy, Nguyệt Giao trên mặt không có quá lớn ba động, giống như đối với đây hết thảy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là sớm liền biết được đồng dạng. Nàng chỉ là miễn cưỡng gạt ra một cái ý cười. Đông Quân, cảm ơn. Không có gì, tất cả mọi người là đồng môn, bản này chính là chúng ta nên làm. Bách Lý Đông Quân có chút lúng túng móc móc cái óc, hắn mới vừa nói những lời kia chỉ là tùy tâm mà phát, cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ là hắn không biết, Nguyệt Giao mặc dù là ma giáo giáo chủ chi nữ, bây giờ càng là trưởng quản lấy hơn phân nửa ma giáo, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Nguyệt Phong Thành suốt ngày bên trong đều đắm chìm trong khôi phục hùng vĩ bá nghiệp. Đừng nói là làm bạn, liền ngay cả cơ sở nhất dưỡng dục đều không có hoàn thành. Nguyệt Giao từ nhỏ không có trải nghiệm qua người thân ấm áp, cùng nàng người thân nhất có lẽ chính là thiên ngoại thiên những cái kia trung thành giáo chúng. Nhưng là ma tôn mặc dù nhân số đông đảo, chân tâm thật ý vì tốt cho nàng, cũng là thiếu đáng thương, đại khái là chỉ có Mạc Kỳ Tuyên đám người. Thế nhưng là Bách Lý Đông Quân lại cho nàng một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Đó là một loại hoàn toàn tín nhiệm, liền tốt giống mặc kệ nàng làm chuyện gì, đối phương sẽ không quản đúng sai, cũng sẽ không quan làm như vậy sẽ có bao lớn khó khăn cùng trở ngại. Chỉ cần là nàng muốn làm, nàng cảm thấy đối với sự tình, đối phương đều sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ. Đây chính là tín nhiệm cảm giác sao? Nàng mím môi, nhìn về phía Bách Lý Đông Quân ánh mắt bên trong dường như mang theo chút ấy nấy. Thật xin lỗi. Đi, ngươi hiện tại không cần nhớ như vậy nhiều, cái gì thiên ngoại thiên cái gì ma tôn cùng ngươi đều không có quá lớn quan hệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ngươi là Kính Hồ học cung đệ tử, ngươi có một cái thập phần cường đại sư tôn cùng. Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân hơi dừng lại, chậm rãi tiến lên hai bước, nhìn về phía trước mặt hư không, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Cùng một đám, ngày sau đều mười phần cao minh sư minh, sư tỷ. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm. Bách Lý Đông Quân từ nhỏ là có cái mộng tưởng, muốn làm thiên hạ đệ nhất, đây cũng là hắn cho tới nay tín nhiệm. Vô luận làm bất cứ chuyện gì, hoặc là không bắt đầu, chốc lát bắt đầu liền cần phải làm đến tốt nhất, làm đến không người có thể cùng tranh phong. Mà hắn từ nhỏ là vô cùng thông minh, hắn biết Trấn Nam Hầu phủ dạng này địa vị, nay đã bị triều đình bên trên rất nhiều thế lực kiêng kỵ. Không ít người, trong đó càng là bao quát Thái An đế ở bên trong, đều là muốn để Trấn Nam Hầu phủ triệt để tuyệt hậu, dù sao Trấn Nam Hầu phủ phá phong quân, đây chính là một cố đủ để uy hiếp được triều đình lực lượng. Bởi vậy, nếu là hắn từ nhỏ tập võ, liền xem như võ nghệ đồng dạng, chỉ sợ cũng phải đạt được quân bên trong đông đảo tướng sĩ đi theo, mặt ngoài nhìn đây là một chuyện tốt, nhưng trên thực tế, nếu như hắn thật như vậy làm, có lẽ chính là cách cái chết không xa. Hắn từ nhỏ biết điểm này, cho nên hắn có ý thức muốn rời xa tập võ, chỉ là một lòng nghiên cứu cất rượu chi đạo. Hắn nghĩ thầm, nếu là bị người khác biết được, hắn suốt ngày cũng không tập võ, mà là nghiên cứu cất rượu bậc này hơi muộn tiểu đạo, hẳn là liền sẽ không khiến cho người khác kiêng kỵ. Mặc dù hắn cũng không để ý mình an nguy, nhưng là hắn tâm lý phi thường rõ ràng, nếu là hắn triển lộ ra quá nhiều phong mang, nhất định sẽ cho nhà mang đến tai nạn. Mà trên thực tế cũng đúng như hắn suy nghĩ đồng dạng, bởi vì hắn từ nhỏ là ẩn tàng vô cùng tốt, cho nên cũng không có xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Thẳng đến tại Danh Kiếm Sơn Trang bên trong, hắn say rượu phía dưới, vô ý thi triển ra kiếm pháp. Chương 428, Tả Hữu Hộ Pháp không hiểu thấu mất tích. Chương 428, Tả Hữu Hộ Pháp không hiểu thấu mất tích. Lại nói, từ khi chuyện kia sau đó, vô luận là trong nhà, vẫn là bản thân hắn đều có rất lớn biến hóa. Nhưng hắn cũng không cảm thấy sự biến hóa này là không tốt, mặc dù hắn hiện tại không thể tùy tiện về nhà, mà toàn bộ Trấn Nam Hầu phủ cũng bị càng thêm trắng trợn giám thị. Nhưng hắn cũng rốt cục làm chính hắn muốn làm sự tình. Với lại, hoài nghi hạt giống chốc lát gieo, sớm tối đều sẽ mọc rễ nảy mầm, liền xem như không có Danh Kiếm Sơn Trang chuyện kia, tương lai cũng nhất định còn sẽ có cái khác sự tình. Thái An đế kiêng kỵ Trấn Nam Hầu phủ đã sớm không phải một ngày hai ngày. Ngươi nói đúng, ta còn có các sư minh sư đệ, ta còn có sư tôn, ta không phải một người. Nguyệt Giao ánh mắt dần dần sáng tỏ, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đông Quân, ngươi cũng chớ có chỉ nói ta, theo ta được biết, trong lòng ngươi trang sự tình có thể một điểm đều không thể so với ta thiếu. Bách Ly Đông Quân mím môi một cái. Nguyệt Giao. Ân. Nguyệt Giao ánh mắt từ từ hướng đến hắn nhẹ gật đầu. Nàng tướng mạo vốn là khuynh quốc khuynh thành, trắng non khuôn mặt không có bất kỳ cái gì tạp chất, một đầu tóc xanh thủy đến bên hông, tựa như tiên tử hạ phàm. Bách Lý Đông Quân trước kia chỉ là xa xa nhìn đến, mà bây giờ khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn thậm chí có thể nghe được đối phương hô hấp. Đây vô cùng có tiết tấu tiếng hít thở, để hắn nguyên bản có chút sao động tâm, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh trở lại. Sơn động bên trong, Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Giao tương đối không nói gì, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Qua một hồi lâu, Bách Lý Đông Quân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn háng giọng một cái. Khủ. Nguyệt Giao đã đi tới thiên ngoại thiên. Chúng ta cũng không thể một mực đợi ở trong sơn động này, ra ngoài đi đi, ta cũng muốn nhìn xem ngày này bên ngoài ngày bây giờ đến cùng là cái gì bộ dáng. Nguyệt Giao khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng vẫn là đi theo Bách Lý Đông Quân sau lưng. Hai người dọc theo sơn động một đường đi đến, không bao lâu, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng. Nơi đây là liên tiếp Bắc Ly cùng Thiên Ngoại Thiên lối đi duy nhất, ngoại trừ Ma Tông giáo chúng bên ngoài, ít có người biết. Nguyệt Giao ở một bên giải thích nói. Bách Lý Đông Quân chậm rãi gật đầu, đồng thời tăng nhanh nhịp bước, không bao lâu liền triệt để đi ra sơn động. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Khô héo cỏ dại trong gió rét run lẩy bẩy, nơi xa dãy núi chập trùng, nhưng không thấy một tia sinh cơ. Bách Lý Đông Quân nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thán, đã từng có thể cùng Bắc Ly Hoàng thất chống lại Thiên Ngoại Thiên, bây giờ lại suy bại đến lúc này. Bọn hắn dọc theo một đầu gập ghềnh đường nhỏ tiến lên, ước chừng một phút, liền thấy được một chỗ thôn xóm. Nhưng mà, trước mắt thôn xóm lại yên tĩnh đáng sợ, không gặp một bóng người, phòng ốc rách nát không chịu nổi, có thậm chí đã sụp đổ. Bách Lý Đông Quân cẩn thận từng ly từng tí đi vào một gian phòng ốc, phòng bên trong che kín cho bụi, mấy món cũ nát vật dụng trong nhà rơi lả tả trên đất. Xem ra nơi này người cũng đã rời đi, cũng không biết là bởi vì cái gì. Bách Lý Đông Quân tự lẩm bẩm. Nguyệt Giao sắc mặt càng nghiêm trọng, nàng thấp giọng nói ra: "Từ khi sau lần đại chiến kia, Thiên Ngoại Thiên liền không gượng dậy nổi, rất nhiều giáo chúng vì sinh tồn, nhao nhao thoát đi, mấy năm này, dạy bên trong phân tranh không ngừng, càng làm cho ngày này bên ngoài thiên tuyết càng thêm sương. Cứ việc nàng một mực tại tận lực tránh cho loại chuyện này, nhưng hôm nay Thiên Ngoại Thiên, chung quy là không đắc thế, so sánh với Bắc Ly, kém quá xa. Nguyên bản sinh hoạt ở nơi này bất tính, mỗi ngày đều trải qua lo lắng hãi hùng thời gian, sợ hãi một ngày nào đó Triều Thiên đại quân công tới, nếu là Ma tông thủ không được, bọn hắn những người bình thường này coi như thảm rồi. Cho nên, nàng cũng là lâm vào lưỡng nan tình trạng, giữ lại cũng không phải, thả bọn họ đi cũng không phải." Bách Lý Đông Quân vô vô Nguyệt Giao bà bay, an ủi: "Đừng quá khổ sở, đã chúng ta đến, liền cùng một chỗ nghĩ biện pháp cải biến đây hết thảy." Nguyệt Giao nhẹ gật đầu, ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Giao liếc nhau, cấp tốc trốn đến một bên, chỉ thấy một đám thân mang hắc y người vọt vào thôn, bọn hắn cầm trong tay đại đao, bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Dẫn đầu một người hung tợn nói ra: "Cho ta cẩn thận siêu, bất kỳ nơi hẻo lánh cũng không muốn buông tha, nếu để cho mấy cái kia phản tặc chạy, chúng ta đều phải chịu không nổi." Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Giao núp trong bóng tối, yên tĩnh quan sát lấy đám người này nhất cử nhất động. Một lát sau, đám người kia tựa hồ không thu hoạch được gì, hùng hùng hổ hổ rời đi thôn. Bách Lý Đông Quân lúc này mới thở dài một hơi, hắn đối với Nguyệt Giao nói ra: "Xem ra ngày này bên ngoài ngày tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn biết bắt hơn, dãy bên trong vậy mà xuất hiện phản tặc." Nói đến đây, hắn tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng sức vỗ đùi: "Đúng thế, ngươi không phải liền là Ma tông đại tiểu thư sao? Những người kia cũng đều là Ma tông người đi, chúng ta tại sao phải trốn?" Nguyệt Giao lắc đầu: "Kỳ thực, bây giờ sợ là ta cũng không thể hoàn toàn khống chế Ma tông, cho nên chúng ta vẫn là hành sự cẩn thận." Nghe được đối phương nói như vậy, Bách Lý Đông Quân lúc này mới nhẹ gật đầu: "Là nên cẩn thận chút." Ngay vào lúc này, Bách Lý Đông Quân trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân, ước chừng có vài chục người, dẫn đầu là một người trung niên nam nhân. Mà Nguyệt Giao nhìn thấy người trung niên này nam nhân trong mấy mắt, lập tức con ngươi co vào, mặt đầy không thể tin: "Tả hộ pháp, ngươi đây là đang làm gì?" Mặc dù trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng trong lúc nhất thời tựa hồ có chút không thể nào tiếp thu được đồng dạng. Tả hộ pháp cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường nhìn đến Nguyệt Giao: "Ta nói là ai đây, nguyên lai là đại tiểu thư, chỉ bất quá rất đáng tiếc, ngươi cái này đại tiểu thư thân phận bây giờ tại ta chỗ này đã có chút không dùng được." Nghe được đối phương nói như vậy, nguyên bản cũng có chút suy đoán Nguyệt Giao, một trái tim triệt để chìm vào đáy cốc. "Ta liền nói, chúng ta Thiên Ngoại Thiên từ trước đến nay bằng kết, liền xem như phổ thông giáo chúng muốn làm loạn cũng tuyệt không phải nhẹ nhàng như vậy, nguyên lai là có người dẫn đầu." Nàng hư lạnh một tiếng, sau đó quay đầu, nhỏ giọng đối với Bách Lý Đông Quân nói ra: "Người này vốn là phụ thân ta thủ hạ đắc lực, bây giờ phụ thân ta không tại, hắn cùng Hữu Hộ Pháp chính là Ma tông thực lực tối cường người, mà Hữu Hộ Pháp trước đó không lâu không hiểu thấu mất tích." Nói đến đây, nàng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu hướng Tả Hộ Pháp nhìn lại: "Hẳn là người sử dụng pháp sự tình đều cũng cùng ngươi thoát không được quan hệ." "Ha ha ha ha, khó trách mọi người đều nói ngươi là có tư cách nhất thống lĩnh ma giáo người, nguyên bản ta coi là mọi người chỉ là bởi vì ngươi thân phận mới như vậy đánh giá, nhưng là hiện tại xem ra ngươi xác thực có ý tứ. Bất quá, ngươi bày ra năng lực càng là cường đại, ta liền càng là không thể lưu ngươi." Tả Hộ Pháp tiếng nói nhất chuyển, vung tay lên, phía sau hắn một đám hắc y nhân lập tức hướng đến Bách Lý Đông Quân hai người vây quanh. Những hắc y nhân kia hiển nhiên mười phần có ăn ý, chỉ trong nháy mắt, chính là triệt để đem hai người đường lui phá hỏng. Nhạc Giao sắc mặt khó coi đến cực hạn, nếu chỉ là một mình nàng, dù là thân hàm trong nguy hiểm, liền tính trốn không thoát, cũng bất quá đó là chết. Nhưng hôm nay khác biệt, Bách Lý Đông Quân cùng hắn cùng một chỗ, nếu là thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Đông Quân cũng đồng dạng sẽ thân ở trong nguy hiểm. Sắc mặt nàng phức tạp nhìn đến Bách Lý Đông Quân: "Thật xin lỗi, Đông Quân, đều là ta hại ngươi." Bách Lý Đông Quân khẽ cười một tiếng, trên mặt một bộ không thèm để ý chút nào: "Không quan hệ, nếu là thật sự có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta muốn có thể là ta đời này làm qua lãng mạn nhất sự tình." Hắn tiếng nói nhất chuyện: "Càng huống hồ, cũng đừng quên chúng ta là sư tôn đệ tử, cho dù là bọn họ nhân số đông đảo, nhưng là muốn để cho chúng ta hai thúc thủ chịu trói, cũng là không có khả năng." Hắn mặt đầy nghiêm túc nhìn đến Nguyệt Giao: "Ngươi còn nhớ rõ sư tôn từng theo chúng ta nói qua cái gì sao?" Chương 429, thật mạnh lực lượng. Chương 429, thật mạnh lực lượng. Nguyệt Giao sững sờ, tựa hồ là đang cố gắng hồi tưởng đến cái gì. Dù sao sư tôn đã từng nói rất nhiều, đối nàng mà nói, sư tôn mỗi một câu nói đều là như là kinh điển đồng dạng, là nhất định phải một mực ghi tạc đáy lòng. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không rõ, Bách Lý Đông Quân nói tới đến cùng là cái nào một câu. Bách Lý Đông Quân khẽ cười một tiếng: "Sư tôn đã từng nói, tập võ vốn là nghịch thiên mà đi, chúng ta vô luận đứng trước cái dạng gì khốn cảnh, cũng không thể tùy tiện nhận thua." Hắn quay đầu, nhìn về phía mặt đầy phách lối Tả Hộ Pháp, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Lại nói, nếu là gặp phải bọn hắn đây mấy đầu tạp ngư, hai người chúng ta liền như vậy nhận thua, chẳng phải là rơi xuống sư tôn tiết tuổi. Nghe được Bách Ly Đông Quân nói như vậy, Nguyệt Giao sắc mặt càng sáng tỏ đứng lên. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu. Đông Quân, ngươi nói không sai, sư tôn thế nhưng là trong thiên địa này trí cường tồn tại, chúng ta với tư cách sư tôn đệ tử, liền tính không thể đạt đến sư tôn như thế tình trạng, cũng tuyệt đối không có thể kém quá nhiều mới là. Nàng lần nữa quay đầu nhìn về phía Tả Hộ Pháp đám người thời điểm, trong mắt sớm đã không có vừa rồi những cái kia lo lắng, ngược lại là tuyệt đối tự tin. Hôm nay hai người chúng ta liên thủ, mặc dù hắn không có thiên đại bản sự, chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn đấu một trận. Hai người dựa lưng vào nhau, vẫn nhìn bốn phía một đám hắc nhân, chẳng biết lúc nào đã đem bên hông trường kiếm rút đi ra. Tả Hộ Pháp thấy một màn này, nhíu mày. Hắn phi thường rõ ràng Nguyệt Giao thực lực, bất quá chỉ là tự tại địa cảnh đỉnh phong, mặc dù có đoạn thời gian không gặp. Thế nhưng là hơn một năm nay thời gian, liền xem như đối phương thiên phú dị bẩm, cũng nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến tiêu giao thiên cảnh. Mà đây còn phải nương tựa theo nhất định vận khí mới được. Nếu không, đối phương chỉ sợ đến bây giờ vẫn như cũ chỉ là tại tự tại địa cảnh bồi hồi. Nếu chỉ là như thế này nói, hắn thậm chí đều không cần tự mình xuất thủ, đối phương liền không có bất kỳ cái gì chạy trốn khả năng. Chỉ là hắn trong mơ hồ có loại ảo giác, đối phương bên cạnh cái kia thiếu niên tựa hồ cực hơi bất phàm, có lẽ hắn chân chính hẳn là chú ý cũng không phải là Nguyệt Giao, mà là hắn. Ngay tại lúc này, Bách Lý Đông Quân nổi giận gầm lên một tiếng, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay bay lượn, phát họa ra vô số kiếm hoa. Quay chung quanh tại bên cạnh hắn những người da đen kia, bản thân đều là tự tại địa cảnh đỉnh phong thực lực, mỗi một cái, nếu là phóng tới giang hồ bên trên, tất nhiên là người nổi bật. Tuyệt đối là lấy một địch 10 hảo thủ. Bọn hắn bên trong bất cứ người nào, tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ là không có địch thủ tồn tại. Nhưng bây giờ, đối mặt Bách Ly Đông Quân sắc bén kiếm pháp, bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Bách Ly Đông Quân liền đã bị thương nặng 3-4 người. Mà Nguyệt Giao cùng hắn tựa hồ đã có ăn ý, tại Bách Ly Đông Quân mới vừa mở miệng thời điểm, nàng đồng dạng thi triển ra kiếm chiêu. Phanh phanh phanh, từng trận cường đại kiếm khí tàn phá bừa bãi, cuốn lên trên mặt đất đại lượng lạc trần. Hai bọn họ vốn là đột phá đến tiêu giao thiên cảnh, với lại tại kiếm đạo phương diện đều là thiên phú cực mạnh, lại thêm từ Sở Hàm tự mình dạy bảo, hai bọn họ thực lực cũng sớm đã không thể dùng thường nhân phương thức đi cân nhắc. Cho dù là bọn họ chỉ là tiêu giao thiên cảnh sơ kỳ, dạng này thực lực đặt ở đám này hắc y nhân bên trong, chỉ có thể coi là làm là bình thường. Nhưng các phương diện ra chỉ phía dưới, tăng thêm bọn hắn xuất thủ, đột nhiên đối phương mặc dù một mực tại cảnh giới, nhưng vẫn như cũ bị đánh trở tay không kịp. Chỉ là chớp mắt công phu, hai người liền đã đụng phải đối phương hơn 10 người. Bọn hắn toàn bộ đã mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng dãy rủa, lại không có thể bỏ lên đến. Mà Bách Ly Đông Quân hai người cũng chỉ là đem bọn hắn trọng thương, cũng không có hạ tử thủ. Tả Hộ Pháp thấy một màn này, lập tức con ngươi co vào, mặt đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Hắn thật sự là có chút không thể tin được trước mắt một màn là chân thật phát sinh dân. Dù sao dưới tay hắn những huynh đệ này, nắm giữ cái dạng gì thực lực, hắn là tại quá là rõ ràng. Theo đạo lý đến nói, mặc dù Nguyệt Giao hai người đều là tiêu giao thiên cảnh thực lực, nhưng là bọn hắn căn bản không có khả năng tại hắn đông đảo huynh đệ vây công bên dưới sống sót mới phải. Có thể hiện thực lại hoàn toàn tương phản. Bách Lý Đông Quân kiếm chỉ Tả Hộ Pháp, cười lạnh một tiếng. Nếu chỉ là như thế, chỉ sợ ngươi hôm nay mục đích muốn thất bại. Tả Hộ Pháp sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta. Bách Lý Đông Quân khẽ cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói ra. Ta chỉ là một cái bình thường dạy học tiên sinh đệ tử thôi. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó, nghe được sư tôn nói câu nói kia, thế là liền vận dụng đến đây. Tả Hộ Pháp thật sâu nhìn Nguyệt Giao liếc mắt. Xem ra ngươi đây đoạn thời gian xác thực có không ít kỳ ngộ, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng là Nguyệt Giao cũng không dám có chút thư giãn. Nàng vẫn như cũ mặt đầy cẩn thận. Tả Hộ Pháp, nhìn ngươi đi theo phụ thân ta bên người lâu như vậy phân thượng, ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý một lần nữa thuần phục ta thiên ngoại thiên, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhìn đến mặt đầy nghiêm túc Nguyệt Giao, Tả Hộ Pháp ngưng thực phút chốc, đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Ha 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 ha. Trên mặt hắn hiện ra thật sâu khinh thường cùng trào phúng. Ta thừa nhận, các ngươi hai cái thực lực sắc thực vượt qua ta tưởng tượng, nhưng các ngươi coi là nếu là như vậy liền có thể tùy tiện từ trong tay của ta chạy mất, vậy ta chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ rồi. Nói đến, Tả Hộ Pháp toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên, phương biên hơn 10 dặm linh khí mắt trần có thể thấy tụ lại. Hắn nguyên bản liền cực kỳ cường tráng thân thể, giờ phút này liền muốn một cái bành trướng khí cầu, cơ bắp đường cong trở nên rõ ràng, cả người đều biến lớn một vòng. Theo Tả Hộ Pháp khí thế kéo lên, bốn phía không khí phảng phất đều bị hắn lực lượng chỗ bặm mèo, linh khí như mãnh liệt như thủy triều hướng hắn hội tụ. Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Giao liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt nghiêm trọng. Chân chính cổ chiến vừa mới bắt đầu. Cẩn thận ứng đối, hắn đây trạng thái chỉ sợ đã đột phá đến tiêu giao thiên cảnh đỉnh phong. Bách Lý Đông Quân hạ giọng, nhắc nhở lấy Nguyệt Giao. Nguyệt Giao khẽ gật đầu, trường kiếm trong tay nắm chặt, thể nội linh lực cũng bắt đầu phi tốc vận chuyển, chuẩn bị nên đón sắp đến cuồng phong bạo vũ. Tả Hộ Pháp phát ra một tiếng rung trời gầm thét, đột nhiên hướng đến hai người lao đến. Hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, một quyền mang theo gào thét tiếng gió đánh tới hướng Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân vội vàng nghiêng người tránh né, quyền kia xoa hắn bả vai mà qua, cường đại quyền phong lại hắn quần áo bên trên vạch ra một đường vết rách. Thật nhanh tốc độ, thật mạnh lực lượng. Bách Lý Đông Quân trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn biết rõ không thể cùng Tả Hộ Pháp chính diện cứng rắn quá lâu, nhất định phải tìm cơ hội phá mất hắn đây cường đại thế công. Nguyệt Giao thừa dịp Tả Hộ Pháp công kích Bách Lý Đông Quân khoảng cách, từ khía cạnh công tới. Nàng kiếm chiêu như linh xà linh động, đâm thẳng Tả Hộ Pháp yếu hại. Tả Hộ Pháp phát giác được nguy hiểm, cấp tốc quay người, dùng cánh tay ngăn cản Nguyệt Giao công kích. Ken một tiếng, trường kiếm đâm vào Tả Hộ Pháp trên cánh tay, lại phát ra kim loại va chạm âm thanh, bắn lên một chuỗi đống lửa. Cái này sao có thể? Nguyệt Giao vô ý thức kinh hô một tiếng. Hắn thân thể làm sao cứng rắn như thế? Nàng một kiếm này, ngưng tụ nàng tiêu giao thiên cảnh sơ kỳ toàn bộ lực lượng, liền xem như một toàn núi nhỏ, cũng có thể tùy tiện đâm xuyên, nhưng hôm nay lại ngay cả tạ hộ pháp ra đều không có thể bẻ phá. Hừ, đại tiểu thư, bằng ngươi chút thực lực ấy còn muốn tổn thương ta. Tạ hộ pháp cười lạnh một tiếng, một cước hướng đến Nguyệt Giao đã tới. Nguyệt Giao vội vàng lui lại tránh né, nhưng vẫn là bị cái kia cố cường đại lực lượng chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Cách đó không xa Bách Lý Đông Quân thấy thế, lập tức xông tới, trường kiếm trong tay vung dậy, từng đạo cường đại kiếm khí phun ra ngoài. Hắn kiếm chiêu hư thực kết hợp, để cho người ta nhìn không thấu. Tả hộ pháp trong lúc nhất thời lại cũng bị hắn kiếm chiêu sở khiên chế, vô pháp toàn lực công kích Nguyệt Giao. Đông Quân, ta không sao, chúng ta cùng một chỗ liên thủ phá hắn phòng ngự. Chương 430, lấy công kích thay thế phòng thủ. Chương 430, lấy công kích thay thế phòng thủ. Nguyệt Giao hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, lần nữa gia nhập chiến đấu. Hai người một trái một phải, phối hợp ăn ý, kiếm chiêu như rệt, đem Tả hộ pháp vây vào giữa. Tả hộ pháp mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt hai người như thế chặt chẽ phối hợp, cũng từ từ có chút cố hết sức. Hắn trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết thương, máu tươi chậm rãi thẩm thấu ra. Nhưng mà, Tả hộ pháp cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. Các ngươi hai cái mắt con, hôm nay ta nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Tả hộ pháp giống giận, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái màu đen viên cầu. Viên cầu bên trên tán phát lấy quỷ dị khí tức, để cho người ta không rét mà run. Không tốt, đây là ma sát châu, hắn muốn tự bạo ma sát châu. Nguyệt Giao sắc mặt đại biến, hoảng sợ hô. Ma sát châu là ma tông một loại cực kỳ khủng bố ám khí, chốc lát tự bạo, uy lực đủ để phá hủy phương viên hơn 10 dặm tất cả. Bách Lý Đông Quân trong lòng căng thẳng, hắn biết lúc này không thể bối rối, càng là lúc này, càng là phải gìn giữ bình tĩnh. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy có thể tránh né địa phương. Nhưng mà, xung quanh một mảnh trống trải, căn bản không có khả năng chỗ ẩn thân. Người đi mau. Bách Lý Đông Quân hô to một tiếng, đem thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, trước người hình thành một đạo linh lực hộ thuẫn. Hắn không có tìm kiếm được thoát khốn chi pháp, nhưng hắn tuyệt không thể để Nguyệt Giao bị thương tổn. Không, Nguyệt Giao cũng không có nghe hắn, ngược lại xông tới. Nàng cũng bắt trước Bách Lý Đông Quân, hai người linh lực hộ thuẫn chăm chú tương liên, ý đồ ngăn cản ma sát châu nổ tung. Ngươi, Bách Lý Đông Quân sắc mặt phức tạp. Đối mặt điên dại trạng thái tả hộ pháp, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, dù sao đối phương thế nhưng là tiêu giao thiên cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn thần du huyền cảnh cường giả. Cùng bọn hắn giữa cảnh giới kém quá nhiều. Cho dù là ngay từ đầu, hắn cũng không có dự định dựa vào hai người đem ngăn cản. Chỉ là, nếu là không phấn đấu một thành, hắn không cam tâm. Với lại sư tôn cũng thường xuyên dạy bảo bọn hắn, vô luận đối mặt cỡ nào khốn cảnh, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Cho nên hắn mới buông tay đánh cược một lần. Nhưng là khi hắn cảm nhận được cái kia cỗ tà ác khí tức, hắn ngay sau đó liền minh bạch, cho dù là bọn họ hai người toàn lực ứng phó, cũng tuyệt không có khả năng là đối phương đối thủ. Khoảng cân nhắc phía dưới, hắn muốn cho Nguyệt Giao rời đi trước. Chỉ là Nguyệt Giao cùng hắn ý nghĩ hiển nhiên không giống nhau. Tả hộ pháp nhìn đến hai người cử động, trên mặt lộ ra một tia giữ tận đủ cười. Đi chết đi. Hắn dùng sức đem ma sát châu hướng đến hai người ném tới. Ma sát châu trên không trung phi tốc xoay tròn, càng ngày càng gần, tản mát ra khí tức khủng bố cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại ma sát châu sắp đánh trúng hai người linh lực hộ thuẫn trong nháy mắt, Bách Lý Đông Quân đột nhiên linh cơ khẽ động. Nguyệt Giao, toàn lực công kích ta. Cái gì? Nguyệt Giao sững sờ, mặt đầy không thể tin nhìn về phía hắn. Vừa rồi, Bách Lý Đông Quân để nàng rời đi thời điểm, nàng liền biết Đông Quân muốn hy sinh chính mình bảo toàn nàng. Nhưng cái này cũng không hề là nàng muốn kết quả. Nàng phi thường rõ ràng, nếu như sự tình thật nháo đến tình trạng này, như vậy nàng nửa đời sau nhất định sẽ tại hối hận cùng tự trách bên trong vượt qua. Không, đáng lo hai chúng ta cùng chết, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không công kích ngươi. Nguyệt Giao khắp khuôn mặt là bi thương, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nguyệt Giao, ngươi nghe ta nói, hiện tại không có thời gian giải thích, nhưng là ta có thể không biết ngốc đến muốn tự sát, cho dù chết cũng muốn kéo hắn xuống nước, ta đã nghĩ đến đối phó hắn biện pháp, theo ta nói làm, nhanh. Không kịp giải thích, Bách Lý Đông Quân một hơi đem tất cả nói toàn bộ nói xong. Nhìn thấy đối phương cũng không phải là đang nói đùa, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc, mặc dù Nguyệt Giao vẫn như cũ có chút không quá lý giải, nhưng từ đối với Bách Lý Đông Quân tín nhiệm, nàng vẫn là làm theo. Chỉ thấy nàng đôi tay vung dậy, cấp tốc đem trước mặt linh khí tấm thuẫn chuyển hóa làm một thanh trường kiếm, đồng nhiên hướng đến đối phương công kích đi qua. Cẩn thận một chút. Làm xong đây hết thảy, nàng vẫn không quên nhắc nhở một câu. Nhìn thấy chuôi này to lớn linh khí trường kiếm, Bách Lý Đông Quân ánh mắt ngưng tụ, trong đầu cấp tốc tính toán chuôi này linh khí trường kiếm công kích lực. Cùng lúc đó, đầu hắn bên trong nhớ lại Nguyệt Giao vừa rồi chiêu thức, chỉ là trong nháy mắt, trong đầu liền có thêm một tơ liệu ra. Hắn đôi tay vung dậy, trước người hình thành mạng lớn tàn ảnh, chỉ là trong chớp mắt, trước mặt hắn to lớn linh khí tấm thuẫn liền giống Nguyệt Giao đồng dạng, chuyển hóa thành một thanh linh khí trường kiếm. Đi. Hắn dùng sức vung về phía trước một cái, linh khí trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ xông về trước phóng đi. Phanh. Hai thanh tương đồng linh khí trường kiếm va chạm, lập tức bạo phát ra to lớn linh khí trùng kích. Công tụng, mãnh liệt trùng kích đem xung quanh không khí quấy đến hỗn loạn tương mừng, một đạo vô hình gợn sóng tan ra bốn phía, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Bách Lý Đông Quân giống như là đã sớm chuẩn bị đồng dạng, tại cái kia vô hình gợn sóng tản mát ra trong nháy mắt, một cái lắc mình đi vào Nguyệt Giao bên cạnh, lôi kéo nàng tay biến mất tại chỗ. Ma sát châu tốc độ cực nhanh, lại vừa vặn cùng đạo kia vô hình gợn sóng va chạm đến một chỗ. Ma sát châu bản thân uy hiếp là to lớn, chốc lát nổ tung, sẽ đối phương tròn hơn 10 dặm bên trong, tạo thành hủy diệt tính lực sát thương. mà Bách Lý Đông Quân vừa rồi sở dĩ làm như vậy, chính là lợi dụng hắn cùng Nguyệt Giao công kích đối đầu sinh ra cường đại sóng xung kích, ý đồ cùng Ma Sát Châu nổ tung uy lực tương để tiêu. Một tảng đá lớn hậu phương, Bách Lý Đông Quân hai người thân hình hiện hiện. Nguyệt Giao trên mặt sớm đã che kín tinh mịn mồ hôi, nàng mặt đầy lo lắng nhìn đến Bách Lý Đông Quân. "Ngươi không có chuyện gì chứ?" Bách Lý Đông Quân khẽ cười một tiếng. "Yên tâm đi, ta đã nói rồi, ta sẽ không làm tự sát hành vi, ta không sao." Hắn đem thân thể giấu ở cự thạch hậu phương, con mắt xuyên thấu qua cự thạch nhìn về phía hậu phương chỗ kia nổ tung địa phương. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. "Phanh!" Chói mắt quang mang để hắn vô pháp mở mắt, đồng thời hắn một trái tim cũng hung hăng nắm chặt đứng lên. Hắn biết, chỉ dựa vào bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng đối kháng Ma Sát Châu. Nhưng nếu là có thể lợi dụng đây cường đại sóng xung kích, tới tương để tiêu nói, hai người bọn họ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tiếng vang qua đi, chói mắt quang mang dần dần tiêu tán, Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Giao cẩn thận từng ly từng tí từ cự thạch sau nhô đầu ra. Chỉ thấy nguyên bản vuông bức mặt đất bị nổ ra một cái to lớn hố sâu, xung quanh thổ địa đều bị đốt cháy khét, tràn ngập một cô gây mũi mùi khói thuốc súng. Ma Sát Châu nổ tung uy lực vượt quá tưởng tượng, may mắn bọn hắn lợi dụng linh lực trùng kích triệt tiêu phần lớn tổn thương, mới lấy may mắn còn sống sót. Xem ra chúng ta thành công. Bách Lý Đông Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cuộc đã thả lỏng một chút. Nguyệt Giao lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. "Đúng vậy a, quá hiểm, Đông Quân, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào đến biện pháp này?" Bách Lý Đông Quân cười cười. "Ta cũng là cái khó lo cái khôn, trước đó sư tôn dạy bảo chúng ta, võ học chi đạo ở chỗ linh hoạt vận dụng, thế gian vạn vật đều có hắn quy luật cùng liên hệ. Ta nghĩ đến đã vô pháp trực tiếp ngăn cản Ma Sát Châu, vậy liền lợi dụng chúng ta linh lực trùng kích đi thay đổi nó quỹ tích cùng nổ tung phương hướng, không nghĩ tới thật thành công." Hai người đang nói, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Bách Lý Đông Quân biến sắc. "Không tốt." Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền rơi vào trước mặt bọn hắn. Cảm thụ được quen thuộc khí tức, Bách Lý Đông Quân sắc mặt khó coi đến cực hạn. Người này chính là Tả Hộ Pháp. Cứ việc đối phương toàn thân áo bào đã sớm bị kịch liệt nổ tung tiêu hủy, giờ phút này chỉ còn lại có một chút lam lũ vải. Toàn thân cũng che kín màu đen cho tàn, nguyên bản cánh tay phải địa phương, giờ phút này trống rỗng. Hiển nhiên vừa rồi kịch liệt nổ tung đã đem hắn cánh tay đốt thành tro bụi. Có thể cho dù là như thế, đối phương cũng chỉ là khí tức có chút suy yếu, cảnh giới rơi xuống, vẫn như trước là tiêu giao thiên cảnh trung kỳ. Nếu là phổ thông tiêu giao thiên cảnh trung kỳ, đối với hắn cùng Nguyệt Giao hai người đến nói, có lẽ cũng không có quá lớn uy hiếp. Chương 431, không dám thất lở, nhất định phải toàn lực ứng phó. Chương 431, không dám thất lở, nhất định phải toàn lực ứng phó. Bọn hắn hai người liên thủ phía dưới, liền tính không thể đem đối phương giết chết, cũng nhất định có chạy trốn cơ hội. Có thể Tả Hộ Pháp khác biệt, trên người đối phương phát ra uy áp viễn siêu bình thường tiêu giao thiên cảnh trung kỳ, thậm chí mạnh hơn tiêu giao thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Mà đối phương gặp như thế đại tổn thương, với hắn mà nói đơn giản đó là vô cùng nhục nhã. Hắn tin tưởng đối phương hiện tại chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn, tuyệt đối sẽ liều mạng với bọn họ. Một tên tiêu giao thiên cảnh cường giả đỉnh cao trả thù, mà lại là liều mình đánh cược một lần, tuyệt đối không có thể khinh thị. Khu khu cụ. Tả Hộ Pháp kịch liệt ho khan đứng lên, tựa hồ là vừa rồi nổ tung sinh ra quá lớn sương mù, dẫn đến hắn biết hầu mười phần khẳng hạn, nói chuyện thời điểm âm thanh như là rách dưới máy quạt gió đồng dạng, khó nghe mà tràn ngập khủng bố. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi tiểu gia hỏa này lại còn có thể cho ta như vậy nhiều kinh hỉ, nếu là ở dĩ vãng, có lẽ ngay cả ta cũng nhịn không được muốn thu ngươi làm đồ. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi chọn sai đội ngũ, Thiên Ngoại Tiên là ma tông, tất cả Thiên Ngoại Tiên người đều tội ác tày trời, ngươi lựa chọn trợ giúp nàng, chính là trợ trụ vi ngược. Nghe được đối phương nói như vậy, Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Theo đạo lý đến nói, liền tính chỉ là một người bình thường, bị hắn biến thành cái dạng này, cũng nhất định sẽ bạo nộ. Cái phản ứng trước tiên, chỉ sợ sớm đã mất đi lý trí, muốn gọi hắn chém thành muôn mảnh mới đúng. Nhưng đối phương cũng không có như thế, ngược lại là mở miệng chào phúng, đây là vì sao? Tả Hộ Pháp, ngươi tại Thiên Ngoại ngày dài như vậy thời gian, hẳn là phi thường rõ ràng, Ma Tông chỉ là ngoại giới đối với chúng ta định nghĩa, chúng ta lại khi nào làm qua thương thiên hại lý sự tình. Sở dĩ sẽ bị đại chúng hiểu lầm, chỉ là bởi vì hoàng thất đối với chúng ta kiêng kỵ, lúc này mới nghe nhìn lẫn lộn. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải phản bội Thiên Ngoại Thiên, nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, hôm nay vô luận nói cái gì, chúng ta đều sẽ không buông tha ngươi. Nguyệt Giao âm thanh băng lãnh nói ra. Nàng ngày bình thường nhất là khoan dung độ lượng rộng lượng, có thể đối mặt Tả Hộ Pháp phản bội, nàng thực sự không thể nhịn được nữa, không muốn cho đối phương cơ hội. Cho ta cơ hội. Tả Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường. Ngươi cảm thấy ta cần các ngươi cho cơ hội? Giữa lúc hắn dự định tiếp tục nói cái gì thời điểm, Bách Lý Đông Quân giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng. Ngươi tại vừa rồi trong bạo tạc cũng sớm đã bị thương thật nặng, chỉ sợ giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà, sở dĩ như thế, không phải là đang trì hoãn thời gian. Nghe được hắn nói như vậy, Nguyệt Giao sửng sốt một chút, rất nhanh cũng kịp phản ứng. Đúng vậy a, vừa rồi bọn hắn hai người liên thủ phía dưới, làm hộ pháp liền có chút chống đỡ không được, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tự bạo Ma Sát Châu, hy vọng có thể thông qua dạng này phương thức đến ngăn cản hai người. Chỉ là ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến, Bách Lý Đông Quân vậy mà có thể muốn ra dạng này kỳ chiêu, lợi dụng hai cái chiêu thức đối đầu chỗ sinh ra cường đại trùng kích, để ngăn cản Ma Sát Châu nổ tung uy lực. Vừa rồi tại cái kia kịch liệt trùng kích vào, hắn cũng sớm đã bản thân bị trọng thương, giờ phút này thực lực không còn đỉnh phong. Cho dù là hắn đỉnh phong thời điểm, cũng bị hai người chiến đấu dẫn đến toàn thân nhiều chỗ thụ thương, mà vừa rồi vì đối kháng cái kia to lớn nổ tung, hắn càng là đã dùng hết toàn thân tất cả linh khí. Cho dù là như thế, hắn vẫn như cũng bị hủy diệt một cánh tay. Đối mặt như thế tình huống, hắn tự biết không phải hai người đối thủ, thậm chí, hắn giờ phút này từ hai người dưới mí mắt đào tẩu thực lực cũng không có. Bởi vậy, chỉ có thể cố chống đỡ lấy, giả ra vẫn như cũ có sức tái chiến. Hy vọng có thể bằng vào dạng này phương thức dọa đi Bách Lý Đông Quân hai người, chỉ có như thế, hắn mới vừa có một đường sinh cơ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Bách Lý Đông Quân đã vậy còn quá nhanh liền xem thấu hắn ngụy trang. Cho nên, hiện tại hẳn là lo lắng không phải chúng ta, mà là chính ngươi. Bách Lý Đông Quân suy nghĩ minh bạch tất cả, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyệt Giao. Ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Nguyệt Giao trầm ngâm phút chốc. Hắn đã có phản bội chi tâm, liền xem như tiếp tục lưu lại Thiên Ngoại Thiên, ta cũng không dám tùy tiện dùng hắn, thà rằng như vậy, chẳng đoạn thảo trừ tận gốc. Nói đến, nàng chậm rãi vung lên cánh tay ngọc, bàn tay khẽ vuốt không khí, một đạo nhìn như chậm chạp, thực tế vô cùng sắc bén kiếm khí trong nháy mắt vung ra. Hiu. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, chỉ là chớp mắt thời gian liền tới đến Tả Hộ Pháp trước người. Giờ phút này hắn suy yếu đến cực hạn, nếu là bị đạo kiếm khí này đánh trúng, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Giữa lúc hắn mặt đầy tuyệt vọng, chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, đạo kiếm khí kia vậy mà hư không tiêu thất. Nguyệt Giao trong mày, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa rồi đạo kiếm khí kia bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản. Cũng chính là trong nháy mắt này, hắn phóng xuất ra tự thân cường đại cảm giác lực, muốn tìm được cỗ này lực lượng cường đại nguồn gốc. Nhưng mà, cỗ lực lượng kia tựa như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng, vậy mà không phát hiện được bất kỳ tung tích nào. Cái gì người? Nàng quát lạnh một tiếng, cẩn thận tra xét bốn phía. Mà Tả trưởng lão phát giác được đây hết thảy, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong mắt lần nữa hiện ra hy vọng. Ha 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 ha, tiếp ứng ta người tới, quả nhiên trời không quên ta. Thấy một màn này, Bách Lý Đông Quân hai người liếc nhau, nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm trọng. Dưới mắt thế cục, không chỉ có là Bách Lý Đông Quân hai người thấy phi thường rõ ràng, tin tưởng Tả Hộ Pháp so với bọn hắn hiểu hơn. Thế nhưng là dù là như thế, đối phương vẫn như cũ lời thề son sắt, chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đối phương có tuyệt đối nắm chắc. Cho dù là tại loại này tuyệt cảnh dưới, tiếp ứng hắn người cũng vẫn như cũ có thể bảo chứng hắn an toàn. Về phần đối phương thân phận, Bách Lý Đông Quân tự nhiên là không thể nào biết được. Hắn hy vọng có thể từ Nguyệt Giao nơi đó đạt được một đáp án. Có thể hiện thực hiển nhiên là để hắn thất vọng. Nguyệt Giao đã hơn một năm thời gian chưa có trở lại Thiên Ngoại Thiên. Cho dù là nàng từng tại Thiên Ngoại Thiên thời điểm, bởi vì nơi này tình huống quá mức phức tạp, cũng không thể hoàn toàn khống chế thế cục. Chớ nói chi là bây giờ dạng này tình huống. Bách Lý Đông Quân cẩn thận đánh giá bốn phía, tùy thời làm xong ứng đối tất cả chuẩn bị. Lúc này, phía trước cách đó không xa không gian một cơn chấn động, tựa như đi bình tĩnh trên mặt hồ ném vào một khối đá đồng dạng. Cùng lúc đó, từng trận linh khí chập trùng tan ra bốn phía. Cẩn thận. Bách Lý Đông Quân vô ý thức nhắc nhở một câu, hắn đem Nguyệt Giao bảo hộ ở sau lưng, một tay khoác lên bên hông trên trường kiếm, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Kiệt kiệt kiệt. Chỉ nghe một tiếng cười quái dị, chỉ thấy hư không bên trong một bóng người chớp động, lại là trống rông xuất hiện một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thân cao gần 1m8, hình thể cường tráng, bắp thịt cả người đường cong rõ ràng, cùng Tả Hộ Pháp ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ. Mà nhìn đến đạo nhân ảnh này xuất hiện thời điểm, Nguyệt Giao lập tức con ngươi co vào, trừng lớn hai mắt, mặt đầy không thể tin hữu hộ pháp. Thiên Huyền Đại Lục. Liên tiếp mấy ngày, Sở Hàm chưa từng rời đi tiểu viện nửa bước, dù sao Tạ Nguyên mỗi ngày đều sẽ cho hắn đưa vật tư, ngược lại bớt hắn ra cửa. Càng huống hồ lấy hắn bây giờ cảnh giới, liền xem như nửa năm không ăn không uống, đối với thân thể cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Những ngày qua bên trong, hắn một người đợi tại tiểu viện bên trong, nếm thử đột phá cảnh giới. Dù sao hắn muốn đi tìm Mộ Dung Phục tính sổ sách, nhưng đối phương thực lực không rõ, nhưng tuyệt đối không yếu, càng huống hồ Ngọc Thanh Thánh địa bên trong nhất định còn có càng nhiều cao thủ. Bởi vậy, hắn không dám có chút phất lở, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tiền bối, Văn Bối có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiên tính tiểu viện bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo âm thanh, Sở Hàm giam cầm hai mắt chậm rãi mở ra, chỉ thấy phía trước một đạo người xuyên khải giáp thân ảnh đi tới, chính là Tạ Nguyên. Chuyện gì? Tạ Nguyên đôi tay ôm quyền, cung kính đối Sở Hàm thi lễ một cái, lúc này mới chậm rãi nói ra. Khải bẩm tiền bối, tại hạ dựa theo ngài phân phó, không nhiều dẫn dụ Mộ Dung trưởng lão, bây giờ, hắn đã từ từ tin tưởng ngài thực lực, không dám tùy tiện vọng động. Nghe được hắn nói như vậy, Sở Hàm nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Làm không tệ, mặc dù bọn hắn trước kia đối với ta làm nhiều như vậy sự tình, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là đồng môn, thật sự là không muốn làm thủ tốc tương tàn sự tình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Nguyên, một mặt cảm khái nói: mặc dù ta sư đệ này có chút không hiểu chuyện, nhưng người nào để ta là đại sư mình, là sư tôn bằng giao, ta phải chiếu cố thật tốt những sư đệ này đâu. Chương 432, đột phá đại thần du cảnh giới. Chương 432, đột phá đại thần du cảnh giới. Tạ Nguyên nhẹ gật đầu, đồng dạng là mặt đầy cảm khái. Đúng vậy à, giống tiền bối dạng này lòng dạ thật sự là khó được. Mộ Dung trưởng lao lúc trước lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, càng làm cho tiểu nhân đem ngài an bài tại đây chỗ ở, ngày đêm giám thị. Thế nhưng là tiền bối không những không so đo, ngược lại là muốn cùng biến chiến tranh thành tơ lụa, bậc này hùng vĩ lòng dạ thực sự khó được, chỉ là không biết Mộ Dung trưởng lão muốn khi nào mới có thể hiểu ngài khổ tâm. Ai, Sở Hàm khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra. Ta không cầu hắn có thể minh bạch, liền tính hắn cả một đời cũng không thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ, ta cũng vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Đang tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo cực kỳ không cân đối âm thanh xuất hiện ở chỗ yên tĩnh sân nhỏ bên trong. Muôn con hôi sữa, há lại cho ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Đây là một đạo nam nhân âm thanh, chỉ là giờ phút này có lẽ là đối phương quá mức kích động, âm thanh quá độ gào thét, dẫn đến có chút bén nhọn. Mà nghe được thanh âm này nấy mắt, Tạ Nguyên lập tức con ngươi co bảo, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn cơ hồ là vô ý thức hướng đến âm thanh nguồn gốc nhìn lại, chỉ thấy hư không bên trong, không gian một cơn chấn động, Mộ Dung Phục thân ảnh đi ra. Hắn một thân bạch bào, ngược lại là lộ ra rất có vài phần khí chất, chỉ là giờ phút này hắn, tựa hồ là bệ bội nhiều việc đi đường, dẫn đến tóc lung tung bay lượn, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Ngược lại là cùng ngày bình thường tiên nhân bộ dáng đa số không hợp. Mộ Dung Phục ánh mắt sắc bén nhìn đến Sở Hàm, giống như muốn đem Sở Hàm ăn hết đồng dạng. Hắn tay run run chỉ vào Sở Hàm, gằn từng chữ. "Sở Hàm, ngươi thật sự là giỏi tính toán, vốn là ta an bài người, lại bị ngươi cho xúi giục, chẳng những không có đối với ngươi tạo thành bất kỳ trở ngại nào, ngược lại là thành ngươi tốt giúp đỡ." Vừa nói, hắn nhìn về phía Tạ Nguyên, trong mắt tràn ngập oán hận. Tạ Nguyên cùng Sở Hàm gặp nhau cùng quen biết, đều là hắn một tay an bài một tay thúc đẩy. Hắn mục đích tự nhiên là hết sức rõ ràng, chính là vì lợi dụng Tạ Nguyên đến giám thị Sở Hàm nhất cử nhất động. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vốn là hắn chuẩn bị dùng để đối phó Sở Hàm lưỡi dao, bây giờ lại thành đâm hướng chính hắn trong lòng một cây đao. Nghe được hắn nói như vậy, Tạ Nguyên sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ là có chút sợ hãi, thế nhưng là càng nhiều lại là phức tạp. "Mộ Dung trưởng lão, tiểu nhân mặc dù không biết ngươi cùng vị tiền bối này đến tuột cùng có gì ân oán, nhưng nói cho cùng, các ngươi chung quy là đồng môn sư huynh đệ, là trong thiên hạ này thân nhất người. Liền xem như bây giờ các ngươi sư tôn đã không có ở đây, nhưng là ngươi cũng đồng dạng hẳn là bảo trì đoàn kết nhất trí đối ngoại mới là, vô luận như thế nào đều không nên có lớn như vậy mâu thuẫn mới đúng." Tạ Nguyên vừa nói, một bên đi đến Sở Hàm sau lưng. "Vị tiền bối này thực lực cao thâm, nhưng hắn vì để cho các ngươi có thể yên tâm một chút, những năm gần đây, một thân một mình vào Nam ra Bắc, chẳng lẽ các ngươi liền không thể lý giải một cái hắn sao?" Nghe được hắn một phen, Mộ Dung Phục ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn trừng đến tròn trịa, tựa như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng. Sở Hàm đồng dạng sửng sốt một chút, khoe miệng có chút run rẩy. Hắn vốn chỉ là tùy tiện lắc lư hai câu, muốn để Tạ Nguyên vì hắn nghe ngóng tình báo, đồng thời cũng là kéo dài thời gian. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà nhập vai sâu như vậy, cho tới giờ khắc này tựa hồ còn không có kịp phản ứng đồng dạng. Chẳng những không có tiếp tục trợ giúp Mộ Dung Phục, ngược lại là giúp hắn cùng một chỗ thuyết phục đối phương. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Mộ Dung Phục ánh mắt có chút kỳ quái. "Sư đệ à, chúng ta sư tôn đi sớm, ta thừa nhận, ta lúc kia quản các ngươi là quá nghiêm chút, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì các ngươi tốt, các ngươi vì cái gì không thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ đâu?" Hắn một bộ đau lòng nhức óc nói ra, liền ngay cả đối diện Mộ Dung Phục cũng sửng sốt hơn nửa ngày, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh. Mộ Dung Phục tâm lý thậm chí là thật hoài nghi, người trước mắt này thật chẳng lẽ là hắn cựu nhân? Lại hoặc là nói, hắn nói tất cả đều là sự thật, hắn đúng là mình sư minh, cùng mình là đồng môn, nhưng nếu là dạng này nói, trước đó cái kia tất cả lại thế nào giải thích? Không, tuyệt không có khả năng. Mộ Dung Phục qua một hồi lâu mới phản ứng được, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Hàm, gàn từng chữ. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi không cần nhiều lời, vô luận ngươi nói cái gì, hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Mặc dù thật lâu trước đó hắn liền đã có dự định, nhất định phải giải quyết hết Sở Hàm. Nhưng này cái thời điểm, bởi vì Diệp Hồng Ngư một câu, để đáy lòng của hắn chỗ sâu lo lắng, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện hạ quyết định. Nhưng hôm nay khác biệt, hắn rốt cuộc chịu không được đi xuống. Cho dù là Sở Hàm trên thân vẫn như cũ có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, cho dù là trên người hắn vẫn tồn tại như cũ cái kia thần bí khí tức, rất có thể lại so với hắn càng cường đại. Nhưng dưới mắt hắn phi thường rõ ràng, nếu là không nhanh chóng giải quyết Sở Hàm, còn không biết đối phương sẽ biên ra cái dạng gì cố sự. Bây giờ đối phương là giả mạo hắn sư mình, nói không chừng lần tiếp theo đó là toát ra hắn sư tôn. Muốn chết. Mộ Dung Phục thân hình chợt lóe, cả người hóa thành một đạo tiềm điện, hướng đến Sở Hàm lao đến. Sở Hàm ánh mắt ngưng lại, trên mặt đồng dạng mười phần ngưng trọng. Hắn phi thường rõ ràng, trước đó mấy lần giao thủ, hắn cũng chỉ là cùng Mộ Dung Phục phân thân đánh nhau, nhưng lần này đối phương cũng không phải phân thân, mà là bản thể. Thực lực chênh lệch tự nhiên là phi thường to lớn. Lúc trước hắn đối mặt với đối phương một bộ phân thân thời điểm, liền cần sử dụng 8-9 thành lực lượng mới có thể đem hắn chạm sát. Mà dưới mắt cũng không chỉ là đối phương một bộ phân thân, mà là Mộ Dung Phục bản tôn, hắn thực lực có thể hoàn toàn thi triển đi ra. Đồng thời, đối phương vốn có âm dương đại đạo chi lực, cũng đồng dạng chỉ có bản tôn mới có thể hoàn toàn vận dụng. Thay lời khác đến nói, giờ phút này Mộ Dung Phục là hắn tối cường thể. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền đi tới Sở Hàm trước mặt, tay phải hắn cao cao nâng lên, chỉ duỗi ra hai cái ngón tay, hướng đến Sở Hàm điểm tới. Nhưng là hai cái này trên đầu ngón tay mặt lại ẩn chứa một đạo cực kỳ cường đại tạm sắc bén kiếm khí. Đạo kiếm khí này cũng không phải là phổ thông kiếm ý, mà là mang theo âm dương đại đạo chi lực, đây cũng không phải là cái gì người đều có thể sử dụng. Chỉ có chân chính đột phá đến đại thần du cảnh giới, đồng thời cảm ngộ đến thiên địa bản nguyên, mới có nhất định cơ hội có thể sử dụng dạng này lực lượng. Liên giống với nói Sở Hàm, hắn hiện tại đồng dạng đột phá đến đại thần du cảnh giới, nhưng là hắn nhưng không có cảm ngộ bản nguyên. Cho nên liền ngay cả Sở Hàm bây giờ cũng chưa từng nắm giữ bất kỳ bản nguyên chi lực, càng là vô pháp sử dụng. Có thể cái này cũng không có nghĩa là Sở Hàm thực lực cũng không bằng Mộ Dung Phục. Dù sao Sở Hàm thân mang hệ thống cho hắn ban thưởng thế nhưng là so với chính mình cảm ngộ thiên địa đại đạo phải hữu dụng nhiều. Dù là chỉ là hệ thống ban thưởng kiếm ý, mặc dù còn không đủ trình độ phương thế giới này thiên địa bản nguyên, có thể hắn nắm giữ sức chiến đấu, nhưng lại xa xa không phải phổ thông bản nguyên có thể so với mô phỏng. Đối mặt Mộ Dung Phục kiếm khí, Sở Hàm không có bất kỳ cái gì né tránh, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Mộ Dung Phục hai ngón mang theo vô cùng vô tận kiếm khí, thẳng bức Sở Hàm mặt. Mắt thấy tiếp theo một cái chớp mắt, mang theo vô cùng kiếm khí hai ngón liền muốn chạm đến Sở Hàm. Nhưng mà, Mộ Dung Phục ngón tay tại khoảng cách Sở Hàm trước người tam xích thời điểm, hắn con ngươi mãnh liệt co vào, sắc mặt đột nhiên giật mình. hắn cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp, đó là đến từ linh hồn sợ hãi, hắn có một loại không hiểu thấu cảm giác. Hắn cảm thấy mình chỉ cần lại hướng nửa chút phần, nhất định sẽ tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay nguy hiểm. Phản phất hắn cùng Sở Hàm trước mặt hư không bên trong, cất giấu 10 phần khủng bố tồn tại đồng dạng. Chương 433, chẳng lẽ muốn vẫn mệnh nơi này? Chương 433, chẳng lẽ muốn vẫn mệnh nơi này? Cảm nhận được đây nguy hiểm cảm giác, mới chỉ là trong nháy mắt, Mộ Dung Phục liền đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn vô ý thức lui về phía sau một bước. Cũng liền tại hắn lui ra phía sau một bước này trong nháy mắt, vừa rồi hắn chỗ đứng, lập tức bạo phát ra một đạo kinh thiên kiếm khí. Cũng không nam đơn chủ có bất kỳ động tác, đây đạo lăng lệ kiếm khí phảng phất là chống rông xuất hiện đồng dạng. Kiếm khí xuất hiện sau đó, cũng không tại chỗ dừng lại, mà là hướng về Mộ Dung Phục phương hướng quét ngang mà đi. Mộ Dung Phục nguyên bản ngay tại rút lui, giờ phút này hắn càng là không cùng khoảng cách Sở Hàm quá gần, sợ bị tác động đến. Mặc dù cách có một khoảng cách, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa bị diệt lực lượng. Ân. Sở Hàm khẽ nhíu mày, tựa hồ là có chút không vừa ý, nguyên bản, tại đối phương lúc gặp thủ, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Mộ Dung Phục dám tiếp cận hắn, cơ hồ đó là hắn phải chết kết cục. Nhưng là ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà cẩn thận như vậy, tại đạo kiếm khí này hoàn toàn bạo phát trước đó, liền sớm tránh qua, tránh né. Mộ Dung Phục liên tiếp rút lui mấy chục trận chiến, vẫn như cũng không có chạy ra Sở Hàm đạo kiếm khí kia phạm vi công kích. Với lại mặc cho hắn tốc độ lại nhanh, cũng không chạy nổi Sở Hàm kiếm khí. Lúc này, Sở Hàm đạo kiếm khí kia đã cách hắn càng ngày càng gần, khoảng cách chém tới hắn trên thân cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Mộ Dung Phục thấy một màn này, trong lòng cũng biết rõ một vị tránh né không phải biện pháp, với lại hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng né tránh được. Ngay sau đó liền cắn chặt hàm răng, quyết định chắc chắn. Chỉ thấy hắn đưa tay cắn nát đầu ngón tay, một giọt trong suốt huyết châu từ đầu ngón tay bay ra. Đây là hắn tinh huyết, ẩn chứa trong đó hắn đã nhiều năm tu vi, bên trong ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Nhìn đến giọt máu tươi này, Mộ Dung Phục trong mắt lóe lên một vệt đau lòng. Rất hiển nhiên, tổn thất dạng này một giọt tinh huyết, cho dù là với hắn mà nói cũng là không thể coi thường. Bất quá lúc này hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, nếu như không thể triệt để tiêu diệt Sở Hàm đạo này kiếm khí, đừng nói là đã nhiều năm tu vi, hắn thậm chí có khả năng sẽ vẫn mệnh nơi này. Hắn hai ngón gảy nhẹ, tinh huyết liền cấp tốc bay về phía trước bắn mà ra, chỉ trong nháy mắt, liền cùng Sở Hàm đạo kia khổng lồ kiếm khí đụng chạm lấy một chỗ. Phanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh, ngay tiếp theo hôm nay ba động tan ra bốn phía. Mộ Dung Phục sớm tại cái kia vô hình sóng xung kích đến trước mặt hắn thời điểm cũng đã tránh qua, tránh né. Dư âm tan ra bốn phía, những nơi đi qua, vạn vật đều là hủy diệt. Rất nhanh, đây vô hình dư âm liền đến Sở Hàm trước người. Sở Hàm thấy một màn này, chỉ là hơi khẽ to mày, hắn không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là cái kia vô hình ba động vậy mà hư không tiêu thất, tựa như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Cách đó không xa, không gian một cơn chấn động, hiện ra Mộ Dung Phục thân ảnh, hắn một mực ở bên cạnh quan sát đến tình huống, cũng tương tự chú ý tới cái kia vô hình dư âm phóng tới Sở Hàm. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cường đại như thế dư âm lại bị Sở Hàm dễ như trở bàn tay hóa giải. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ liền ngay cả hắn cũng không có phát hiện Sở Hàm đến rốt cuộc đã làm gì cái gì tay chân. Liên tốt giống những cái kia vô hình dư âm đều tại e ngại Sở Hàm đồng dạng, tại trước người hắn tam xích chỗ cũng chỉ có thể như vậy tàn đi. Cái này sao có thể? Hắn trừng lớn hai mắt, mặt đầy không thể tin nhìn đến một màn này. Hắn sở dĩ nguyện ý tổn thất đã nhiều năm tu vi, thế ra một giọt tinh huyết, hắn mục đích, ngoại trừ chống cự Sở Hàm công kích bên ngoài, hắn còn muốn dùng cái này đối với Sở Hàm tạo thành tổn thương. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cường đại như thế ba động, có thể xưng hủy diệt tính, có tại Sở Hàm trước mặt lại là như thế không đáng giá nhắc tới. Đã trải qua vừa rồi một trận chiến, Mộ Dung Phục thân thể có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, thể nội linh khí cũng tiêu hao hơn phân nửa. Đương nhiên những này đều không phải là trọng yếu nhất, mặc dù danh khí tiêu hao phi thường khủng bố, nhưng là nương tựa theo hắn hành vi muốn bổ sung trở về, cũng chỉ là thời gian vấn đề thôi. Trọng yếu nhất là, hắn tổn thất một giọt tinh huyết, cũng đã nhiều năm tu vi, mà đây còn chưa đủ lấy đem Sở Hàm chạm sát. Hắn tự nhận là đã bỏ ra cực lớn đại giới, nguyên bản hắn thấy đối phó một cái Sở Hàm mà thôi, căn bản cũng không cần như thế huy động nhân lực. Có thể kết quả lại là hắn đã bỏ ra lớn nhất đại giới, vẫn như cũng không có đạt đến mục đích. Nghĩ đến đây, hắn tâm lý không hiểu một trận bận đau. Sở Hàm, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hàm, trên mặt hiện ra nồng đậm oán hận. Nếu là lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, tại đi Bắc Ly sau đó, hắn tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay đối với Sở Hàm xuất thủ. Dù sao hắn nếu là sớm biết Sở Hàm cường đại như thế, liền xem như không thể cùng Sở Hàm hợp tác, không thể vì hắn sử dụng, hắn nói cái gì cũng không nên đắc tội mới phải. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, hắn đã đắc tội Sở Hàm, hơn nữa là không chết không thôi loại kia. Cho nên hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là đem chạm sát. Dù sao một cái cường đại như thế tồn tại, mà lại là lúc nào cũng có thể sẽ uy hiếp được hắn tính mạng. Nếu là không đem chạm sát, như vậy gặp nạn sẽ chỉ là chính hắn. Sở Hàm nhìn đến mặt đầy không cam lòng Mộ Dung Phục, khẽ cười một tiếng. Ý việc đã đến nước này, các hạ nếu là còn có cái gì át chủ bài nói, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng lấy ra, bằng không đợi một lát nhưng là không còn cơ hội. Thanh âm hắn băng lãnh nói ra. Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng. Ngươi không nên quá đắc ý. Ta đã sớm biết ngươi không đơn giản, trên người ngươi cái kia cỗ thần bí khí tức, mặc dù ta không biết đó là vật gì, nhưng nhất định là phi thường cường đại tồn tại. Hôm nay ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể chủ động đem những vật này giao ra, có lẽ ta còn có thể thả ngươi một cái mạng, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Nghe được đối phương nói như vậy, Sở Hàm sửng sốt một chút, trong mắt nhiều một tia trêu tức. Đây Mộ Dung Phục là ngốc sao? Mặc dù hai người bọn họ vừa rồi chỉ là đơn giản đối bính hai chiêu mà thôi, nhưng đây không chỉ là thăm dò, bởi vì hắn ngay từ đầu liền dùng ra đại hà kiếm ý, mà Mộ Dung Phục đồng dạng là thiêu đốt tinh huyết, lấy hy sinh tu vi làm đại giá, thời gian ngắn để thăng thực lực bản thân. Hai người bọn họ sở dĩ vừa thấy mặt liền đều là sát chiêu, cũng là bởi vì bọn hắn ân oán cũng sớm đã đến không cách nào hóa giải tình trạng. Hắn tin tưởng Mộ Dung Phục hẳn là cũng có thể nhìn ra điểm này, có thể quản chi là dạng này, đối phương vẫn như cũ có thể nói ra như thế ngu xuẩn nói đến. Sở Hàm hiện tại thậm chí có chút hoài nghi, người trước mắt này thật là một cái đại thần du cảnh cường giả. Bất nói nhiều lời, người ta trước đó ân oán sớm đã không còn bất kỳ lui bước khả năng, liền tính ngươi hôm nay đem ngày nói toạc, ta cũng không có khả năng buông tha ngươi. Nghe được Sở Hàm nói như vậy, Mộ Dung Phục sắc mặt càng khó coi đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại mình nội tâm xin. Đã ngươi rượu mời không uống, vậy chúng ta cũng chỉ có thể không chết không thôi. Hắn cười lạnh một tiếng. Ngươi chỗ này hẳn là cũng có chút thời gian, ta trước đây cũng không tới tìm ngươi, ngươi có biết hôm nay vì sao đến đây? Nghe được Mộ Dung Phục câu nói này, Sở Hàm hai mắt nhắm lại, hắn đã nhận ra một cô âm như khí tức. Đúng vậy a, từ khi hắn đi vào Thiên Huyền Đại Lục một khắc này bắt đầu, có lẽ đối phương liền đã chú ý đến hắn. Càng là tại hắn tiến vào Đông Hoa Thành trước tiên, an bài Tạ Nguyên, đem hắn an trí ở chỗ này, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối không phải xuất phát từ hảo tâm mới làm như vậy. Cho nên có thể nói như vậy, từ khi hắn bước vào Đông Hoa Thành một khắc kia trở đi, cũng đã tiến nhập đối phương giám thị bên trong. Nếu là đối phương thật muốn đối phó hắn, sớm đã có vô số cơ hội, vì sao sẽ hết lần này tới lần khác chọn tại lúc này? Hắn trước kia vì cái gì không có động thủ? Không phải là không dám, cũng hoặc là nói không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng bây giờ vì cái gì lại động thủ? Đó là bởi vì hắn có nhất định lực lượng. Chương 434, khủng bố thực lực. Chương 434, khủng bố thực lực. Nghĩ đến đây, Sở Hàm lập tức ý thức được, Mộ Dung Phục sở dĩ lựa chọn hôm nay động thủ, nhất định là có cái gì tất giết đại chiêu, chỉ có hôm nay mới có thể đối với hắn dùng ra. Đang tại Sở Hàm suy tư đến nay, Mộ Dung Phục đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên hư không, thử lạnh một tiếng. Ta không phải hắn đối thủ, hai người chúng ta liên thủ có lẽ có sức đánh một trận. Thấy đối phương như thế làm khó mày nhíu lại chặt hơn một chút, sớm tại Mộ Dung Phục xuất hiện trước tiên, hắn liền đem cảm giác lực thả ra. Có thể nói như vậy, tại hắn hết sức chăm chú phía dưới, xung quanh đây vô luận xuất hiện bất kỳ tình huống, hắn đều sẽ trước tiên cảm giác được. Cho dù là một ngọn cây cỏ, hoa một cái một thạch, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể tinh chuẩn bắt. Chớ nói chi là có người tồn tại. Chỉ là Mộ Dung Phục cử động lần này thật sự là có rất nhiều điểm đáng ngờ, duy nhất giải thích chính là tại xung quanh đây có đối phương cường đại trợ lực tồn tại. Đang tại Sở Hàm suy tư thời điểm, chỉ thấy Mộ Dung Phục vừa rồi đoán phương hướng, không gian một cơn chấn động, sau đó một bóng người từ hư không bên trong đi ra. Thấy một màn này, Sở Hàm chau mày, trên mặt lộ ra một chút nghiêm trọng. Lão giả nhìn qua năm qua trăm tuổi, tóc sớm đã hoa râm, mặc một thân hắc bào, đem đôi tay lồng ở trong đó. Lão giả mặc dù nhìn qua phi thường gầy gò, thậm chí có chút da bọc xương cảm giác, một đôi mắt trâu thật sâu lõm, có thể quỷ dị là trên người hắn tựa hồ không có phát ra bất kỳ khí tức gì. Dù là đối phương liền đứng tại Mộ Dung Phục bên cạnh cách đó không xa, nhưng là Sở Hàm vẫn như cũ cảm giác không đến đối phương tồn tại. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị. Ngay bình thường, cảm giác là so con mắt nhìn đến muốn càng thêm chuẩn xác. Rất nhiều thứ cho dù là mắt thường vô pháp bắt, nhưng là tại cảm giác bên trong lại có thể rõ ràng thể hiện đi ra. Có thể lão giả này tồn tại lại hoàn toàn tương phản, Sở Hàm phân biệt có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến đối phương, có tại hắn cảm giác bên trong, chỗ kia lại là một mảnh đất trống, không có bất kỳ bóng người nào tồn tại. Đây là linh thể. Sở Hàm nghĩ đến từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua giới thiệu. Thiên địa to lớn, không chỉ là tồn tại ở người cùng gia thú loại này đơn giản sinh vật, càng là có thật nhiều thường nhân không thể nào hiểu được tồn tại, ví dụ như hồn phách hoặc là linh thể. Tại cảm giác lực bên trong có thể cảm giác được tất cả mọi người tồn tại, bao quát thế gian này, bình thường tất cả vật thể cùng tất cả sinh mạng thể. Nhưng ở trong đó cũng không bao quát linh thể. Dù sao từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, linh thể cũng sớm đã không phải bình thường phạm vi. Bình thường là bởi vì một số người đoán niệm cùng chấp niệm quá mức cường đại, cho dù là bỏ mình, hắn ý chí vẫn như cũ tồn tại ở thế gian này. Không chỉ có như thế, đã đối phương ý chí tồn tại, liền có cực lớn khả năng sẽ bảo tồn nhất định khi còn sống thực lực. Bởi vậy trước mắt tên lão giả này, nhìn qua là một tên yếu đuối tuổi xế chiều lão nhân, trên thực tế đối phương nhất định là phương diện nào đó cực kỳ cường đại, với lại nắm giữ cực kỳ cường đại chấp niệm hoặc là ám niệm. Mà càng mấu chốt là, đối phương vẫn là lấy một loại linh thể phương thức tồn tại, đây là Sở Hàm trước kia chưa hề tiếp xúc đến đồ vật. Cho nên muốn đối phó đứng lên liền càng thêm khó khăn. Dù sao ngay cả hắn cảm giác lực đều không thể cảm giác được đối phương tồn tại, như vậy công kích cũng liền đã mất đi nhất định độ chính xác. Còn mặt kia, đã cảm giác lực vô pháp cảm giác được đối phương tồn tại, Sở Hàm cũng không xác định hắn công kích phải chăng có thể chân chính đánh tới đối phương trên thân. Nếu là đánh không đến, lại sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống? Là trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể, vẫn sẽ có cái khác phản ứng. Đây hết thảy tất cả đối với bây giờ Sở Hàm đến nói đều là không biết. Cũng chính bởi vì dạng này, Sở Hàm lông mày mới nhăn chăm chú, hắn trong lòng cũng nhiều một chút bất an. Từ khi nắm giữ hệ thống sau đó, hắn đã thật lâu đều không có dạng này cảm giác. Dù sao từ hệ thống bên người, hắn thực lực bản thân chính là thế gian này chí cường tồn tại, một phương diện khác nắm giữ hệ thống cho rất nhiều ban thưởng, người bình thường căn bản cũng không có thể là hắn đối thủ. Nhưng dưới mắt khác biệt, người này, không đúng, đối phương căn bản cũng không có thể tính là người, cái quái vật này vốn có tất cả đều là hắn không hiểu rõ, thậm chí hắn công kích đều rất có thể không đả thương được đối phương. Nếu là như vậy, chờ một lúc sau khi giao thủ liền sẽ hoàn toàn ở vào hạ phong. Có thể việc đã đến nước này, liền xem như hắn muốn lui bước cũng đã không còn kịp rồi. Dù sao hắn cùng Mộ Dung Phục ân oán đã kết sâu như vậy, mới vừa rồi còn bức đối phương tự bộ tinh huyết, giữa bọn hắn cửu oán càng là tương đương với không chết không thôi. Tại dạng này tình huống dưới, liền xem như hắn nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ sợ Mộ Dung Phục cũng sẽ không đáp ứng. Ngọc đỉnh trưởng lão chính là người này đối với Ngọc Thanh Thánh Địa mưu đồ làm loạn, càng là ba phen mới bận muốn đẩy đệ tử vào tử địa, xin mời trưởng lão xuất thủ, chạm sát này chê. Nghe được Mộ Dung Phục nói như vậy, Ngọc đỉnh trưởng lão khẽ nhíu mày, hắn cẩn thận đánh giá Sở Hàm, một lát sau hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh thường. Bất quá chỉ là một cái đại thần du cảnh giới tiểu tử, ngươi cảnh giới cùng hắn tương đương, cùng cảnh giới phía dưới đều đánh không lại đối phương, ngày sau đi ra, chớ nói chi là ta Ngọc Thanh Thánh Địa người. Nghe được Ngọc đỉnh trưởng lão nói như vậy, Mộ Dung Phục cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi, rất hiển nhiên, đối phương nói để hắn cảm thấy một tia bất an. Thậm chí từ Mộ Dung Phục thần thái có thể nhìn ra được, hắn đối Ngọc đỉnh trưởng lão cực kỳ tôn trọng, mà càng nhiều lại là e ngại. Sở Hàm cũng sớm đã từ Tạ Nguyên nơi đó đạt được một chút tình báo. Ngọc Thanh Thánh Địa bên trong, trên mặt nổi thực lực tối cường người chính là Thái Thượng trưởng lão cùng Thánh Chủ. Về phần những lao tổ kia, bọn họ đều là không xuất thế lao yêu quái, trừ phi là Ngọc Thanh Thánh Địa đứng trước sinh tử nguy hiểm, bằng không bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Mà Mộ Dung Phục chính là Ngọc Thanh Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão chi nhất, cho nên từ hắn đạt được tin tức nhìn, Mộ Dung Phục địa vị tại toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Địa bên trong cũng là cực cao tồn tại. Có thể làm cho đối phương đều cung kính như thế, thậm chí là e ngại người, hắn thân phận địa vị lại có bao nhiêu a khủng bố. Mà tại cái này lấy thực lực vi tôn đại lục, thực lực chính là đại biểu tất cả, người này có thể nắm giữ địa vị như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn nắm giữ cực kỳ khủng bố thực lực. Có thể làm cho một tên đại thần du huyền cảnh cường giả sợ hãi như thế, người này thực lực hẳn là. Giữa lúc Sở Hàm trong lòng suy đoán thời điểm, lão giả kia cũng đồng dạng hướng Sở Hàm nhìn lại, trong mắt của hắn vẫn như cũng là một màn kia bừa cận. Vô chi tiểu nhi, dám đối với ta Ngọc Thanh Thánh Địa bất kính, nguyên bản lấy ngươi thực lực còn chưa tới phiên lão phu xuất thủ, hôm nay cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, lão phu đã hiện thân, tự nhiên là không có khả năng tay không trở về. Dứt lời, Ngọc đỉnh trưởng lão dậm chân tại chỗ mà đến, bước chân hắn cực kỳ chậm chạp, nhìn qua tựa như một cái hành động bất tiện lão nhân đồng dạng, nhưng hắn tốc độ lại là cực nhanh. Đây chớp mắt thời gian liền đã đến gần vô hạn Sở Hàm. Sở Hàm con ngươi mãnh liệt co bảo, đối phương bước chân tựa hồ cũng không có giẫm tại mặt đất, mà là giẫm tại một chỗ hư không. Mà đối phương sở dĩ có thể có như thế nhanh tốc độ, cũng không phải là bởi vì hắn động tác quá nhanh, Sở Hàm thấy không rõ lắm, mà là hắn sắc thực chỉ bước ra một bước, sở dĩ có thể trong nháy mắt đạt đến Sở Hàm trước mặt, chính là thấu không gian. Sở Hàm cơ hồ là vô ý thức lui lại, hắn đem tự thân tốc độ nâng lên nhanh nhất. Đây là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên toàn lực bạo phát tốc độ. Nhưng mà, tại lão giả này trước mặt, hắn những này tốc độ vẫn như cũ lộ ra có chút không đáng giá nhắc tới. Liên tốt giống vô luận hắn dùng bao nhanh tốc độ, vô luận hắn chạy bao xa, đối phương chỉ cần một bước, liền có thể tùy tiện đạt đến trước mặt hắn. Cảm nhận được một màn này, Sở Hàm ngay sau đó liền không dám có bất kỳ do dự, duỗi ra hai ngón, mãnh liệt hướng phía trước vung lên. Đại Hà kiếm ý, chỉ thấy một đạo khổng lồ kiếm khí, như là hoàng hà quần quận mà đến, từ cách xa chân trời chảy xuống, không biết muốn đi nơi nào. Đại Hà kiếm ý, đối với bây giờ Sở Hàm đến nói, tuyệt đối là đại sát chiêu tồn tại.